Chương 1428, giáp chương 1428, giáp Bùi Quân Tiêu trong lòng hơi có bất an. Hắn nhìn Từ Thiên Nhiên cùng Cốc Bất Ngữ một chút, khẽ nhíu mày lặng yên truyền âm tại Chiếu Tuyết, "Chiếu Tuyết, hai người này cười đến vui vẻ như vậy, trong nội tâm của ta làm sao có chút bất an đâu?" Tạ Chiếu Tuyết không nói, chỉ là nhìn Bùi Quân Tiêu một chút, cũng không có chỉ ra một ít chuyện. Bùi Quân Tiêu thấy thế có chút bất đắc dĩ thở dài một hơi, chỉ có thể mình suy nghĩ. Hai người này cao hứng như vậy, chẳng lẽ nói, Thục Sơn 500 tuổi trở xuống còn có yêu nghiệt. Ánh mắt của hắn có chút lấp loé, chợt bật cười lớn phất ống tay áo một cái, ánh mắt khinh miệt nhìn về phía Từ Thiên Nhiên cùng Cốc Bất Ngữ. "Ngươi Thục Sơn Kiếm Tông có yêu nghiệt, ta Thái Bình Kiếm Tông chẳng lẽ liền không có sao? Chúng Kiếm Sơn, cái nào đó độc phủ." Bởi vì Bùi Quân Tiêu lâm thời đổi ý, ngũ mạch gặp gỡ thời gian lại sau này chậm trễ một chút, từ Thái Bình Kiếm Tông làm chủ, đi đón lấy cái khác mấy mạch tuổi trẻ thiên tiêu. Thục Sơn bên này, Cốc Bất Ngữ từ chối nhã nhặn, chỉ nói Thục Sơn vừa vặn có thiên tiêu tại Thiên Nguyên Đại Lục, cái khác mấy mạch người còn không có đến. Bùi Quân Tiêu liền cho bọn hắn đều an bài động phủ nghỉ ngơi, đều là nhất đẳng linh khí rồi dào chi địa. Ngũ mạch gặp gỡ mỗi ngàn năm một lần. Tại quá khứ, mấy cái kiếm tông mỗi lần gặp mặt, cũng không có chuyện gì khác dễ nói, gặp gỡ mục đích đơn giản là chia sẻ riêng phần mình nắm giữ tình báo, nhưng mục tiêu một mực chưa từng xuất hiện, muốn chia hưởng cũng phân hưởng không ra cái gì, lúc gặp mặt mọi người đều có chút xấu hổ. Thế là, nguyên bản một chút lúc rảnh rỗi tiểu thiết mục, dần dần trở thành mỗi lần gặp gỡ thiết yếu hạng mục, thậm chí dần dần trở thành mỗi lần gặp gỡ chân chính chuyện cần làm. Ngũ mạch gặp gỡ tỉ thí, mỗi lần đều sẽ xuất ra một chút tặng thưởng cho bên thắng, các tông đều sẽ ra một đầu hạ phẩm linh mạch. Cố Trường Ca vốn không muốn tham dự việc này, nhưng nghĩ đến năm cái hạ phẩm linh mạch, vẫn là từ tâm lựa chọn trầm mặc, dù sao đây quả thực liền cùng lấy không một dạng. Đọ phủ đình viện, Cố Trường Ca ngồi tại bên cạnh cái bàn đá một bên, xuất ra mấy cái chiến giáp bắt đầu nghiên cứu. Từ ba cái vòng tay bên trong, lấy ra mạ vàng thiên cương giáp vòng tay đeo lên, theo tâm niệm vừa động một giọt máu từ làn da bên trong tràn ra, sau đó dung nhập mạ vàng thiên cương giáp bên trong, rất nhanh thành lập huyết mạch liên hệ. Cảm giác này cùng bình thường linh khí nhận chủ, giống như cũng không có gì khác biệt. Cố Trường Ca tự lẩm bẩm rất nhanh lông mày nhíu lại. Mạ vàng thiên cương giáp khí linh tại lúc này truyền đạt ra một loại rõ ràng khát vọng cảm xúc, có chút ý tứ. Cố Trường Ca yên lặng gật đầu đáp ứng khí linh. Lập tức trên cổ tay vòng tay bắt đầu hòa tan, hóa thành một tầng kim sắc chất lỏng, thuận thân thể của hắn cấp tốc lan tràn, bất quá trong khoảnh khắc liền đã bao trùm đến toàn thân, hoàn toàn biến thành trước đây tại Kim Ngọc Phường trông được gặp bộ dáng. Két két, Cố Trường Ca đứng người lên thử đi đi. Hoạt động bắt đầu rất tự nhiên không có chút nào trở ngại, dưới chân cũng bị kim sắc chất lỏng bao khỏa, giẫm trên mặt đất có kim thạch va chạm tiếng leng keng truyền đến. Hắn nhắm mắt lại chậm rãi cảm thụ đồng thời linh thức bắt đầu thẩm thấu. Áo giáp bên trong hết thảy có ba đạo khí huyết cấm chế, chỉnh thể hiện lên đại chữ phân bố, vừa vặn đối ứng đầu lâu cùng tứ chi. Những này khí huyết cấm chế cho người cảm giác có chút kỳ diệu. Áo giáp mặc lên người là sẽ có cảm giác khác thường, mà bởi vì những này khí huyết cấm chế tác dụng, loại kia ngoại vật cảm giác bị suy yếu đến một loại cực hạn, cho dù mặc áo giáp cũng giống như không có vật gì. Tất cả xúc cảm đều xuất hiện tại áo giáp mặt ngoài, người cùng áo giáp hòa làm một thể, biến thành người làn da. Khí huyết này cấm chế thật đúng là kỳ diệu. Cố Trường Ca trong lúc nhất thời có chút sợ hãi thán phục, biết đây là khí huyết cấm chế đang có tác dụng. Sau đó, hắn lại duỗi ra tay phải của mình, ở bên trái trên cánh tay nhéo nhéo. Trên cánh tay trái có cảm giác áp bách truyền đến cũng không có cảm nhận được cái gì lực lượng, theo trên tay lực lượng tăng thêm, mạ vàng thiên cương giáp khí linh bắt đầu kinh hô bắt đầu. Cố Trường Ca lúc này mới dừng lại động tác của mình. Cái này áo giáp mặc dù nói thực hiện người giáp nhất thể, nhưng là vốn có phòng ngự vẫn là tồn tại, lại thiên cương giáp đồng hóa cảm giác chỉ có xúc giác, cảm giác đau cũng không cùng hóa. Không, phải nói là xúc giác thông qua khí huyết cấm chế kéo dài đến mạ vàng thiên cương giáp mặt ngoài, mà cảm giác đau bởi vì bản thể cũng không có thụ thương, cho nên không có sinh ra. Chiến giáp này quả nhiên có ý tứ. Cố Trường Ca càng ngày càng có hứng thú, thử nghiệm điều động mình khí huyết chi lực. Khí huyết chi lực một khi xuất hiện, chiến giáp bên trong khí huyết cấm chế lập tức trở nên càng phát ra sáng tỏ, bắt đầu hấp thu những này khí huyết cấm chế, truyền tống đến chiến giáp từng cái bộ vị, để nguyên bản vàng nóng ánh chiến giáp bắt đầu dần dần xuất hiện như là cọng tóc đồng dạng thật nhỏ huyết sắc hoa văn. Có tăng cường, Cố Trường Ca nắm tay cảm thụ một cái lực lượng của mình, ánh mắt trong lúc nhất thời trở nên càng phát sáng tỏ bắt đầu, đồng thời cũng có một chút không thể tưởng tượng nổi cảm giác. Chiến giáp này tăng cường hắn 3 phần lực, một thành 10 phần, 3 phần lực bất quá là 3% tả hữu. Loại này tăng lên nhìn như cũng không tính đại, nhưng là trước mắt cái này mạ vàng thiên cương giáp, chẳng qua là trung phẩm áo giáp mà thôi, nếu là đến thượng phẩm thậm chí cực phẩm. Thật không biết sáng tạo khí huyết này cấm chế, đến cùng là vị nào tiên hiển, loại người này ứng làm sẽ không có tiếng tăm gì mới đúng. Cố Trường Ca không khỏi nghĩ đến, nhưng sự thật chính là, dưới mắt cũng không có vị kia chuẩn xác tin tức. Hắn tiếp tục nghiên cứu sâu, càng phát ra cảm thấy khí huyết này cấm chế huyền diệu. Khí huyết này cấm chế có thể đem khí huyết cùng linh khí kết nối bắt đầu, tiến hành khí huyết chuyển hóa, từ đó thực hiện nhục thể cùng linh khí kết nối. Mà linh khí dung nhập khí huyết về sau, thì tương đương với nhiều người ra một cái bộ vị, như thân thể ngũ tạng lục phủ đồng dạng, nhiều hơn một cái tên là giáp bộ vị. Cái này giáp như da yêu thú, giáp, thêm một cái bộ vị liền thêm ra một điểm lực lượng. Mà theo khí huyết không ngừng ôn dưỡng, nếu là người tu hành bản thân khí huyết cường độ đủ mạnh, cái kia chiến giáp nhận ra chỉ cũng liền càng mạnh. Khí huyết cấm chế thì sẽ bắt đầu phân liệt, như tái sinh nhục thể mở dạng, phục khắc hình thành mới khí huyết cấm chế, tăng cường chiến giáp phẩm chất. Thông tục mà nói, chính là khí huyết cấm chế đem nhục thể cùng linh khí hòa thành một thể, để linh khí trở thành thân thể một bộ phận, tăng cường khí huyết nội tình đồng thời, cũng làm cho linh khí có thể cộng đồng trưởng thành. mấy ngày thí nghiệm xuống tới, Cố Trường Ca càng phát ra cảm thấy khí huyết này cấm chế huyền diệu. Chỉ bất quá khí huyết cấm chế tại các nhà đều là bí mật bất truyền, từng cái đều coi như chất bảo, nếu không cũng sẽ không ngay cả Thiên Nguyên Đại Lục đều không truyền khắp, mà là chỉ ở lục cảnh bên trong mới có được. Giáp tu chiến giáp đạn sinh tại kỷ nguyên sơ, trải qua mấy triệu năm mới truyền bá đến tận đây, cũng có thể nhìn ra vật này khan hiếm độ. Thái Bình Kiếm Tông đứng hàng bình cảnh nhiều năm, tự nhiên cũng nắm giữ lấy khí huyết cấm chế loại bí thuật này, bất quá cái này dù sao cũng là người khác bí mật bất truyền, Cố Trường Ca cũng không tiện đi đòi hỏi nhìn qua. Thế là chỉ có thể đem mặt khác hai cái chiến giáp phá giải, thông qua kham hư chi đồng đến quan sát bên trong các loại cấm chế khắc lục chi pháp, khí vận phân thân chủ tu đan trận khí. Tiềm tu nhiều năm như vậy cũng không phải không có tiến bộ, tại ba cái kỹ nghệ phương diện đều đã đạt đến cực hạn, thậm chí đan nhìn trận chi thuật tam phẩm ba, chỉ là luyện chế cực phẩm linh khí chí ít cần thiên cảnh linh hồn, lúc này mới hơi có vẻ phí thời gian. Chương 1429 tính toán, chương 1429 tính toán. Bá một đạo kim sắc lưu quang từ trung kiếm sơn bên trên xẹt qua, sau đó rơi vào bên trong một cái trong đình viện, tốc độ bay ngược lại là không có tăng cường. Cố Trường Ca đứng tại trong đình viện suy tính một trận, giờ phút này trên người hắn mặc mạ vàng thiên cương giáp, phía sau hai đạo màu vàng sắc vũ có bảo chậm rãi dung nhập áo giáp màu vàng kim bên trong. Xem ra hữu dụng nhất vẫn là áo giáp bản thân, tương đương với nhân thể diễn sinh ra được một cái mới bộ vị, cùng loại với yêu thú lân giáp, tăng cường lực phòng ngự đồng thời cũng tăng cường khí huyết nội tình. Về phần tốc độ bay, có lẽ là bởi vì ta bản thân tốc độ đã đạt đến một cái khoa trương tình trạng, cái này thân áo giáp phẩm chất thấp một chút, không cách nào ở phương diện này trợ giúp ta. Nhìn thoáng qua trên cổ tay vòng tay, Cố Trường Ca trong lòng yên lặng phân tích, những ngày này hắn một mực đang không ngừng nghiên cứu cái này áo giáp. Về phân phục kiếm khí huyết cấm chế chuyện này, thì một mực là khí vận phân thân bên kia đang phụ trách, tam phẩm phía dưới dừng ở kỹ, tam phẩm phía trên gần như nói, mặc dù bản tôn cùng phân thân ở giữa ký ức cùng hưởng, có thể ngoại trừ linh hồn bên ngoài, cái khác tu vi cũng không đồng bộ. Cách ngũ mạch gặp gỡ còn có một số thời gian, đi ra trước xem một chút ta. Cố Trường Ca ánh mắt nhìn về phía ngoài cửa. Mấy ngày nay một mực đang nghiên cứu khí huyết cấm chế, mình còn không hảo hảo đi dạo qua Thái Bình Kiếm Tông, bởi vì muốn tại Thái Bình Kiếm Tông đợi một đoạn thời gian. Bùi Quân Tiêu phân phối cho bọn hắn một cái đặc thù lệnh phù, không có gì ngoài Thái Bình Kiếm Tông bên trong một chút trọng địa bên ngoài, đại bộ phận địa phương đều hướng đến không trở ngại. Cố Trường Ca đối với mấy cái này không nhiều hứng thú lắm, duy nhất có hứng thú địa phương còn tại Thái Bình Kiếm Tông bên ngoài. Thái Bình Phương Thị, bí cảnh cửa vào. Từ bí cảnh bên trong sau khi đi ra, Cố Trường Ca quay đầu đánh giá cựu trọng trên đài cao, đứng vững không gian chi môn. Này kiếm ngân là Thái Bình Kiếm Tông tổ sư lưu lại, thậm chí ngay cả Thái Bình bí cảnh cũng là vị kia Thái Bình thánh nhân dùng hắn bội kiếm ở. Huyền Thiên Đạo Tông có 3 vị kiếm đạo đạo quân, không có gì ngoài Huyền Thiên Đạo Quân bên ngoài, còn lại 2 vị phân biệt là Thương Hải Đạo Quân cùng Chấn Thiên Đạo Quân. Thái Bình thánh nhân liền truyền lại từ Chấn Thiên Đạo Quân một mạch. Cố Trường Ca vớt ve cằm của mình nhìn xem vết kiếm, đồng thời trong lòng không ngừng suy tư. Những ngày này buông lỏng lúc rảnh rỗi, hắn cũng sẽ đi Thái Bình Kiếm Tông trong tàng thư các, xem xét liên quan tới Huyền Thiên Đạo Tông điển tịch. Đối Huyền Thiên Đạo Tông hiểu rõ càng phát ra xâm nhập, hiểu rõ không thiếu bí ẩn. Lúc trước Chấn Thiên Đạo Quân có thân truyền 7 vị, đều không ngoại lệ đều là thiên đạo cảnh tồn tại, trong đó có 3 vị phong thánh, Thái Bình thánh nhân chính là một trong số đó. Hạo Kiếp tiến đến trước đó, Chấn Thiên Đạo Quân tự có tông môn truyền thừa, là một phương siêu nhiên đạo thống huyền đỉnh các tổ sư. Hạo Kiếp tịch quyển cửu thiên thập địa, huyền đỉnh các rất không may vừa vặn ở vào trong sóng gió phong ba tâm, tại gian nan chống lại mấy ngàn năm về sau, huyền đỉnh các thâm thụ trọng thương, thậm chí ngay cả 7 vị thân truyền cũng vẫn lạc 3 vị. Về sau Huyền Thiên Đạo Quân khai tông lập phái, Chấn Thiên Đạo Quân liền xuất lĩnh huyền đỉnh các còn lại môn nhân gia nhập Huyền Thiên Đạo trong tông. Đợi cho Hạo Kiếp kết thúc, ban đầu huyền đỉnh các một mạch tổn thất nặng nề, không chỉ có Chấn Thiên Đạo Quân vẫn lạc, còn lại 4 vị thân truyền cũng chỉ còn lại 2 vị. Một trong số đó liền là Thái Bình thánh nhân. Thái Bình Kiếm Tông truyền thừa có thể nói là vô cùng huy hoàng, mà xem hết điện tịch về sau, càng làm cho Cố Trường Ca kinh ngạc cùng ngoại ý muốn chính là, huyền đình các tông môn địa chỉ ban đầu chỗ, liền là Bắc Hải đại lục cách đó không xa Phong Bạo tinh hải. Đồng thời Thục Sơn Kiếm Tông cùng huyền đình các cũng có rất sâu nguồn gốc, lúc trước Thục Sơn Ngũ Tổ sáng lập Thục Sơn, từ Huyền Thiên Tổ đỉnh bên trong mang đến 3 bộ kiếm kinh. Trong đó Cửu Thiên Lôi đỉnh kiếm kinh, liền là nguyên bản huyền đình các 9 đại kiếm kinh thứ nhất. Đồng thời cũng là hiện tại Thái Bình Kiếm Tông hoạch tâm truyền thừa. Lão tổ cấp bất ngữ tự nhiên cũng tu hành qua bộ này kiếm kinh, như thế mới có thể mượn dùng Bùi Quân Tiêu tên tuổi, tại võ cảnh cho tử sư huynh chủ đích. Chấn Thiên Đạo Quân tu hành kiếm đạo chính là lôi hành kiếm đạo, huyền đình các cái khác truyền thừa, cũng cơ bản đều là lôi hành bí pháp bí thuật, thế nhưng là cái này Thái Bình thánh nhân lưu lại kiếm ý, lại là công chính bình thản, không có nửa điểm lôi hành ý tứ. Cố Trường Ca tại tam trọng dưới đài tìm một vị trí ngồi xuống. Cửu trọng đài cao phía trên tam trọng, có Thái Bình Kiếm Tông môn nhân đệ tử thủ hộ, để phòng một chút hạng giá áo túi cơm xâm nhập trong đó. Còn lại 6 tầng chung quanh, khắp nơi đều là ngồi xếp bằng kiếm tu, phóng tầm mắt nhìn tới lít nha lít nhít đến hàng vạn mà tính. Thái Bình Kiếm Tông làm bình cảnh tam đại kiếm đạo thánh địa thứ nhất, thực lực cùng uy vọng tự nhiên bất phàm, dù là đặt ở toàn bộ Bích Du Thiên, Thái Bình Kiếm Tông cũng tuyệt đối là bài danh 10 vị trí đầu, thậm chí 5 vị trí đầu kiếm đạo đạo thống. Thái Bình Kiếm Thánh dấu vết lưu lại, 100.000 vạn năm đến, đều có người người tới đây quan sát. Nếu là ở trong đó thấy được một vòng chân ý, thậm chí có thể trực tiếp gia nhập Thái Bình Kiếm Tông, cũng hoặc là trở thành Thái Bình Kiếm Tông khách khanh. Thái Bình Kiếm Thánh kế thừa huyền đỉnh các, huyền đỉnh các chi pháp lại đều là lôi pháp, mà Chấn Thiên Đạo Quân cũng là đi lôi pháp, cái này Thái Bình Kiếm Thánh kiếm lại vì sao bình tĩnh như vậy? Cố Trường Ca nhắm mắt lại cẩn thận cảm thụ. xa xa vết kiếm là Thái Bình kiếm thánh dốc hết tâm huyết một kiếm, nếu không kiếm này ngấn cũng sẽ không tồn tại thời gian lâu như vậy, mà cho dù là nhắm mắt lại, cũng có thể cảm nhận được cái kia mênh mông kiếm ý giống như là xuân phong đồng dạng nhẹ phẩy mà đến. Công chính, bình thản, yên tĩnh. Chẳng lẽ nói Thái Bình kiếm thánh động bên trong lấy tĩnh? Từ Lôi Hành kiếm đạo bên trong, mở ra một đầu con đường thuộc về mình sao? Cố Trường Ca nhắm mắt cảm thụ, ẩn ẩn cảm thấy một kiếm này không hề giống là mặt ngoài nhìn thấy đơn giản như vậy. A, chúng kiếm sơn bên trong. Bùi Quân Tiêu một bàn tay đập vào bên cạnh lan can trên bàn, toàn bộ trên mặt biểu lộ biến ảo chập chờn. Có chấn kinh, có không cam lòng, còn có bị dao động về sau nhàn nhạt cảm giác nhục nhã. Bùi Quân Tiêu nghiến răng nghiến lợi, chắc không được cái kia hai tên gia hỏa sảng khoái như vậy liền đáp ứng, nguyên lai còn có cái này một lần a. Ánh mắt của hắn bất đắc dĩ nhìn về phía Tạ Chiếu Tuyết, trước ngươi vì sao không nhắc nhở ta, cái kia đệ tử sẽ chỉ có 500 tuổi trở xuống tu sĩ đi vào. Tuy nói đối với cái này đệ tử sẽ hắn cũng có chỗ nghe thấy, đồng thời cũng biết đệ tử sẽ chỉ có thể thế hệ trẻ tuổi tiến vào, nhưng là sống lâu như vậy, Bùi Quân Tiêu đã nhanh quên cái gì mới tính thế hệ trẻ tuổi. Tại hắn lao ra hỏa này trước mặt, 5000 tuổi trở xuống cũng đều xem như tiểu bối. Trước đây thậm chí vì cẩn thận lý do, hắn còn đem giới hạn tuổi tác điều chỉnh một phen. Nhắc tới cũng đúng vậy a. Đại hoang tu hành giới lại thế nào cô đơn, cũng không nên ngay cả thiên tuế trở xuống nhập đạo cảnh đều không có. Khẳng định là tiểu tử kia lừa ta. Bùi Quân Tiêu ngữ khí bất thiện, hắn nói đệ tử sẽ hạn chế thời điểm, cố ý chỉ nói thế hệ trẻ tuổi không nói cụ thể tuổi tác, chính là vì chờ ta. Tạ Chiếu Tuyết nhìn xem hắn thản nhiên nói bị bỏ nhập đạo cảnh tỷ thí, cũng cải thành tuổi tác chính là ngươi, lại là tại hắn kể xong đây hết thảy về sau, nếu là hắn có thể tính toán đến một bước này, ngươi cũng thua không đoán. Khu khu. Bùi Quân Tiêu cảm thấy thoáng có chút xấu hổ, mình đây không phải đối kia cái gì đệ tử sẽ không hiểu rõ lắm mà. Ngươi khi đó nên nói cho ta biết. Hắn vẫn là không nhịn được đối Tạ Chiếu Tuyết phàn nàn nói. Tạ Chiếu Tuyết chỉ là bình tĩnh nói, ngươi bị bỏ nguyên bản nhập đạo cảnh luật bàn, nay đã là đối hắn bất công, nếu là ta nhắc lại ngươi, ngươi lại chuẩn bị như thế nào? Lần nữa hạn chế hắn sao? Tả Hữu bất quá là một đầu hạ phẩm linh mạch thôi, ngươi ngay cả cái này đều thua không nổi sao? Bùi Quân Tiêu nghe vậy, hơi chút suy nghĩ khẽ thở một hơi. Xác thực, nếu là lặp đi lặp lại nhiều lần nhằm vào cái kia cô tiểu tử, dù sao cũng hơi không biết xấu hổ. Không được, không thể cứ như vậy. Bùi Quân Tiêu đứng dậy chắp tay Tả Hữu dạ bước, có chút không cam lòng quay đầu đối Tạ Chiếu Tuyết nói, ta vẫn là cảm giác có chút ăn thiệt thòi, ngươi nói. Trong mắt của hắn đột nhiên hiện lên một vòng ánh sáng nhạt, chúng ta đem lần này tặng thưởng lại đề cao một chút, hố một cái những nhà khác thế nào? Tiên văn có bụt, đánh cái miếng bá, chương 1430, ngũ mạch gặp gỡ chương 1430, ngũ mạch gặp gỡ. Tạ Chiếu Tuyết nhìn về phía Bùi Quân Tiêu trong ánh mắt, nhiều ít đeo chút nhàn nhạt hoang mang. Ngươi vốn là cảm thấy ăn thiệt thòi, đề cao tặng thưởng lại là ý gì? Bùi Quân Tiêu giờ phút này lại là mặt mày hớn hở, tự mình vỗ tay mà cười, trong mắt đều là vẻ hài lòng, hay lắm, thật sự là hay lắm, cứ làm như vậy. Đầu này hạ phẩm linh mạch khẳng định là thua lỗ, mất đi linh mạch sự tình nhỏ. Thế nhưng là bị cái kia một lần trước thiếu tính toán, trong lòng luôn cảm thấy có chút khó. Cần phải là mình lại hố người khác. Vậy liền thật sự là thật là khéo. Làm như vậy tuy nói hại người không lợi mình, nhưng nghĩ đến những nhà khác đến lúc đó sắc mặt, Bùi Quân Tiêu cảm thấy không khỏi cảm thấy một trận vui vẻ. Một đầu trung phẩm linh mạch giá trị có thể nói mấy lần ở dưới phẩm linh mạch. Đối với nội tình thâm hậu Thái Bình Kiếm Tông mà nói, đây không tính là cái gì. Về phần những nhà khác tuy nói nội tình không bằng Thái Bình Kiếm Tông, nhưng hắn lại là biết bao quát Thục Sơn Kiếm Tông ở bên trong. Năm đó Phụng Huyền Thiên Tổ đỉnh pháp chỉ, tại Bích Du Thiên cắm rễ tứ đại kiếm tông, mỗi tông đều chí ít mang theo ba đạo cực phẩm linh mạch xuống tới. Thời gian như nước, trong nháy mắt liền đã qua đi đến tháng. Cái khác mấy cái tông môn đều đã lục tục ngao ngoe đến. Ngoại trừ Thục Sơn Kiếm Tông bên ngoài, lúc trước còn có ba mạch Phụng Huyền Thiên Tổ đỉnh pháp chỉ, cắm rễ Bích Du Thiên. Thanh Bình Kiếm Tông đứng hàng đông phương, Tinh Nguyên Kiếm Tông đứng hàng phương nam, Cửu Nguy Kiếm Tông đứng hàng phương tây. Lại thêm Thái Bình Kiếm Tông, Thục Sơn Kiếm Tông, chính là Huyền Thiên Đạo Tông kiếm đường tại Bích Du Thiên ngũ đại chi mạch. Huyền Thiên Đạo Tông làm lúc trước Cửu Thiên Thập Địa Đạo thứ nhất thống, môn hạ đường khẩu đông đảo, không có gì ngoài kiếm đường bên ngoài còn có cái khác đường khẩu chi mạch, phân tán tại Cửu Thiên Thập Địa. Bất quá, tại Huyền Thiên Đạo trong tông, mạnh nhất không hề nghi ngờ là kiếm đường, dù sao bao quát Huyền Thiên Đạo quân ở bên trong, huyền môn 12 đạo quân bên trong có 3 vị là kiếm đạo đạo quân. Mấy đại kiếm tông người lần lượt đuổi tới Thái Bình Kiếm Tông. Bùi Quân Tiêu tại Thái Bình bí cảnh bên trong, tuyển một cái phong cảnh tú lệ chi địa thiết yến, để mà chiêu đại đám người, mà ngoại trừ hắn cùng Tạ Chiếu Tuyết bên ngoài, còn có 3 vị Thái Bình Kiếm Tông dung đạo cảnh cũng thỉnh lình xuất hiện. Dòng dã 5 vị dung đạo cảnh. Cái này còn không phải Thái Bình Kiếm Tông toàn bộ thực lực. Làm tại toàn bộ Bích Du Thiên có thể vững vàng 5 vị trí đầu kiếm đạo đạo thống, Thái Bình Kiếm Tông thực lực có thể thấy được lộng lộng. Lồng lộng thanh sơn, xanh úng tươi tốt. Một chỗ thác nước ở vào tiên vụ tràn ngập dãy núi bên trong, thác nước lớp 12000 thước, như một tràng ngân hà chút xuống, hung hăng rơi đập tại chân núi trong đầm sâu. Đầm sâu cách đó không xa, có một tòa 6 tầng cao lầu các cùng thác nước u đầm gần trong gang tấc, đứng tại các bên trên dựa vào lan can nhìn ra xa, có thể cảm nhận được thác nước rơi xuống mang đến phơ phất gió mát. Tầng cao nhất, ngũ đại kiếm tông dung đạo cảnh tu sĩ tề tụ một đường. Các bồi chỉ có một chút mấy cái tu sĩ trẻ tuổi, những người còn lại thì tại tầng dưới đoàn tụ. Ăn uống linh đình, vô cùng náo nhiệt. Tầng thứ 6, trống rỗng chỉ ngồi mười mấy người. Trong đó Thái Bình Kiếm Tông liền trọn vẹn chiếm cứ 5 vị, lại 5 người đều là dung đạo cảnh, mà còn lại 3 người đều lấy Bùi Quân Tiêu cùng Tạ Chiếu Tuyết cầm đầu. Một cái áo bào xanh râu bạc trắng lao giả ngồi trong bữa tiệc, đột nhiên quay đầu lườm Bùi Quân Tiêu một chút, bưng lên bên cạnh lình trà hầu nghi hỏi, "Bùi Quân Tiêu, ngươi cái này trong hồ lô đến cùng là muốn làm cái gì? Làm sao lần này đột nhiên lâm thời thay đổi chủ ý, muốn một chút tiểu bối tới?" Kẻ nói chuyện là Thanh Bình Kiếm Tông lão cổ đồng. Bùi Quân Tiêu thân mang kim y mặt mỉm cười, nhìn lên đến có chút ấm áp, nghe vậy cười to nói, "Đây không phải cảm thấy lấy lúc trước chút nhìn phát chán không phải, với lại." Hắn Tiêu Dung bỗng nhiên vừa thu lại, thân sắc cùng ánh mắt hơi có vẻ nghiêm túc nói, "Chư vị cũng biết lần gặp gỡ này mục đích là cái gì, vật kia hiện tại xuất hiện, tuyệt đối không là một tin tức tốt. Mặc dù không biết cuối cùng tình huống đến cùng như thế nào, nhưng cũng phải mà sống kiếp trước sau kế, nhìn xem mọi người thế hệ trẻ tuổi bản sự, cũng là vì về sau làm một chút dự định." Nghe vậy, Thanh Bình lão tổ khẽ gật đầu, cảm thấy Bùi Quân Tiêu lý do này còn có thể. Bên cạnh hắn ngồi còn có hai người, một cái là thân mang xanh đậm quần lụa mỏng mỹ phụ, một cái là nhìn lên đến có chút âm nhu người thiếu niên. Hai người không phải người khác, chính là Tinh Nguyên Kiếm Tông cùng Cựu Nguy Kiếm Tông Dung Đạo cảnh đại tu sĩ. Hai người ánh mắt giao thoa, cảm thấy lý do này cũng vẫn được, nhưng là thật chỉ là như vậy phải không? Ba người đều có chút không tin, ánh mắt hồ nghi nhìn chằm chằm Bùi Quân Tiêu. Chỉ có Cốc Bất Ngữ không nói lời nào, trong tay xách lấy hồ lô rượu, tự mình ngồi ở một bên uống vào. Chỉ có cái kia thỉnh thoảng hiện lên tinh quang ánh mắt, thỉnh thoảng từ trên mặt mấy người nhanh chóng lướt qua. Bùi Quân Tiêu trông thấy mấy người ánh mắt, cảm thấy không khỏi âm thầm mắng lấy. Mấy tên này, lời nói của ta có khó như vậy tín nhiệm sao? Hắn lúc này không giả, có chút giơ lên cái cằm nhìn xem mấy người, lược làm thận trọng mỉm cười nói, "Đương nhiên, còn có một chút chính là, ta đối với chúng ta Thái Bình Kiếm Tông người trẻ tuổi rất tín nhiệm." A, quả nhiên lời này vừa ra, Thanh Bình lão tổ mấy người cũng cau mày lên, trong lòng tối đăm đăm nghĩ đến, người đối ngươi Thái Bình Kiếm Tông người trẻ tuổi rất tín nhiệm, cái kia chính là xem thường chúng ta. Tinh Nguyên Kiếm Tông đại tu sĩ thản nhiên nói, ta lại cảm thấy chúng ta Tinh Nguyên Kiếm Tông người trẻ tuổi xuất sắc hơn. Ha ha, ta nhìn chư vị đều xuất sắc. So với chúng ta Thanh Bình Kiếm Tông người trẻ tuổi, cũng chỉ hơi thua bên trên một chút như vậy thôi. Cốc Bất Ngữ phía sau, lần thứ nhất tham gia ngũ mạch gặp gỡ từ thiên nhiên. Nhìn trước mắt rắc rưởi lời nói chỉ cảm thấy mở rộng tầm mắt, tấm tắc lấy làm kỳ lạ, nguyên lai cái này ngũ mạch gặp gỡ một mực là lái như vậy đó à, đều là một chút rắc rưởi lời nói. Hắn nhìn thoáng qua quá phận cẩn thận Cốc Bất Ngữ, lặng yên lên tiếng nhắc nhở, lão tổ, ngài vẫn là trò chuyện, bằng không cũng làm người khác chú ý. Uống rượu Cốc Bất Ngữ cứ thế dừng một chút, nghĩ nghĩ cũng đối. Mình sở dĩ một mực trầm mặc không nói, chính là sợ lúc nào rất cao hứng, không cẩn thận khiến cái này người phát giác được vấn đề, nhưng một mực dạng này ngược lại càng làm người khác chú ý, thế là Cốc Bất Ngữ mở miệng. Thanh âm hắn tự tin, nói năng có khí phách, tha thứ ta nói thẳng, đang ngồi đều là rất rưỡi. Chân kinh. Những người khác nghe xong trực tiếp dừng lại, thần sắc khiếp sợ nhìn về phía Cốc Bất Ngữ. Làm sao đến người chỗ này? Còn trực tiếp cả thượng nhân thân công kích đâu? Tinh Nguyên lão tổ ánh mắt cổ quái nhìn về phía Cốc Bất Ngữ, các ngươi thuộc Sơn Kiếm Tông lần này tự tin như vậy. Cốc Bất Ngữ cười ha ha nói, đánh các ngươi hẳn là không có vấn đề. Cựu Nguy Kiếm Tông lão tổ ngữ khí u u, xem ra thuộc Sơn Kiếm Tông lần này tình thế bắt buộc. Khó mà nói, nếu như các ngươi làm nhà bảo, ta cũng không có gì biện pháp. Cốc Bất Ngữ cầm hồ lô rượu gật gù đắc ý, tựa như uống say dáng vẻ. Thanh Bình lão tổ mấy người tự nhiên một trận trào phúng. Bùi Quân Tiêu cũng một mực đang bên cạnh chen vào nói, mượn gió bẻ măng không ngừng tiêu động không khí. Đợi cho cảm giác thời cơ chín muồi. Phanh, Bùi Quân Tiêu đống nhiên vô bàn đứng dậy. Ánh mắt bê nghệ đối mấy người liếc mắt lạnh lẽo nhìn, âm thanh lạnh lùng nói, chư vị nếu là không phục, nếu không tăng lớn tặng thưởng thế nào, một đầu trung phẩm linh mạch tới hay không? Tịch, nguyên bản từng cái âm dương quái khí, không ai phục ai lão gia hỏa đều ngừng lại, ánh mắt vốn là u u nhìn xem Bùi Quân Tiêu. Ngươi, có chút không đúng. Chương 1431, không lớn không nhỏ chương 1431, không lớn không nhỏ tịch, bốn phía yên tĩnh. Người chung quanh ánh mắt đều rơi vào Bùi Quân Tiêu trên thân, trong mắt hiện ra dị sắc. Nếu không phải tu vi không tầm thường, Cốc Bất Ngữ cảm giác mình vừa rồi đã bị rượu sập đến, hắn chậm rãi thả ra trong tay hồ lô rượu, thần sắc có chút ngốc trệ cùng ngây thơ nhìn về phía Bùi Quân Tiêu. Các loại, ngươi chuyện gì xảy ra? Còn dạng này vội vàng tặng lễ. Vừa đúng lúc này một thanh âm chậm rãi truyền vào trong thai của hắn, là Bùi Quân Tiêu thanh âm, lừa ta sự tình coi như xong, ngươi đừng cho ta lên tiếng, vui một mình không bằng vui chung. Cốc Bất Ngữ con ngươi hơi co lại, sau đó động tác khôi phục tự nhiên, ánh mắt nhìn Bùi Quân Tiêu tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Ta chỉ hố ngươi một đầu hạ phẩm linh mạch, ngươi cái này trực tiếp bẫy người ta một đầu trung phẩm linh mạch, nói hung ác vẫn là ngươi lợi hại Bùi Quân Tiêu. Bất quá, hắc hắc, bất kể nói thế nào phía bên mình sẽ không lỗ liền là. Cốc Bất Ngữ âm thầm cười trộm. Ngồi trong bữa tiệc Cửu Nguy Kiếm Tông lão tổ là người thiếu niên bộ dáng, mặc một thân áo bào màu đen, thân ảnh có chút gầy yếu, đồng thời sắc mặt cũng là nói không ra tái nhợt, mắt vượng, tướng mạo có chút tuấn mỹ. Hắn đôi mắt xanh sáng lại cho người ta một loại mông lung cảm giác, tựa như hắn tinh thần cũng không ở đây, ở vào một loại giống như ngủ không phải ngủ trạng thái. Bùi Quân Tiêu, ngươi trong hồ lô đến cùng là muốn làm cái gì? Cửu Nguy lão tổ thanh âm có chút lơ biếng, tại có chút híp một cái con mắt sau nhìn về phía Bùi Quân Tiêu. Bùi Quân Tiêu thản nhiên nói, cái gì muốn làm cái gì, các ngươi được thì được, không được thì không được, từ đâu tới nhiều vấn đề như vậy, nếu là không được lời nói, liền theo trước đó tặng thưởng đến liền là. Mấy người khác lẫn nhau, Cốc Bất Ngữ ở bên trong ăn ý phối hợp Bùi Quân Tiêu diễn xuất. Nhìn xem lão tổ trong mắt một mảnh nghi hoặc cùng cảnh giác dáng vẻ, kém chút để từ thiên nhiên không có kéo căng ở hắn cố nén để cho mình đừng cười lên tiếng, trong lòng nói thầm một câu đáng tiếc sư đệ bây giờ không có ở đây chỗ này, bằng không nhất định phải để hắn đánh giá một cái lão tổ diễn kỹ. ta làm sao luôn cảm giác cái này Bùi Quân Tiêu đang tính kế lấy cái gì? Thanh Bình lão tổ trời sinh tính đa nghi, không khỏi truyền âm mấy người khác nói ra, bao quát Quốc Bất Ngữ.
A,
Tinh Nguyên lão tổ cười khẽ, cái này còn phải nói sao, ngươi chừng nào thì gặp qua cái này Bùi Quân Tiêu lao giả này tích cực như vậy? Cái kia bằng không chúng ta cự tuyệt. Quốc Bất Ngữ xem vào, trước nhìn lại một chút hắn nói cái gì đi, có lẽ có thể nhìn ra ý đồ của hắn đâu. Cũng tốt. Thanh Bình lão tổ suy tư một phen, cảm thấy Quốc Bất Ngữ nói đến có lý. Hắn một lần nữa dò xét Bùi Quân Tiêu, đột nhiên trong lòng hơi động nhìn xem hắn nói ra, trước tiên nói một chút lần này quy củ, chúng ta chỉ dẫn theo mấy cái đệ tử ưu tú tới, nếu là ngươi Thái Bình kiếm tông để tất cả 500 tuổi trở xuống đệ tử ưu tú cùng xuất trận, chúng ta cũng không có biện pháp. Ta là hạng người như vậy sao? Bùi Quân Tiêu giận tím mặt, trợn mắt nhìn. Thanh Bình lão tổ thân thể có chút ngửa ra sau lắc đầu, khó mà nói. Tinh Nguyên lão tổ nói tiếp, cũng không tốt nói. Cửu Nguy lão tổ, vâng. Quốc Bất Ngữ. Phúc. Bùi Quân Tiêu phía sau, có một vị Thái Bình kiếm tông dung đạo đại tu sĩ, trông thấy một màn này nhịn không được cười ra tiếng. Bùi Quân Tiêu thông suốt quay đầu ánh mắt u u nhìn xem hắn. Mặc dù tại Thái Bình kiếm tông đều là đức cao vọng trọng tồn tại, nhưng là so với bối phận khá cao Bùi Quân Tiêu, những người khác cũng đều chỉ có thể xem như hậu bối. Gặp Bùi Quân Tiêu quay đầu chừng chừng nhìn chằm chằm nơi này, nguyên bản cười ra tiếng dung đạo cảnh đại tu sĩ, lập tức sắc mặt nghiêm một chút, chứng trạng đàng hoàng ngồi ở chỗ đó không dám động đậy. Luận tuổi tác, hắn so Bùi Quân Tiêu bàn nhỏ thiên tuế. Theo quan hệ, hắn là Bùi Quân Tiêu dòng chính độ tôn. Bùi Quân Tiêu tay áo phất một cái, âm thanh lạnh lùng nói, không lớn không nhỏ. Quay đầu nhìn về phía mấy người khác, hắn tức giận mở miệng nói, yên tâm, ta Bùi Quân Tiêu còn không phải như vậy không biết xấu hổ người, các ngươi đều mang đệ tử đều không ít, ba cái năm cái đều có. Vậy liền mỗi nhà định ra ba người, cùng đại thi đấu. Thanh Bình lão tổ đưa tay cản lại, nhìn xem Bùi Quân Tiêu nói, lời nói trước tiên nói rõ ràng, làm sao cái cùng đại thi đấu, đơn đả độc đấu, vẫn là nói cùng tiến lên. Bùi Quân Tiêu dưới ánh mắt ý thức lượng gốc bất ngữ một chút, trong lòng bắt đầu suy nghĩ bắt đầu. Để cái kia Cố tiểu tử đến, vốn là có chút khi dễ người. Đơn đả độc đấu, cái kia không thì càng khi dễ người sao? Bùi Quân Tiêu trong lòng nghĩ định, nói, một chút tiểu bối, đơn đả độc đấu có ý gì, cùng lên đi. Tinh Nguyên lão tổ ánh mắt sáng chói. Hắn từ trước đến nay là cái trực giác bén nhạy, mới chú ý tới Bùi Quân Tiêu nhìn về phía gốc bất ngữ ánh mắt, trong lòng lập tức hơi động một chút, quay đầu nhìn về phía gốc bất ngữ. Ha ha, lão gốc ngươi lần này làm sao không nhiều lắm hảo hứng a? Ân. Gốc bất ngữ cùng Bùi Quân Tiêu trong lòng đều là ngưng tụ. Không hổ là ngươi Tinh Nguyên tử, liền ngay cả cái này đều có thể phát giác được sao? Trong mấy người, lấy Tinh Nguyên lão tổ trực giác nhất là nhạy cảm. Gốc bất ngữ tâm niệm thay đổi thật nhanh, tiếp theo than thở, ta còn đang suy nghĩ ta cái kia hậu bối đâu, hắn trốn vào U Minh về sau mặc dù mệnh đang không có giật cắt, nhưng là ai? Tinh Nguyên lão tổ nhíu mày. Cửu Nguy lão tổ thì nói ra, gặp gỡ sau khi kết thúc, ngươi dẫn ta đi xem một chút đi, ta giúp ngươi tìm xem. Ân, tốt. Gốc bất ngữ mơ hồ không rõ đáp ứng, trong lòng đón lấy nửa câu sau. Mặc dù mệnh đang không có giật cắt, nhưng là trải qua thiên tân vạn khổ sau vẫn là trở về, liền đợi đến cho các ngươi đánh đòn cảnh cáo đâu. Tinh Nguyên lão tổ đánh giá Cốc Bất Ngữ cùng Bùi Quân Tiêu, ánh mắt lộ ra một chút suy nghĩ sâu xa, hắn như cũng cảm thấy có chút không đúng, nhưng trong lúc nhất thời cũng không nghĩ ra vấn đề xảy ra ở địa phương nào. 500 tuổi trở xuống, ba người cùng tiến lên, hỗ chiến. Hắn suy tư bên trong lỗ thủng, đột nhiên mở miệng, nếu là có người liên thủ như thế nào? Bùi Quân Tiêu cười nói, hợp tung liên hành, vốn là sách lược, ngũ phương hỗn chiến không phải loạn chiến, chắc chắn sẽ có tính nắm bảo. Tinh Nguyên lão tổ, Cửu Nguy lão tổ, Thanh Bình lão tổ mấy người lẫn nhau. Ngay bắt đầu ngược lại là không có vấn đề gì. Thanh Bình lão tổ lại là phúc trí tâm linh, tiếp mắt Bùi Quân Tiêu chất vấn, các ngươi Thái Bình kiếm tông, 500 tuổi trở xuống đời này, hẳn không có người bước vào nhập đạo cảnh a. Yên tâm đi, không có. Nhưng lại tân sinh bên trong có cái tiểu tử ta rất xem trọng. Mặc dù không phải ta Thái Bình kiếm tông. Bùi Quân Tiêu ở trong lòng bổ sung một câu. Nghe đến đó, Thanh Bình lão tổ triệt để yên tâm lại. Về phần bên cạnh so với lúc trước, lộ ra có chút trầm mặc ít nói Cốc Bất Ngữ, trực tiếp bị bọn hắn xem nhẹ đi qua. Đến một lần chuyện này là Bùi Quân Tiêu nói lên, bọn hắn liên tưởng không đến Cốc Bất Ngữ trên thân, trọng điểm đều bỏ vào Bùi Quân Tiêu bên này, ai có thể nghĩ đến Bùi Quân Tiêu tư tưởng sinh ra và mẹo, muốn vui một mình không bằng vui chung. Thứ hai tăng thêm vừa rồi Cốc Bất Ngữ ưu tư van bối sự tình, đám người cũng vô ý thức đem hắn không để ý đến, cho là hắn y không ở chỗ này, lại không nghĩ rằng là nửa hư nửa giả tìm cớ. Tại một trận ăn uống linh đình bên trong, mấy cái kiếm tông lão tổ giam ba câu ở giữa, đem lần gặp gỡ này sự tình định ra. Chương 1432, có chút tâm đắc chương 1432, có chút tâm đắc lúc này. Còn tại bí cảnh bên ngoài Cố Trường Ca, còn không biết được bên trong phát sinh sự tình. Bên cạnh hắn cách đó không xa, Thanh Thúc mang theo hai người ngồi xếp bằng thủ hộ, trong mắt ba người đều có chút cảm khái nhìn xem Cố Trường Ca. Không hổ là có thể từ đỉnh phong dung đạo cảnh tu sĩ trong tay an nhiên rời đi tiền bối, chỉ là lần thứ nhất lĩnh hội thánh ngân, liền có thể có cảm giác ngộ. Bên trong một cái thân hình lược mập tu sĩ thở dài. Không có gì ngoài Thanh Thúc bên ngoài, còn lại hai người tại Thái Bình đạo trong tông cũng khá nổi danh. Chính là Thái Bình Tam Kiệt bên trong hai người khác. Lược mập tu sĩ nói hào thanh tiêu, còn lại một cái thì là nữ tử, môi hồng răng trắng, mặt như đào lý, là Thái Bình Tam Kiệt bên trong duy nhất nữ tử, đạo hiệu Thanh Chỉ. Vài ngày trước, Thanh Thúc phụ mệnh đến mời Cố Trường Ca tiến đến đi gặp, kết quả phát hiện Cố Trường Ca lâm vào một loại ngộ đạo trạng thái, cho nên không có quấy rầy, trở về phụ mệnh. Còn lại hai người từ Thanh Thúc châu nghe nói việc này, lại là cuốn lấy Thanh Thúc, muốn tới thăm viếng vị kia tồn tại. Thanh Túc hạ giọng nói, thanh âm nhỏ một chút, đừng quấy rầy đến tiền bối. Thanh Tiêu cười nói, ta tất nhiên là biết được, nếu là thật sự quấy rầy đến, sợ là lao tổ mất đi mặt mũi, phải đem ta ra cho lột. Ngươi biết được thuận tiện. Thanh Túc gật đầu từ tốn nói. Thanh Chỉ thân hình nhỏ nhắn xinh xắn mặc một bộ thanh y liễu đạo bào, linh lung thân thể giấu ở áo bào bên trong, trắng non phấn nộn trên khuôn mặt, một cặp mắt đào hoa bên trong có nhiều phong tình. Nhìn phía xa vết kiếm, Thanh Chỉ trong mắt có chút ước mơ, thánh tổ mở Thái Bình Sơn môn, lưu lại một kiếm này tồn tại vô số năm, bên trong dốc hết tâm huyết của hắn, bao nhiêu thiên tiêu yêu nghiệt từ đó có cảm giác ngộ. Chúng ta đời này không biết nhưng có nhìn trộm này cảnh thời điểm. Thanh Tiêu nghe vậy cười khổ không thôi, sư muội thật đúng là chí tồn cao viễn, ta đời này nếu là có thể bước vào hợp đạo, liền đã là đến tiên tri may mắn. Thân hồn, nhập đạo, dung đạo, hợp đạo, thiên đạo. Có thể suốt ngày đạo cảnh người có thể xưng thánh, Thái Bình Kiếm Tông khai sơn tổ sư Thái Bình Kiếm Thánh, chính là thiên đạo cảnh tồn tại. Thế nhưng là không nói trước từ dung đạo cảnh bước vào hợp đạo cảnh cái này liên quan, liên nói từ thần hồn cảnh bước vào nhập đạo cảnh, từ xưa đến nay cũng làm khó vô số người. Ba người bây giờ đều là thần hồn cảnh, khoảng cách nhập đạo cảnh cũng còn kém rất nhiều. Thanh Chỉ nghe vậy cười một tiếng, quay đầu nhìn về phía cách đó không xa cái kia đạo thon dài thân ảnh mạnh mẽ rắn rỏi, các ngươi nói tiền bối có thể từ thánh ngân bên trong ngộ đến một chút cái gì? Này kiếm ngân là Thái Bình Kiếm Thánh dốc hết tâm lực cùng đạo hạnh một kiếm, cũng không phải là phổ thông biết kiếm, từ đó có thể ngộ ra Thái Bình Kiếm Thánh trên thân sở học rất nhiều đồ vật. Khó mà nói. Thanh Tiêu lắc đầu, chúng ta là trước học kiếm tông pháp, lại đi ngộ nói, cho nên chúng ta sở ngộ cùng Thái Bình Kiếm Tông truyền thừa tuyệt học quan hệ khá lớn. Mà ngoại nhân ngộ đạo phần lớn là lấy tự thân đạo hạnh cùng lý giải, đi cảm ngộ thánh tổ pháp, vị tiền bối này, nghe nói là tu hành không gian loại kiếm đạo. Thục Sơn Kiếm Tông còn có rảnh rỗi ở giữa loại kiếm đạo. Thanh Chỉ có chút ngoài ý muốn, Thục Sơn Kiếm Tông không phải truyền Cửu Thiên Lôi Đình kiếm kinh sao? Thanh Túc ở bên cạnh trầm mặc nửa ngày. Lúc này mở miệng nói, truyền Cửu Thiên Lôi Đình kiếm kinh không có nghĩa là ngộ cũng là Cửu Thiên Lôi Đình kiếm kinh, ngoại trừ kiếm kinh bên ngoài, Thục Sơn còn có một mảnh kiếm địa lâm. Phía trên ghi chép có rất nhiều kiếm phổ, đều là kiếm đạo hình thức ban đầu, nếu là có rõ ràng cảm ngộ, cũng có thể đi ra con đường của mình đến. Thanh Túc đám người nói chuyện phiếm. Lúc này Cố Trường Ca tự nhiên cũng không hiểu biết hắn giờ phút này toàn thân toàn ý đầu nhập, đối với kiếm cảm ngộ bên trong đi. Tối tăm thế giới, thiên địa một mảnh xám trắng, đỉnh đầu âm vân liên miên. Trong tầng mây có lôi quang sáng tối chập chờn, như có thứ gì tại trong lôi vân ấp ủ lôi đỉnh nhấp nhô, lơ lửng chân trời. Liên La đoán không ra biết cái gì thời điểm rơi xuống, nghe chân trời mơ hồ lôi mình, chỉ làm cho trong lòng người thời khắc lo sợ bất an, cái này lôi vân tựa như sau một khắc liền sẽ tiêu tán, lại tốt giống như sau một khắc sẽ rơi xuống. Lôi vân cuộn cuộn, một vòng sáng chói lôi quang không có dấu hiệu nào sẽ rách thiên cung. Ngay sau đó đất bằng một tiếng sét vang vọng, âm ầm tiếng sấm giống như là nổi trống một dạng đống nhiên nổ vang, nguyên bản an tĩnh thiên địa chớp mắt lâm vào hoành mình bên trong. Cái này tiếng sấm phá vỡ bình tĩnh, cũng làm cho Cố Trường Ca từ ngộ đạo bên trong bừng tỉnh mở to mắt, ngẩng đầu nhìn về phía xa xa vết kiếm, trên mặt hắn hiện ra như nghĩ tới cái gì. Ta liền nói kiếm này ngấn vì sao nhìn lên là như thế bình tĩnh. Tại trong bình tĩnh gió bắt đầu thổi lôi, làm đến lôi đỉnh một kích, nghìn cần treo sợi tóc sao? Bất động như núi, động như sấm chấn. Cố Trường Ca trên mặt hiện ra một vòng nụ cười thản nhiên, trong đầu lĩnh ngộ được một cái bí thuật hình thức ban đầu. Chuyến đi này không tệ. Hắn đứng người lên phủi phủi quần áo thấp giọng kinh ngữ. Làm xong đây hết thảy, Cố Trường Ca bỗng nhiên như có cảm giác, quay người nhìn về phía bên cạnh nhìn mình chằm chằm ba người, sửng sốt một chút sau lấy lại tinh thần cười nói, mấy vị có chuyện gì? Thanh Túc mấy người gặp Cố Trường Ca đứng dậy, cũng liền vội vàng đứng dậy, Thanh Tiêu Hỏa Thanh Chỉ chắp tay hành lễ, riêng phần mình cho biết tên họ. Hai người đi xong lễ sau, Thanh Túc lúc này mới lên tiếng nói, trước mấy ngày, mấy đại tông môn tiền bối liền đã đến đạt, ta phụ mệnh đến mời Cố tiền bối, không ngờ phát hiện tiền bối đang tại ngộ đạo. Bọn hắn nghe vậy liền muốn đến cùng tiền bối thấy một lần. Thanh Tiêu cười nói, tiền bối sự tình, chúng ta nghe xong cũng là cảm xúc bành trướng, chuyên tới để gặp nhau, còn xin tiền bối chớ trách. Cố Trường Ca cảm thấy hơi xấu hổ. Nói lên đến kỳ thật tất cả mọi người là cùng thế hệ, cái này mở miệng một tiếng tiền bối, để trong lòng của hắn dù sao cũng hơi vi diệu. Hắn chỉ có thể nói sang chuyện khác nhìn về phía Thanh Túc hỏi, cái khác mấy cái kiếm tông người đã đến. Đến. Lão tổ bọn hắn đang tại thương định tỷ thí ngày, chỉ là chẳng biết tại sao lần này lão tổ có chút do dự bất định. Ân. Cố Trường Ca trong mắt lóe lên vẻ ngoài ý muốn. Bùi Tiên Bối như thế nào đột nhiên do dự bất định? Không phải là những ngày này biết chân tướng? Đúng vào lúc này, Thanh Túc đống nhiên tâm niệm vừa động xuất ra một viên ngọc phù, tiếp thu xong bên trong tin tức về sau, nhìn về phía Cố Trường Ca nói, lại là đúng dịp, là lão tổ đến hỏi ý cô tiền bối, lão tổ nói tỷ thí sắp đến, để tiền bối chuẩn bị sẵn sàng. Tốt, ta đã biết. Cố Trường Ca hướng phía mấy người nhẹ gật đầu. Nếu là mấy vị không có việc gì, ta liền đi vào trước. Tiền bối xin cứ tự nhiên. Đợi cho Cố Trường Ca rời đi. Thanh Chỉ con mắt có chút tỏa sáng, nhìn về phía còn lại hai người, các ngươi vừa rồi nghe thấy được à, Cố tiền bối mới vừa nói chuyến đi này không tệ. Tiền bối khẳng định là có thu hoạch. Thanh Tiêu Liễu lời nói, tuy nói ta lần thứ nhất lĩnh hội, cũng là có chút hiểu được, nhưng ngộ ra một chút đồ vật đến, vẫn là thử nhiều lần sau. Mà nhìn vị này dáng vẻ giống như thu hoạch không nhỏ, thậm chí đã ngộ ra một chút cái gì tới. Thật sự là đáng sợ a. Thanh Tiêu lần thứ nhất vì người khác thiên phú mà cảm thấy kính nể. Sau đó hắn quay đầu nói, các ngươi nói Cố tiền bối lúc còn trẻ như chúng ta đồng dạng đại lúc, lại là phong thái cỡ nào? Thanh Túc lắc đầu, khó có thể tưởng tượng. Hắn nhìn xem không gian chi môn phương hướng, trong mắt mang theo một chút nhàn nhạt nghi hoặc. Lao tổ tại sao lại để Cố tiền bối chuẩn bị sẵn sàng? Chương 1433, đạo hữu đứng hàng thứ mấy? Chương 1433, đạo hữu đứng hàng thứ mấy? Bùi tiền bối làm sao lại đột nhiên tăng lên tặng thưởng? Cố Trường Ca nghe xong những ngày này phát sinh sự tình, có chút hoang mang nhìn về phía Từ Thiên Nhiên. Hắc. Từ Thiên Nhiên ngồi trên ghế, cầm trong tay một chuỗi tựa như bổ đào linh quả, chính mở miệng một tiếng hướng miệng bên trong ném lấy, nghe vậy cười đắc ý, đại khái là cảm thấy mình bị thua thiệt, cho nên muốn mấp mâu người khác thôi. Hắn cái này không phải cũng sẽ cùng theo ăn thiệt thòi sao? Ha ha, ai biết được. Có lẽ so với những này linh mạch, hố người khác mang tới vui vẻ cảm giác quan trọng hơn a. Từ Thiên Nhiên thử đem mình thay vào một cái bùi quân tiêu, con mắt không khỏi sáng lên. Chậc chậc. Xem ra ta cùng Bùi tiền bối tương tính cũng không tệ lắm mà. Ba. Từ Thiên Nhiên đứng dậy cười vỗ một cái Cố Trường Ca bả vai, ngươi chỉ cần nhớ kỹ đến lúc đó, thủ hạ hơi chừa chút tình chính là, tốt xấu chư vị cho nhiều đồ như vậy, vẫn là đừng cho bọn hắn quá mất mặt. Này lại không có chút khi dễ người. Cố Trường Ca nghĩ nghĩ, trong lòng đột nhiên cảm giác được có chút không tốt lắm ý tứ. Từ Thiên Nhiên nhíu mày, cái này có cái gì khi phụ người, các ngươi là ngang hàng ở giữa luật bàn, thua đó là bọn họ tài nghệ không bằng người. Ngươi cũng không cần chủ quan. Ai biết trong bọn họ còn có hay không như ngươi loại này yêu nghiệt đâu. Mấy ngày, đảo mắt liền qua. Thái Bình bí cảnh chỗ sâu trong một vùng núi, núi sát xanh ngắt chập trùng như sóng, nhưng đến bên trong chỗ sâu, lại chỉ còn lại một mảnh chuỗi lùi đất bằng, phương viên vượt qua bạn giảm. Nơi đây tên là Đài Chiến Đấu. Là Thái Bình kiếm tông bình thường cung cấp cho tu sĩ cấp cao nơi giao thủ, dị vạn ngũ mạch gặp gỡ, cũng cơ bản đều là ở chỗ này cử hành. Tại Đài Chiến Đấu ngoài có một tòa đứng vững rất cao, là quan sát so tài quan chiến đài, giờ phút này, ngũ đại kiếm tông tề tụ. Thanh Bình, Tinh Nguyên, Cửu Nguy ba tông. Người tới nhiều như rừng đều có khoảng 7, 8 người. Không có gì ngoài dẫn đội lao quái vật bên ngoài, còn có 500 tuổi trở xuống thế hệ trẻ tuổi, cùng một hai cái nhập đạo tu sĩ làm bạn. Nguyên bản tham gia ngũ mạch gặp gỡ so tài, trên thực tế hẳn là mấy cái này nhập đạo cảnh mới đúng. Mà ngoại trừ Thanh Bình ba tông, Thục Sơn bên này chỉ có Cốc Bất Ngữ, Từ Thiên Nhiên, Cố Trường Ca ba người, về phần Thái Bình kiếm tông càng là chỉ có mấy cái lao quái vật tới. Thanh Bình lao tổ bệnh đa nghi rất nặng. Giờ phút này trông thấy cảnh tượng như vậy càng là trong lòng sinh nghi, đối Thái Bình kiếm tông hắn ngược lại là không có mở miệng trước, dù sao nơi đây liền là Thái Bình kiếm tông, nếu là bởi vì chuyện gì làm chết lại tới chế một chút cũng có thể lý giải. Hắn đầu tiên là nhìn về phía Thục Sơn phương hướng, hầu nghi đánh giá một chút Từ Thiên Nhiên cùng Cố Trường Ca, chất vấn, Cốc Bất Ngữ, làm sao ngươi Thục Sơn chỉ có một người? Cốc Bất Ngữ nghe vậy, lập tức lộ ra vẻ bất đắc dĩ, núi cao lộ viễn, tăng thêm ta Thục Sơn lại không có cái khác đệ tử ưu tú, liền hắn như thế một cái siêu quần mặt tụy, cũng chỉ có hắn một cái. Thanh Bình lão tổ đằng sau, Tinh Nguyên kiếm tông lão tổ ánh mắt có chút nheo lại, ngươi Thục Sơn trước kia cũng coi là cường thế, làm sao một đời không bằng một đời? Hắn đối Cốc Bất Ngữ lời nói là không tin. Cốc Bất Ngữ tức giận nói, ai bảo các ngươi đột nhiên sửa đổi quy tắc, nếu là luận nhập đạo cảnh tu sĩ, mấy người các ngươi thêm bắt đầu cũng không phải chúng ta Thục Sơn đối thủ. Gặp Cốc Bất Ngữ lòng đầy căm phẫn. Thanh Bình lao tổ mấy người bất động thanh sắc liếc nhau, trong lòng lại là bán tín bán nghi. Thanh Bình lao tổ phía sau có một đệ tử, con mắt chăm chú nhìn chằm chằm Cố Trường Ca một trận, đột nhiên lặng lẽ truyền âm nói, lao tổ, Thục Sơn kiếm tông bị kia, ta giống như nhận biết. Ân. Thanh Bình lao tổ có chút những người, ánh mắt kinh ngạc nhìn về phía truyền âm đệ tử, nói, ngươi biết? Ngươi thế nào nhận thức? Thục Sơn kiếm tông cùng Thanh Bình kiếm tông ở giữa chênh lệch vô số bên trong. Theo đạo lý mà nói, giữa hai người hẳn không có cái gì gặp nhau mới đúng. Vài thập niên trước, đệ tử ngày nữa Nguyên Đại Lục tham gia Đan Tháp đại hội, từng khắp nơi Đan Tháp trên đại hội gặp qua hắn, vị này là một lần kia Đan Tháp đại hội hạng 3, luyện đến tứ phẩm đan dược, thành đan hoàn mỹ. Đan Tháp đại hội. Thanh Bình lão tổ khẽ bước cằm. Đan Tháp làm đại lục không thể nghi ngờ đan đạo đệ nhất thế lực, Đan Tháp tam đại sẽ tên tuổi hắn đã từng nghe qua. Người trẻ tuổi kia tại đan đạo lại có thiên phú như vậy sao? Thanh Bình lão tổ trong lòng cảm thấy ngoài ý muốn. Chợt hắn giống như là nhớ ra cái gì đó, lại quay đầu sang hỏi nói, ngươi tại lần kia trên đại hội sắp xếp thứ mấy? Ân. Người nói chuyện hơi biến sắc mặt, ấp úng nói, kém hắn một chút. Kém một chút là nhiều thiếu. Thanh Bình lao tổ híp mắt lại. Ân. 500 tên có hơn. Thanh Bình lao tổ. Hắn hữu tâm chửi một câu phế vật, nhưng nghĩ lại có thể tại 500 tuổi trước bước vào thần hồn cảnh, lại thế nào cũng không thể nói là phế vật, chí ít về việc tu hành vẫn là chắc có thiên phú. Thế là chỉ có thể trong lòng khe khẽ thở dài một hơi. Cái này Cốc Bất Ngữ thật đúng là không có nói sai. Kẻ này đích thật là cái siêu quần mặt tụy. Với lại từ khía cạnh đến xem, cũng có thể suy tính ra kẻ này chí ít tuổi tác không có vấn đề gì. Vài thập niên trước không đủ 500 tuổi. Coi như lại thế nào đây, cũng sẽ không vượt qua nhiều thiếu. Tinh Nguyên lão tổ cùng Cựu Nguy lão tổ nhìn thấy Thanh Bình lão tổ cử động âm thầm hỏi thăm. Đạt được đáp án sau đều có chút kinh ngạc. Vài đôi ánh mắt lập tức hướng phía Cố Trường Ca nhìn lại. Đan Tháp đại hội thứ 3. Tăng thêm thiên phu tu luyện không kém. Không nói về sau có hy vọng nhất phẩm luyện đan sư, chí ít nhị phẩm là có thể chờ đợi một cái. Bọn hắn mấy nhà cũng chỉ có tam phẩm luyện đan sư mà thôi. Cốc Bất Ngữ thành kiến mấy người ánh mắt nhất thời nghi hoặc, theo bản năng đứng ở Cố Trường Ca trước người hộ, cau mày nói, nhìn cái gì vậy? Muốn trước cho tiểu bối áp lực. Vô sỉ. Tinh Nguyên lão tổ đám người nhịn không được mắt trợn trắng. Cửu Nguy lão tổ mặc rộng lượng quần áo, và áo đều đã kéo tới trên mặt đất, thân thể gầy ốm dấu ở trong quần áo, hai tay khép tại trong tay áo ngự khi cười nhạo nói, đều biết ngươi Cốc Bất Ngữ bao che cho con, nhưng nhìn hai mắt còn có thể thiếu một đống thịt không thành. Bùi Quân Tiêu một mực đang bên cạnh nhìn xem náo nhiệt, thấy thế lập tức đứng dậy, đại nghĩa lâm nhiên nói, ta nói một câu lời công đạo, các ngươi cứ như vậy nhìn chừng chừng lấy người ta tiểu bối, nhiều thiếu là có một ít không đúng, trên mặt hắn là có hoa vẫn là làm gì, các ngươi như thế chăm chú nhịn. Thanh Bình lão tổ thản nhiên nói, hắn đan tháp đại hội thứ ba, ngươi biết không?
Ta.
Bùi Quân Tiêu vừa mới há miệng bỗng nhiên quay đầu, ánh mắt cổ quái nhìn xem Cố Trường Ca.
Ngươi còn biết luyện đan?
Cố Trường Ca thì kinh ngạc nhìn về phía Thanh Bình lão tổ, tiền bối hẳn là cũng chú ý đan tháp đại hội. Thanh Bình lão tổ liếc qua đằng sau, không phải ta, là tên tiểu bối này tham gia qua. Sau lưng của hắn một cái trung niên bộ dáng tu sĩ, hơi có vẻ lúng túng đứng ra chắp tay nói, tại Hạ Bạch Nghiên Châu, từng có may mắn tại đan tháp đại hội nhìn thấy qua đạo hữu phong thái, lại còn có thể ở chỗ này gặp tham gia qua đan tháp đại hội người. Cố Trường Ca nhất thời hứng khởi, theo bản năng hỏi, không biết đạo hữu danh liệt từ mấy?
Bạch Nghiên Châu.
Chương 1434, nói xong, không thể đổi ý chương 1434, nói xong, không thể đổi ý bạn chúng nhìn chừng chừng hạ. Bạch Nghiên Châu thành khẩn khẩn cầu nói, để cho chúng ta lược qua cái đề tài này. Ai trong mắt mọi người hiện lên một vòng mập mờ. Trong đó bao hàm thì ra là thế vi diệu chật chật chẳng ra sao cả a các loại nhiều loại cảm xúc. Đi qua cái này một đường rẽ thời gian cũng đã qua hồi lâu, Tinh Nguyên lão tổ nhìn về phía Bùi Quân Tiêu, nhíu mày hỏi, Bùi Quân Tiêu, các ngươi Thái Bình đạo tông người đâu? Chúng ta mấy nhà trải qua Thiên Sơn Vạn Thủy đều đã đến, các ngươi Thái Bình kiếm tông cách nơi này cũng không so với chúng ta mấy nhà càng xa a. Để bọn hắn ở đây đợi lâu. Đây đã là rất thất lễ sự tình. Bùi Quân Tiêu nghe vậy lại là hơi biến sắc mặt, chợt lộ ra sầu khổ, vẻ không cam lòng, khẽ thở dài một hơi giải thích nói, thật sự là không khéo. Ta mấy cái kia vãn bối vài ngày trước tích cực chuẩn bị chiến đấu, liền vào trong tông một chỗ mật địa tu luyện. Không ngờ, những ngày này bọn hắn lại là cùng nhau tiến vào ngộ đạo trạng thái, đến nay chưa thanh tỉnh, lần này luận bàn lại là tới không được. Cơ duyên khó được, cũng không thể cưỡng ép quấy rầy.
Ân.
Thanh Bình lão tổ đám người nghe xong, trong mắt lập tức viết đầy không tin ba chữ. Trên đời này nơi đó có trùng hợp như vậy sự tình. Đốn ngộ thì cũng thôi đi, cùng một thời gian ba người cùng nhau lâm vào đốn ngộ trạng thái.
Khả năng sao?
Tuyệt không có khả năng. Thanh Bình lão tổ nhịn không được truyền âm. Lão già này trong hồ lô đến cùng là đang bán thuốc gì? Trong này khẳng định có âm mưu. Tinh Nguyên lão tổ ánh mắt lăng lệ vô cùng. Cách đó không xa, Bùi Quân Tiêu mười phần thản nhiên cùng bình tĩnh chắp tay đứng đấy, biết rõ là thất bại kết cục, cần gì phải để môn nhân đệ tử đi lên mất mặt. Như cái này Cố tiểu tử chỉ là vừa mới thăng cấp vào nói, mấy nhà thiên kiêu hợp lực, không phải hoàn toàn không có cơ hội. Nhưng là nghe xong cái kia Cố tiểu tử kinh lịch, liền biết hắn tại nhập đạo cảnh bên trong cũng là không kém, chớ nói chi là hắn còn có từ đỉnh phong dung đạo trong tay chạy trốn kinh lịch. Coi như bọn hắn bốn nhà liên thủ, tại không sử dụng cái gì nghịch thiên bảo vật tình huống dưới, cũng căn bản không có lật bàn khả năng. Lại năm nhà nội bộ lật bàn, chỉ là đơn thuần kiếm đạo tỷ thí, cũng không có khả năng dùng tới cái gì trọng khí, bảo vật. Một bên khác mấy người thương nghị một trận, chỉ không hiểu rõ Bùi Quân Tiêu trong hồ lô đến cùng muốn làm cái gì. Thanh Bình lao tổ con mắt chăm chú theo dõi hắn, chất vấn, Bùi Quân Tiêu, ngươi lần này ngũ mạch gặp gỡ đến cùng đang làm cái gì yêu thiêu thân?
Cái gì yêu thiêu thân không yêu thiêu thân?
Bùi Quân Tiêu hừ lạnh một tiếng, mặt lộ vẻ bất mãn, chợt phất ống tay áo một cái trầm giọng nói, lần này bọn hắn tới không được, tặng thưởng ta cũng không thu hồi, tặng cho các ngươi còn không được sao? Các ngươi người nào thắng, ta chiếu cho.
Thế, gia hỏa này làm sao hào phóng như vậy?
Thanh Bình lão tổ mấy người, giống như là lần thứ nhất nhận biết Bùi Quân Tiêu một dạng, trong mắt đều mang vẻ kinh ngạc.
Ngươi nói xong, không thể đổi ý.
Thanh Bình lão tổ thanh âm tăng cao hơn một chút, lớn tiếng nhắc nhở lấy người chung quanh tranh thủ thời gian nhớ kỹ câu nói này. Bùi Quân Tiêu trong mắt mang theo khinh miệt, nhìn xem ngươi gấp đến độ, ta Bùi Quân Tiêu nói chuyện từ trước đến nay nhất ngôn cửu đỉnh. Nói tặng cho các ngươi liền để cho các ngươi. Ta Thái Bình kiếm tông những vật này vẫn là xuất ra nổi, đúng không?
Hắn quay đầu,
nhìn về phía sau mấy vị sắc mặt căng cứng Thái Bình kiếm tông dung đạo cảnh, ở những người khác nhìn không thấy góc độ, ánh mắt hung hăng trợn mắt nhìn bọn hắn một chút.
Đều cho ta kéo căng ở, không cho phép lộ tẩy.
Chúng Thái Bình kiếm tông dung đạo cảnh đại tu sĩ trong lòng dở khóc dở cười, lão tổ cái này ăn không được thua thiệt, hoặc là nói phải ăn thiệt tỏi cùng một chỗ thua thiệt tính tình, đã nhiều năm như vậy vẫn là một điểm không thay đổi a. Thanh Bình lão tổ ba người trong lòng hồng nghi. Chẳng lẽ nói chúng ta thật oan uổng giá hỏa này không thành? Mấy người liếc nhau âm thầm gật đầu, trước cứ như vậy đi, nếu là gia hỏa này thật có âm như vị cái gì, sớm muộn là sẽ lộ ra tới. Với lại tỷ thí này tỷ thí kéo lâu như vậy, phía sau người trẻ tuổi đều có chút không kiên nhẫn, nguyên bản trước kia liền nâng lên chiến ý, hiện tại còn thừa lại nhiều thiếu.
Thật đúng là khó mà nói.
Kéo lâu như vậy, vậy thì bắt đầu a. Thanh Bình lao tổ khoát tay áo cũng không muốn lại nói dóc, ra hiệu tranh thủ thời gian bắt đầu tỷ thí. Mấy cái tông môn người trẻ tuổi đi lên trước, từng đôi mắt đối mặt chiến ý nghiêm nghị. Cố Trường Ca tại trong một đám người im lặng. Tuy nói trước đây đám người cơ hồ cũng chưa từng gặp mặt, có thể nói đến cùng cũng là có cùng nguồn gốc, trước đây được nghe năm tông nguồn gốc về sau, lạ lẫm bên trong cũng mang tới một vòng cảm giác thân thiết.
Chư vị, đợi lát nữa còn xin hạ thủ lưu tình.
Tinh Nguyên kiếm tông người dẫn đầu là một vị nữ tử, hướng phía đám người khẽ không người sau mặt mày doanh doanh cười một tiếng, hắn màu tóc cực kỳ mỹ lệ, là một loại lam đến biến thành màu đen màu lam, chợt nhìn một cái đi tựa như vòng quanh tội phồng u u tinh hà.
Thanh Bình kiếm tông hòa Cựu Nguy kiếm tông cũng có người đứng ra nói chuyện.
Đến tiên Cố Trường Ca lúc, hắn đứng máy chỉ chốc lát trong lòng thoáng có chút mờ mịt, không khỏi quay đầu hướng phía Cốc Bất Ngữ cùng Bùi Quân Tiêu nhìn lại.
Ta bây giờ nói đợi lát nữa các ngươi cùng tiến lên, sẽ có hay không có chút quá phép lối?
Cũng không nói đợi lát nữa bọn hắn đánh xong làm sao bây giờ?
Cốc Bất Ngữ cùng Bùi Quân Tiêu biểu thị không cách nào đáp lại.
Thanh Bình kiếm trong tông Bạch Nghiễn Châu thấy thế, còn tưởng rằng Cố Trường Ca là đang lo lắng, không khỏi cười ha ha nói ra, Cố đạo hữu chớ sợ, nếu như chờ một lát ngươi không chủ động công kích chúng ta,
chúng ta Thanh Bình Kiếm Tông cũng sẽ không chủ động công kích ngươi. Tinh Nguyên Kiếm Tông cùng Cửu Nguy Kiếm Tông người nghe vậy trong lòng nhất lẫm. Bạch Nghiễn Châu lời này nghe bắt đầu, tuy nói là tại vì Thục Sơn Kiếm Tông bị kia suy nghĩ, nhưng trái lại sao lại không phải trước bài trừ rơi một cái đối thủ. Bốn nhà bên trong, cũng liền Thục Sơn Kiếm Tông chỉ có một người. Dưới loại tình huống này liền rất là thủ, ở vào một cái phi thường vi diệu sinh thái vị bên trên. Lần này là hỗn chiến, mấy nhà ý kiến không nhất trí tình huống dưới, không có khả năng chủ động đi thanh trừ nó, nếu không sẽ dựng nên một cái địch nhân. Nhưng bỏ mặc lời nói lại lúc cần phải khắc đề phòng. Bạch Nghiễn Châu lời vừa nói ra, xem như lột ngoại trừ Thanh Bình Kiếm Tông hòa Thục Sơn Kiếm Tông đối địch trạng thái, đem áp lực cho đến hai nhà bọn họ. Mấu chốt nhất là bọn hắn lại không thể cũng nói như vậy. Hai nhà bên trong chỉ cần có một nhà lên tiếng, còn lại một nhà cũng khẳng định sẽ ra âm thanh hứa hẹn. Kết quả là ba nhà hứa hẹn, chỉ còn lại Thục Sơn Kiếm Tông một nhà không ngại. Chiến đến cuối cùng, cố gắng cũng làm người ta nhặt được tiện nghi. Thật sự là vô sỉ a. Tinh Nguyên Kiếm Tông cùng Cửu Nguy Kiếm Tông người tu hành trong lòng thầm mắng, ánh mắt lặng yên liếc nhau một cái, nếu không, hợp tác một chút. Tốt, chớ trì hoãn. Bùi Quân Tiêu vung tay lên, trực tiếp đem mọi người đưa đến trong sàn chiến đấu. Đứng đài trung quanh ánh sáng vô cùng. Bùi Quân Tiêu thanh âm từ trên trời truyền đến, so tài quy củ ta cũng không muốn nói nhiều, lần này bên thắng chỉ có một cái hoặc là nói một phương, bốn nhà chỉ còn lại một nhà tông môn liền có thể chiến thắng. Hiện tại, bắt đầu đi. Thanh âm hắn rơi xuống, tứ phương một tầng màn sáng dâng lên chậm rãi trong chiều ở giữa khép lại. Tinh Nguyên lão tổ bên cạnh. Thanh Bình lão tổ nhìn xem nhíu mày Tinh Nguyên lão tổ, kỳ quái hỏi, ngươi còn đang suy nghĩ cái gì? Tinh Nguyên lão tổ chậm rãi ngẩng đầu nhìn về phía đài chiến đấu, ánh mắt nhìn chằm chằm cái kia đạo bạch tí liền hỏi, vừa mới nhà ngươi cái kia hậu bối, xưng hô Thục Sơn cái kia hậu bối kêu cái gì? Thanh Bình lão tổ sững sờ, theo bản năng nói, tựa như là Cố đạo hữu. Tinh Nguyên lão tổ. Chương 1435, đây mới gọi là Huyền Thiên Chính Tông chương 1435, đây mới gọi là Huyền Thiên Chính Tông Cố. Tinh Nguyên lão tổ tự lẩm bẩm. Thanh Bình lão tổ còn không có kịp phản ứng kinh ngạc hỏi, người này có vấn đề gì? Nếu như ta nhớ không lầm, Cửu Nguy lão tổ từ bên cạnh đi tới, thân là thiếu niên chi tư hắn, vóc dáng nhìn lên đến muốn so Tinh Nguyên lão tổ cùng Cửu Nguy lão tổ thấp hơn không thiếu. Đứng vững, hắn có chút quay đầu ánh mắt lạnh lẽo nhìn về phía Cốc Bất Ngữ, trước đây trong miệng ngươi vị kia Thục Sơn trưởng lão, tựa như liền là họ Cố a. Lộc cộc lộc cộc, Cốc Bất Ngữ chính ngửa đầu hướng trong miệng uống rượu, nghe vậy vội vàng đem thả xuống hồ lô rượu, tiếu dung sán lạn hướng ba người thụ một cái ngón tay cái. Ai? Các ngươi nghĩ đến không sai, liền là hắn rồi. Tinh Nguyên lão tổ, Thanh Bình lão tổ, Cửu Nguy lão tổ. Bá, trước mắt mọi người hoa một cái. Từ Thiên Nhiên nhìn xem đột nhiên xuất hiện ở bên cạnh ba vị cường giả, chỉ cảm thấy sợ hãi cả kinh dùng mình, hắn vừa rồi dấu vết gì đều không có bắt được. Thanh Bình lão tổ ánh mắt âm trầm từ lão tổ phía sau đưa tay bóp lấy lão tổ cái cổ, một đoàn quỷ dị hắc vụ quanh quẩn, Cửu Nguy lão tổ thần sắc bình tĩnh, trong tay nắm một thanh lưu quang róc rách trong suốt linh kiếm, mũi kiếm chỉ lão tổ tim. Tinh Nguyên lão tổ thì đứng ở phía trước, con mắt chăm chú nhìn xem lão tổ, Cốc Bất Ngữ, ngươi bây giờ còn có cái gì muốn nói sao? Lão tổ cười toe toét chỉ còn lại mấy quả lão hoàng răng miệng, đập đi nói ra, ta có cái gì tốt nói, ta không có gì đáng nói à, các ngươi muốn để ta nói cái gì? Ân. Ba người ánh mắt đống nhiên nhíu lại, ngươi còn nói ngươi không có gì đáng nói. Ngươi. Mấy người đột nhiên sắc mặt biến hóa. Giống như từ đầu đến cuối, Cốc Bất Ngữ hoàn toàn chính xác không có nói qua quá nhiều lời nói, vẫn luôn là Bùi Quân Tiêu ở bên cạnh nói xong. Nhưng là, ngươi dám nói đây không phải ngươi liên thủ với Bùi Quân Tiêu hùn vốn bảy cục. Cửu Nguy lão tổ nhẹ giọng mở miệng, đồng thời tay hướng mặt trước nhẹ nhàng đẩy một cái, mũi kiếm khoảng cách tim càng ngày càng gần. Cốc Bất Ngữ nghiêm mặt, ta có thể lấy Thục Sơn kiếm tông tên phát hiện. Bá, Thanh Bình lão tổ ba người rất nhanh thu hồi động tác của mình, coi như bình thường lại thế nào không đứng đắn, mấy người cũng sẽ không lấy tông môn của mình danh dự phát hiện. Cho nên là Bùi Quân Tiêu một người chú ý. Nhưng là vì cái gì a? Ngươi Thái Bình kiếm tông lại không đến lửa, cái này Cố tiểu tử cùng ngươi có quan hệ gì sao? Bệnh tâm thần a. Trong lòng ba người nhất thời khó có thể lý giải được. Nhao nhao nhíu mày quay đầu nhìn về phía Bùi Quân Tiêu, chậm rãi hướng phía phương hướng của hắn đi đến. Bùi Quân Tiêu đối với cái này bất vi sở động. Nụ cười của hắn vẫn như cũ khinh miệt đưa tay nhẹ nhàng bung lên, Thái Bình kiếm tông mấy cái dung đạo cảnh lướt nhau, bất đắc dĩ đứng ra ngăn tại Bùi Quân Tiêu phía trước. "Đừng quên, nơi này chính là Thái Bình kiếm tông a." Thanh Bình lão tổ sạm mặt lại, "Bùi Quân Tiêu, ngươi đến cùng đang làm cái gì yêu tiêu thần? Ngươi Thái Bình kiếm tông cũng phải bồi lên một đầu trung phẩm linh mạch. Các ngươi lại không có cái gì giao dịch, hắn là ngươi hậu duệ vẫn là nhà ngươi ngoại thích a?" Bùi Quân Tiêu cười lớn nói, "Chúng ta ngũ mạch có cùng một gốc, đồng khí liên trì, thật vất vả ra như thế mầm mống tốt, chẳng lẽ không nên giúp đỡ một chút không?" Cửu Nguy lão tổ ánh mắt trầm lặng nói, hắn Thục Sơn kiếm tông còn có thể thiếu này một ít đồ vật không thành. Một đầu trung phẩm linh mạch. Đối với mấy tông mà nói mặc dù cũng rất có giá trị, nhưng cách thương đức gân xương còn kém xa lắm, mấy nhà cũng không phải thật thiếu đầu này trung phẩm linh mạch. Nhưng là, cái này không đầu không đuôi không hiểu thấu bị lừa gạt cảm giác, lại làm cho mấy người cảm giác toàn thân khó chịu. Ai cũng không nghĩ tới là, Bùi Quân Tiêu chỉ là ưa thích làm loại người này hại người không lợi mình sự tình thôi. Lúc này, Tinh Nguyên lão tổ chợt nhớ tới bên kia còn tại đại chiến, quay đầu đi lập tức cảm giác đau cả đầu một vòng. Trong sàn chiến đấu, bọn hắn ba nhà hậu bối còn tại hỗn chiến, mà tại chiến trường bên ngoài, một đạo cô đơn kết lập thân ảnh đang tại như có điều suy nghĩ quan sát. Thiên Thọ trông thấy một màn này, Tinh Nguyên lão tổ khẽ miệng giật một cái, cấp tốc truyền âm nói, đừng đánh nữa, các ngươi cùng một chỗ đối phó Thục Sơn kiếm tông tiểu tử kia. Trong chiến trường, Tinh Nguyên Kiếm Tông nữ tu bước ra rời đi chiến đoàn, hai đạo liễu mi ở giữa có chút hoang mang. Lão tổ, này lại sẽ không quá đạo nghĩa. Với lại Thanh Bình Kiếm Tông hòa Cựu Nguy Kiếm Tông người cũng sẽ thừa cơ hội này sẽ đối với chúng ta xuất thủ. Nàng coi là lão tổ là bên ngoài đối bọn hắn tiến hành chiến thuật chỉ đạo. Tinh Nguyên lão tổ, không quá đạo nghĩa. Hắn thở sâu trầm giọng nói, các ngươi chung vào một chỗ xem trước một chút có hay không thể đánh thắng hắn a. Đúng lúc này, Tinh Nguyên Kiếm Tông cùng Cựu Nguy Kiếm Tông người cũng từ chiến đoàn bên trong tách ra, thần sắc có chút cổ quái cùng nghi ngờ đứng tại chỗ, hiển nhiên cũng thu vào tin tức. Ba cái đoàn thể nhao nhao nhìn về phía cách đó không xa thân ảnh. Cốc Bất Ngữ thấy thế, lập tức lớn tiếng thì thầm nói, quá mức à, quá mức, làm sao còn mang truyền âm, với lại các ngươi muốn làm gì, ba nhà đánh ta một nhà a. Thanh Bình lão tổ gắt một cái, lao giả, đến cùng là ai quá phận nhất? Một cái nhập đạo ở bên cạnh xem náo nhiệt, chờ lấy nhặt một đám thần hồn cảnh để loạn. Nhập đạo thì thế nào? Nhập đạo không phải 500 tuổi phía dưới a, liền xem như dung đạo hắn cũng là 500 tuổi. Cốc Bất Ngữ cầm hồ lô rượu nói năng hùng hồn đầy lý lẽ, nói đến Thanh Bình lão tổ đám người không phản bắt được. Quy củ ở chỗ này. Tinh Nguyên lão tổ đông nhiên hừ lạnh một tiếng, liếc nhìn Bùi Quân Tiêu phương hướng, ta liền nói làm sao đột nhiên đổi quy củ, nguyên lai là tại chỗ này lợi đây, ngươi Bùi Quân Tiêu cũng là bởi vì cái này đổi a. Bùi Quân Tiêu một mặt lênh khốc. Hắn sẽ nói hắn lúc trước đổi thời điểm cũng không biết sao. Hắn sẽ nói hắn là cảm thấy bị thua thiệt không thoải mái, cho nên muốn để mọi người đi theo ăn càng lớn thua thiệt, mới bảy cùng sao. Ai? Cùng một chỗ thua thiệt cảm giác liền là thoải mái. Đều nói ăn thiệt thòi là phúc, đây là lôi kéo các ngươi cùng một chỗ hưởng phúc biết hay không? Tinh Nguyên lão tổ mấy người hùng hùng hổ hổ một trận. Bất quá người nhanh liền bình tĩnh lại, mấy người cũng không phải thật thua thiệt không dậy nổi đầu này trung phẩm linh mạch. Càng nhiều vẫn là từ đối với Bùi Quân Tiêu cái này bệnh tâm thần phẫn nộ. Bọn hắn một lần nữa nhìn về phía chiến trường. Mấy nhà môn hạ mạch suy nghĩ có chút đứt dây thiên tiêu, giờ phút này đang tại chỉnh lý tiếp thu được tin tức, Cố Trường Ca cũng không có lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn phát động công kích. Tinh Nguyên lão tổ đột nhiên mở miệng nói, "Cốc Bất Ngữ, các ngươi thuộc Sơn Kiếm Tông thế hệ này, thật đúng là ra một nhân vật lợi hại a. 500 tuổi không đến nhập đạo, còn có thể từ đỉnh phong dung đạo cảnh trong tay đào thoát, kẻ này sau này thành tựu chắc hẳn sẽ rất kinh người." Ha ha ha. Cốc Bất Ngữ càn rỡ cười lớn, cầm hồ lô rượu tay hướng phía trước một chỉ, liên tiếp trong hồ lô trong suất rượu đều vẩy xuống đi ra không thiếu. Dù sao đây mới gọi là Huyền Thiên Chính Tông a. Mấy người các ngươi đều đi theo học tập lấy một chút. A. Tinh Nguyên lão tổ mấy người khỏe miệng giật một cái. Thậm chí liền ngay cả Bùi Quân Tiêu ở bên cạnh đều có chút nghe không nổi nữa. Cái này lao tiểu vị thật đúng là được đả lớn tới. Bất quá, nói đi thì nói lại, bọn hắn thật đúng là không tốt phản bác cái gì. Dù sao thế hệ tuổi trẻ, bọn hắn thật đúng là tìm không ra có thể cùng sánh vai người. Chương 1436, đang ngồi đều là rác rưởi chương 1436, đang ngồi đều là rác rưởi giờ phút này, đài chiến đấu đã bình tĩnh trở lại. Thanh Bình Kiếm Tông mấy cái kiếm tông tiên tiêu đang tại tục tiếp có chút gây mất mạch suy nghĩ. Một đoàn người nhìn lẫn nhau hai mặt nhìn nhau. Chẳng lẽ Thục Sơn Kiếm Tông lão tổ ở bên ngoài đem tự mình lão tổ đều đắc tội? Cũng không thể một hơi ba cái đều đắc tội a. Khu khu, Cố đạo hữu, ngươi cũng không nên trách chúng ta a. Bạch Nghiễn Châu từ Thanh Bình Kiếm trong tông đi ra, trong miệng nói xong xin lỗi lời nói, trên mặt lại là tiếu dung sán lạ. Thật không thể trách chúng ta. Đây đều là lão tổ mệnh lệnh a. Cố Trường Ca cũng đang cười chỉ là cười đến tương đối hàm súc, thanh âm bình tĩnh có chút nhẹ nhàng chậm chạp, lý giải, bất quá đợi lát nữa chư vị thế nhưng chớ có trách ta. Ân. Bạch Nghiễn Châu đám người nghe sững sờ. Một giây sau, Bạch Nghiễn Châu chỉ cảm thấy thấy hoa mắt, chờ hắn kịp phản ứng lúc con ngươi co rụt lại, chỉ gặp mới vẫn đang đến ngoài mười dặm Cố Trường Ca, đột nhiên xuất hiện tại hắn trước mắt. Đồng thời phía sau truyền đến một đạo lăng lệ khí tức, là lưỡi kiếm. Xuyên suốt lấy nhàn nhạt kiếm khí lưỡi kiếm, thẳng tắp chống đỡ tại hậu tâm của hắn bên trên, giống như một đạo khí lạnh. Từ lưng tuân hướng đỉnh đầu, để hắn một trận tê cả da đầu. Phu cận, một bộ bạch tí liền người trẻ tuổi mỉm cười, đa tạ, Bạch đạo hữu. Bạch Nghiễn Châu sắc mặt lập tức liền trợn nhìn. Những người khác thấy thế, làm sao không biết đến cùng là thế nào một chuyện, từng cái thân hình nhanh lùi lại cấp tốc rời đi Bạch Nghiễn Châu chung quanh. Nhập đạo cảnh. Người này là nhập đạo cảnh tu sĩ. Ông, một giây sau, lấy lại tinh thần mấy đại kiếm tông tiên tiêu, cấp tốc hướng phía Cố Trường Ca phát động tiến công. Bọn hắn cũng không có tránh đi còn tại trong thất thần Bạch Nghiễn Châu. Giờ phút này bên ngoài có nhiều như vậy dung đạo cảnh tu sĩ nhìn xem, không có khả năng để Bạch Nghiễn Châu thụ thương. Trong lúc nhất thời vô số kiếm quang chợt hiện. Phía thiên địa này giống như là bị bày ra thiên la địa võng, căn bản không có tránh né địa phương. Cố Trường Ca quay đầu chỉ là tâm niệm vừa động. Kinh chập kiếm liền từ nghiêng bên trong bay ra, vạch ra một đạo duyên dáng đường vòng cung, một đường tung hoành 300 dặm hoành tuyệt như giang triều kiếm khí, đem trên bầu trời tất cả kiếm khí chặt đứt. Thật mạnh. Giờ phút này đứng tại Cố Trường Ca đối diện chúng thiên tiêu, ánh mắt rung động nhìn xem cái kia hoành tuyệt thiên địa kiếm khí, cảm nhận được thật sâu áp lực. Mà đang quan chiến trên đài, các tông cường giả cũng chính mục không chớp mắt nhìn chằm chằm chiến trường, chỉ có bị kéo trở về Bạch Nghiễn Châu, ánh mắt vẫn là ngơ ngác không có lấy lại tinh thần. Bởi vì là nội bộ luận bàn tỉ thí, đám người không bị cho phép mang theo bất kỳ bảo vật, chỉ có thể mang theo một thanh tùy thân linh kiếm, cũng không cho phép sử dụng cấm pháp bí thuật, cho nên các tông tiên tiêu chỉ có thể kiên trì tiến công. Thuần kiếm đạo tu vi tỉ thí, bọn hắn cùng nhập đạo cảnh tu sĩ so sánh, có một đạo khó mà vượt qua hừng câu, nhìn không thấy chút nào hy vọng. Cho dù là Cố Trường Ca tại thần hồn cảnh lúc, cũng là mượn nhờ thiên hư kiếm trận chi lực dẫn động hư không phong bạo, lúc này mới có thể cùng nhập đạo cảnh chống lại. Bạch Nghiễn Châu trước bị loại, Thanh Bình Kiếm Tông còn lại hai cái thiên tiêu, không lùi không tránh, trực tiếp từ chính hướng hướng phía Cố Trường Ca đánh tới, hai người kiếm quang lơ lửng không cố định, tựa như đẩy trời lục bình trận tụ trận tán. Cố Trường Ca toàn bộ trong tầm mắt đều là ánh kiếm màu xanh đang lóe lên, mặc kệ là dùng mắt thường vẫn là linh thức, đều không thể bắt trong đó chân chính kiếm quang. Đây cũng là thanh bình kiếm trải qua. Hắn nhìn xem cái này đẩy trời kiếm quang có chút kinh ngạc. Muốn nói linh hồn cường độ hắn cũng không tính yếu, thế nhưng là lại cũng nhìn không thấu kiếm quang này thật giả. Thanh Bình Kiếm Tông truyền thừa từ Thương Hải Đạo Quân. Thế tu thanh bình kiếm trải qua, hắn kiếm đạo như lục bình tụ tán, hư thực tương sinh, khó mà phân biệt. Cố Trường Ca đứng chắc tay, đối mặt chạm mặt tới đẩy trời kiếm quang, cũng không có vận dụng kham hư chi đồng. Theo kinh chập kiếm quay lại, một vòng huyền diệu cao không kiếm ý ở trên bầu trời dâng lên, trong chốc lát trên bầu trời sáng lên vô số ngôi sao, như lưu tinh rơi xuống phía dưới. Gió đêm xuân hoa nở thiên thụ, càng thổi lạc, tinh như vũ. Nhanh mà dồn dập sáng chói mưa kiếm từ trên bầu trời rơi xuống, mang theo từng đạo tựa như lưu tinh vật đuôi, lấy thế tồi khô lạc hủ đem đẩy trời thanh bình kiếm khí đánh nát. Bầu trời lập tức vì đó nhất định. Đẩy trời thanh bình kiếm khí là giả. Thế nhưng là cái này ngôi sao đẩy trời mưa kiếm nhưng đều là thật, vô biên tinh thần kiếm mưa đánh nát thương khung, ầm ầm rơi vào trong sàn chiến đấu, phương viên vạn dặm như chú. Trông thấy một màn này, liền ngay cả mấy vị đứng tại quan chiến đài trên nhập đạo cảnh tu sĩ cũng không nhịn được liễu lưới. Cái này phạm vi lớn báo hỏa thức công kích tránh cũng không thể tránh. Ngay cả bọn hắn nhìn xem trong lòng đều có chút rụt rè, mấy cái kia tiểu bối làm sao có thể kiên trì đến xuống tới. Quả nhiên, Thanh Bình Kiếm Tông hai người trong nháy mắt bị chuyển tống đi. Tinh Nguyên Kiếm Tông ba cái thiên kiêu lấy độn thuật tăng trưởng, tốc độ của mấy người vốn là cực nhanh, nhưng tại bao trùm toàn bộ đài chiến đấu kiếm quang dưới, cũng chỉ có thể chật vật chạy trốn chốc lát về sau, tại kiếm quang rơi vào trên người bọn họ trước bị chuyển tống rời đi. Quan chiến đài trên, Nguyên Bản đã trải qua tỉnh táo lại Tinh Nguyên lão tổ, thì là con mắt chừng phải cùng chung đồng một dạng lớn, khiếp sợ nhìn xem một màn này, đây là Tinh Thần Kiếm Đạo. Tinh Nguyên Kiếm Tông vì sao gọi là Tinh Nguyên Kiếm Tông? Cũng là bởi vì bọn hắn chủ tu liền là tinh thần kiếm nói, tu luyện là tinh nguyên kiếm kinh. Đây là chiêu bài của bọn họ a. Hắn không phải tu luyện không gian kiếm đạo sao? Tinh Nguyên lão tổ thông suốt quay đầu nhìn về phía Cốc Bất Ngữ, không chỉ có hô hấp trở nên dồn dập một chút, liền ngay cả con mắt đều muốn đỏ lên. Cốc Bất Ngữ nhìn xem trên sân phát sinh sự tình, mặc dù có chút ngoài ý muốn nhưng cũng không làm sao kinh ngạc, chỉ là cười hắc hắc nói, ta nhớ được hắn tại kiếm biên nơi ở ẩn từng có hai lần đốn ngộ, trong đó có một lần liền là lĩnh ngộ tinh thần kiếm thế. A, đúng. Kiếm địa trong rừng ngày đó xem sao kiếm bộ, giống như liền là các ngươi Tinh Nguyên Kiếm Tông bản điện nghiêm chỉnh trước đưa công pháp à? Cái gọi là bản điện chính kinh, chỉ liền là mấy đại kiếm tông ngay từ đầu truyền thừa quyển kia kiếm đạo công pháp, là mấy đại kiếm tông khai tông lập phái căn cơ. A, Tinh Nguyên lão tổ cảm thấy mình lòng có chút đau. Kẻ này nên bái nhập bọn hắn Tinh Nguyên Kiếm Tông, cái này độ phù hợp cùng bọn hắn Tinh Nguyên Kiếm Tông hữu duyên à? Làm sao tiện nghi thủ sơn kiếm tông đi? Hắn ảo não nhìn về phía đài chiến đấu, đi qua một cái tinh quang kiếm mưa rửa sạch, phóng tầm mắt nhìn tới trong sàn chiến đấu đã là cảnh hoang tàn khắp nơi, thủng trăm ngàn lỗ. Kinh chập kiếm lơ lửng tại Cố Trường Ca bên cạnh thân, mà Cố Trường Ca đứng tại chỗ, vị trí từ đầu đến cuối chưa từng có cải biến. Cửu Mi lão tổ đống nhiên mở miệng yếu ớt nói, đánh bại hắn cơ hội là không thể nào, bằng không chúng ta thay cái điều kiện, nói thí dụ như để hắn di động một cái, coi như chúng ta thắng. Các ngươi thắng? Cốc Bất Ngữ liếc mắt nhìn Cửu Mi lão tổ một chút cười không nói. Thanh Bình kiếm tông người đã toàn bộ đi ra, Tinh Nguyên kiếm tông người cũng đã đi ra. Về phần Cửu Mi kiếm tông, ba đạo u hồn thể cực kỳ đột ngột xuất hiện tại Cố Trường Ca bên cạnh, còn không đợi bọn hắn xuất thủ, mấy người chợt nghe một trận dậy sóng tiếng phóng đãng vang lên. Tại mấy người ánh mắt kinh hãi bên trong, quần quần vong xuyên hư ảnh từ trong hư không uốn lượn mà ra, như là một đầu chọc màu vàng đại long, vờn quanh tại Cố Trường Ca bên cạnh thân đối bọn hắn nhìn chằm chằm. Đại long cái đuôi một quyển bỗng nhiên một cái bọt nước đánh tới, dọa đến ba người trực tiếp từ hư hồn trong trạng thái rời khỏi. Dù là như thế, vong xuyên hư ảnh đập ở trên người, vẫn như cũ để bọn hắn một trận đầu váng mắt hoa, chỉ cảm thấy não hải một trận quần quần lâm vào trong nháy mắt trống không. Cửu Nguy lão tổ ánh mắt khẽ híp một cái, hoàn toàn dị tượng. Cốc Bất Ngữ đi đến bên cạnh hắn hướng trong miệng ực một hớp rượu, lại vô vô đầu vai của hắn, nét miệng cười một tiếng, "Thế nào? Có phải hay không thiên khắc các ngươi Cửu Nguy kiếm tông bọn này tu luyện hư hồn bí thuật?" "Ha ha ha." Cốc Bất Ngữ cười to bắt đầu, hướng phía Thanh Bình lão tổ mấy người đắc ý nói, "Ta nói cái gì ấy nhỉ, đang ngồi mấy vị đều là rất rươi." Chương 1437, lão đang hỏng thấu chương 1437, lão đang hỏng thấu nhìn thấy Cốc Bất Ngữ cái này phách lối dáng vẻ. Thanh Bình lão tổ mấy người sắc mặt đều có chút đen, từng cái ánh mắt u u theo dõi hắn. Cốc Bất Ngữ, nơi này là Thái Bình Kiếm Tông cũng không phải thuộc Sơn Kiếm Tông, chúng ta không đối phó được Bùi Quân Tiêu, chẳng lẽ nói còn không đối phó được ngươi sao? Tinh Nguyên lão tổ từ tốn nói. Cốc Bất Ngữ lại là hồn nhiên không sợ, ngược lại nhìn xem mấy người nết miệng cười, mấy người các ngươi cùng tiến lên ta khẳng định là đối phó không được, nhưng là các ngươi đối phó ta. Không liền nói rõ mấy người các ngươi thua không nổi sao? Thua không nổi. Cốc Bất Ngữ nói ra cái này ba chữ to, hung hăng nện ở Thanh Bình lão tổ mấy người trong lòng. Mấy người lập tức không phản bác được, đều là sống mấy vạn năm người. Nếu là thật bởi vì này một ít sự tình thua không nổi, nói ra cũng hoàn toàn chính xác quá mất mặt. Thanh Bình lão tổ mấy người lên nhau, cuối cùng vẫn là đem ánh mắt nhìn về phía bên cạnh kẻ cầm đầu, làm sao Đuổi Quân Tiêu trốn ở đám người về sau, phía trước mấy cái Thái Bình kiếm tông dung đạo cảnh đại tu sĩ, giống như là hộ vệ một dạng che chở hắn. Ông, ba phủ đài chiến đấu phong quang màn tiêu tán, còn sót lại kiếm khí từ bên trong tràn lan đi ra, cảm thụ được cái này quen thuộc kiếm đạo khí tức. Tinh Nguyên lão tổ trong lúc nhất thời tiết hận không thôi, tốt như vậy người kế tục, thật sự là trà đạp. Cốc Bất Ngữ, Hắn bất mãn nhìn về phía Tinh Nguyên lão tổ, "Tinh Nguyên tử ngươi có ý tứ gì?" Tinh Nguyên lão tổ đứng chắp tay, nhàn nhạt lườm Cốc Bất Ngữ một chút, nói, "Ta nói có vấn đề à? Hắn bản tu không gian kiếm đạo, lại dựa vào tinh thần kiếm nói, liền hết lần này đến lần khác không có các ngươi thuộc sơn phục ma lôi đỉnh, đặt ở các ngươi thuộc sơn cũng không liền là trả đạp sao? Lấy hắn tại tinh thần kiếm trên đường tiên phú, nếu là bái nhập Tinh Nguyên kiếm tông, ta này tế tất nhiên đã đem hắn bồi dưỡng thành nhập đạo đỉnh cao nhất tu sĩ." Tinh Nguyên lão tổ trong mắt lóe ra dị sắc. Cốc Bất Ngữ nghe vậy nét miệng bất vi sở động, ánh mắt khinh bỉ nhìn xem Tinh Nguyên lão tổ, "Là ngươi xuân thu đại mộng đi thôi, lấy thiên phú của hắn, còn cần ngươi Tinh Nguyên tử bổ trọng, lại coi như hiện tại, hắn tại nhập đạo cảnh chẳng lẽ liền không có phong hào thực lực." Hưu, Cố Trường Ca từ trong sàn chiến đấu đi ra. Nhìn về phía bên cạnh đã tự bế một đám người, mỉm cười có chút chắp tay nói, "Chư vị sư huynh đệ, đa tạ." Bạch Nghiễn Châu tâm mệt mỏi, không quá muốn nói chuyện. Mấy cái tông môn tiên tiêu ý chí tinh thần sa sút, từng cái buồn bực không vui tâm thụ đả kích. Này làm sao có thể không nhận đả kích? Từ đầu đến cuối, đối phương đối phó bọn hắn mấy cái cũng chỉ dùng một chiêu, một trận đầy trời mưa kiếm, cơ hồ đem bọn hắn tất cả mọi người thanh trừ bên ngoài sân. Sau cùng cái kia dị tượng, thậm chí ngay cả kiếm chiêu cũng không tính là. Giờ phút này mấy người đã bắt đầu hoài nghi nhân sinh, chẳng lẽ nói, người với người chênh lệch, thật sự có lớn như vậy sao? Thanh Bình lão tổ nhìn xem âm u đầy tử khí mấy người, đột nhiên phản ứng lại, chỉ vào Bùi Quân Tiêu phương hướng giận tím mặt, "Bùi Quân Tiêu ngươi chó đồ vật, khó trách không cho Thái Bình kiếm tông người đến. Ngươi cái tên này khẳng định là đã sớm dự liệu được a." Bùi Quân Tiêu lộ ra thở dài chi sắc, có đôi khi thất bại cũng là một loại trưởng thành. Tin tưởng bọn họ tại trải qua lần này thất bại về sau, nhất định có thể biết hổ thẹn sau đó dũng, ta đây đều là vì bọn hắn tốt. Chúng Tiên Tiêu ngẩng đầu rú rú nhìn xem hắn. Cái này lao đăng, thật là quá hư. Tinh Nguyên lão tổ thở dài một hơi nhìn về phía mấy người, "Các ngươi đều đi nghỉ trước đi, việc này không cần để ở trong lòng, dù sao Cố tiểu tử loại này tồn tại vạn năm khó gặp một lần, không tính là thường lệ. Vậy chúng ta liền cáo lui." Mấy cái tông môn Tiên Tiêu đều nhẹ gật đầu, hiện tại bọn hắn hoàn toàn chính xác muốn đi điều chỉnh một chút tâm tính. Những người khác sau khi đi, mấy cái tông môn lão tổ ánh mắt tự nhiên là trước tiên rơi xuống Cố Trường Ca trên thân. Cái kia có chút xanh lét ánh mắt giống như là hận không thể đem hắn ăn. Cố Trường Ca nhìn trong nội tâm đều có chút rụt rè, dù sao cái này từng cái thực lực đều không kém hơn Lý Thu Trắng, nếu là thật muốn đối với mình làm cái gì, mình cũng chỉ có thể tùy ý bọn hắn muốn làm gì thì làm. Chư vị tiền bối, Cố Trường Ca mang theo cười khổ hướng mấy người chắp tay. Việc này thật không phải ta mong muốn, chỉ là lao tổ bức hiếp, còn có cái kia mấy đầu linh mạch quá thơm. Ngũ mạch gặp gỡ quý củ. Luận bàn thắng lợi ban thưởng đều là về bên thắng, mà không phải về kỳ tông môn tất cả. Năm cái trung phẩm linh mạch giá trị cũng không thấp. Bù đắp được nửa cái thượng phẩm linh mạch, chống lên một cái bình thường tiên môn. Trong mấy người, thuộc về Tinh Nguyên lão tổ ánh mắt nhất là nóng rực, vị này dung đạo cảnh đỉnh phong đại tu sĩ, con mắt chăm chú nhìn chằm chằm Cố Trường Ca nói, "Cố tiểu tử, có hứng thú hay không đến chúng ta Tinh Nguyên kiếm tông làm tông chủ làm?" Hoa, chung quanh mấy người lập tức kinh hãi, từng cái trợn mắt hốc mồm nhìn về phía Tinh Nguyên lão tổ. Có Bất Ngữ càng là con mắt trợ to. Một ngụm rượu trực tiếp phun tới, nghẹn họng nhìn chân chối nhìn xem Tinh Nguyên lão tổ, "Tinh Nguyên tử, ngươi vậy mà ở ngay trước mặt ta đảo chân tường. Ngươi thân là dung đạo cảnh tu sĩ mặt mũi đâu? Ngươi thân là Tinh Nguyên kiếm tông lão tổ mặt mũi đâu?" Tinh Nguyên lão tổ mặt không đỏ tim không đập bình tĩnh nói, "Này làm sao có thể để đảo chân tường đâu, cùng là huyền thiên môn dưới, ngươi thuộc sơn tương đương với một cái đường khẩu, ta Tinh Nguyên tương đương với một cái đường khẩu, dưới mắt bất quá là tông môn đem hắn từ ngươi thuộc sơn đường chuyển tới ta Tinh Nguyên đường 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 chủ thôi." Cốc Bất Ngữ, Thanh Bình lão tổ, Cửu Nguy lão tổ, Bùi Quân Tiêu cùng chúng Thái Bình kiếm tông đại tu sĩ, cái phản ứng Bùi Quân Tiêu tấm tắc lấy làm kỳ lạ, giống như là lần thứ nhất nhận biết Tinh Nguyên lão tổ mở dạng, "Táng Dương, ta nguyên lai tưởng rằng ta Bùi Quân Tiêu đã đủ vô sỉ, không nghĩ tới ngươi Tinh Nguyên tử so ta càng vô sỉ a." Cố Trường Ca nghe Tinh Nguyên lão tổ mời, đang run lên một lúc sau trong lúc nhất thời cũng là dở khóc dở cười, lắc đầu bật cười, "Tha thứ văn bối cự tuyệt, văn bối tại Thục Sơn kiếm tông thân thụ sư trưởng hậu ái, cũng không thay đổi địa vị ý nghĩ." Cốc Bất Ngữ nghe vậy lực lượng càng thêm sung túc, liên một chút Tinh Nguyên lão tổ một chút, thư lạnh nói, "Đây chính là ta Thục Sơn đại trưởng lão, không thể so với ngươi Tinh Nguyên kiếm tông tông chủ kém." Tinh Nguyên lão tổ chỉ ở tiếc hận. Một trận náo kịch cuối cùng chậm rãi kết thúc. Liên quan tới ngũ mạch gặp gỡ luận bản tỷ thí sự tình, chỉ ở trong phạm vi nhỏ truyền bá, cũng không có dòng chống khua chiêm tuyên dương. Trên đời thậm chí còn có thật nhiều đường thống, cũng không hiểu biết ngũ đại kiếm tông quan hệ trong đó, thậm chí ngoại trừ Thái Bình kiếm tông bên ngoài, rất nhiều thế lực ngay cả Thanh Bình kiếm tông, Thục Sơn kiếm tông, cũng không biết tứ đại kiếm tông ở chết một góc khiêm tốn đến quá phận, ít có người biết cái này mấy đại kiếm tông đều là đỉnh tiêm cấp độ đạo thống. Dù là đặt ở toàn bộ Bích Du Thiên tất cả kiếm tông bên trong, cũng có thực lực tranh đoạt 10 vị trí đầu vị trí. Luận bàn tỷ thí sự tình sau khi kết thúc, ngũ mạch gặp gỡ cũng không có kết thúc, nơi đây phát hiện dị ma sự tình, còn cần báo cáo cho Huyền Thiên Tổ Đỉnh. Huyền Thiên Tổ Đỉnh rời rạc tại Cửu Thiên Thập Địa bên ngoài, muốn liên hệ chỉ có thể thông qua đặc thù pháp chỉ, cái này pháp chỉ chính là lúc trước đạo quân lưu lại hạ. Bởi vì tính đặc thù, Cố Trường Ca cũng bị cho phép đi theo tiến vào Thái Bình Kiếm Tông thánh địa. Chương 1438, siêu thoát, ứng kiếp. Chương 1438, siêu thoát, ứng kiếp. Thái Bình Kiếm Tông làm Thái Bình Kiếm Thánh Địa truyền. Luận địa vị nhưng thật ra là muốn so Thục Sơn kiếm tông, Thanh Bình kiếm tông mấy cái này kiếm tông cao hơn. Lúc trước Huyền Thiên đạo tông mặc dù có 3 vị kiếm đạo đạo quân, có thể 3 vị đạo quân cũng sẽ không tự mình quản lý tông môn từng cái đường khẩu, cho dù là chủ lực thứ nhất kiếm đường. Cho nên kiếm đường rất nhiều công việc đều là từ chính phó đường chủ phụ trách. Thái Bình Kiếm Thánh chính là kiếm đường phó đường chủ thứ nhất. Làm Thái Bình Kiếm Thánh lưu lại tông môn, Thái Bình Kiếm Tông có thể nói là dòng chính bên trong dòng chính. Mà bao quát thuộc sơn ở bên trong cái khác kiếm tông, chỉ có thể coi là sau Huyền Thiên Đạo Tông thời đại sản phẩm, mặc dù đồng dạng là Huyền Thiên Đạo Tông đích truyền, lại cuối cùng thiếu đi như Thái Bình Kiếm Tông đồng dạng truyền thừa. Mà tại Thái Bình Kiếm Tông trong thánh địa, liên thờ phụ một phần, lúc trước từ Chấn Thiên Đạo Quân tự tay viết pháp chỉ. Phần này pháp chỉ có thể vượt qua chư thiên, cùng Huyền Thiên Tổ Đình bên trong pháp chỉ liên hệ, đồng thời sẽ không hạn chế số lần. Mà còn lại tứ đại kiếm tông bên trong, tuy nói cũng có từ tổ đình mang xuống tới pháp chỉ, lại là một chút tổ đình bên trong lão quái vật viết xuống, mỗi tấm pháp chỉ liên hệ một lần bên trong lực lượng liền sẽ tiêu tán. Thế giới trong thế giới, Thái Thanh Bí cảnh bên trong một cái khác tiểu thế giới. Bình thường cũng là Thái Bình Kiếm Tông nhập đạo cảnh phía trên tu sĩ, bế quan tu hành địa phương. Ngoại trừ dẫn đường Bùi Quân Tiêu bên ngoài, mấy đại kiếm tông cũng chỉ có mấy cái lão tổ, tăng thêm Cố Trường Ca tiến vào nơi này. Giới này tương đương rộng lớn. Trong vòng trời chạy xuôi màu ngà sữa linh vụ, tiên thảo quỳnh nhánh tại Phỉ Thúy đại địa bên trên lan tràn, trên bầu trời từng tòa cầu vồng cùng thủy khí rủ xuống, linh khí nồng nặc ngưng kết thành linh vũ tuôn rơi xuống, không biết chôn giấu nhiều thiếu linh mạch. Đám người bay một trận, cuối cùng đi đến một chỗ cổ lao trước đại điện dừng lại. Cố Trường Ca ngẩng đầu nhìn lại chỉ gặp này điện phong cách cổ xưa, cũng không cảnh huy hoàng, cô linh linh ở vào dãy núi bên trong một cái trên sườn núi, trung quanh cổ mộ cũng tùm, đem nơi đây tôn lên có chút u tĩnh. Bùi Quân Tiêu quay đầu giới thiệu nói, nơi đây chính là lão tổ lúc trước chỗ tu hành, về sau lão tổ qua đời, nơi này liền bị xem như thánh địa giữ lại. Trong lòng mọi người nhất thời cảm thán không thôi. Từ kỷ nguyên mới tới hiện tại, đã qua hơn 20 triệu năm, cho dù là thiên đạo cảnh tu sĩ, cũng bù không được tuế nguyệt trôi qua cùng ăn mòn. Trong truyền thuyết, chỉ có đã vượt ra thiên đạo đạo quân, mới không có tuổi thọ chi lo, chân chính làm được cùng thiên đồng thọ tình trạng. Cố Trường Ca bỗng nhiên hướng những người khác hỏi, chư vị tiền bối, đạo quân đã làm được siêu thoát thiên địa quy tắc, tuổi thọ vô cương, cái kia từ xưa đến nay vô số tuế nguyệt, những cái kia quá khứ đạo quân lại đi địa phương nào? Có bất ngữ mấy người liếc nhau, cuối cùng nhìn về phía Bùi Quân Tiêu. Bởi vì Thái Bình Kiếm Tông có Thái Bình Kiếm Thánh lưu lại một chút tài sản riêng nguyên nhân, rất bao lâu xa cùng bí ẩn tri thức, Thái Bình Kiếm Tông so với bọn hắn biết được càng nhiều. Bùi Quân Tiêu nghĩ rồi nói ra, vấn đề này ta trước kia cũng tìm tòi nghiên cứu qua. Từ xưa đến nay, tuế nguyệt kéo dài, đạn sinh đạo quân hoàn toàn chính xác không phải số ít, nhưng là đạo quân đồng dạng sẽ có kiếp nạn, bọn hắn đã vượt ra Cửu Thiên Thập Địa quy tắc cùng thiên đạo, nhưng như cũ tại Cửu Thiên Thập Địa bên trong. Có đạo quân từng nói, chỉ có chân linh bản nguyên siêu thoát mới thật sự là siêu thoát. Cố Trường Ca nghe vậy lên tiếng đánh gãy, hỏi, chân linh bản nguyên là cái gì? Chân linh bản nguyên, xem như mỗi cái sinh linh chân chính căn bản. Bùi Quân Tiêu cười giảng giải, mỗi cái sinh linh có được độc lập linh hồn, mà người cùng yêu thú linh hồn, từ hình thái bên trên nhìn là không giống nhau. Có thể lên cổ u minh trung luân hồi trật tự, tuân theo cũng không phải là người chuyển thế là người, yêu chuyển thế là yêu, khi đó người khả năng chuyển thế thành yêu, yêu cũng có thể chuyển thế thành người. Cho nên linh hồn kỳ thật có thể tạo hình, hoặc là nói linh hồn vốn chính là tự ý thức, nhận biết chỗ quyết định. Đã linh hồn có thể tạo hình, kia cái gì mới là một cái sinh linh căn bản đâu? Đáp án liền là chân linh bản nguyên. Ngươi có thể đem hắn coi như là linh hồn bản chất, mà chúng ta bình thường nói tới linh hồn, kỳ thật chỉ là làm một cái sinh linh ý thức, mà đoạn này ý thức là bám vào tại chân linh bản nguyên bên trên sản phẩm. Tại cái này chân linh bản nguyên bên trên đã từng ra đời vô số ý thức, vô số linh hồn. Trở lại chính đề, đạo quân mặc dù đã vượt ra Cửu Thiên Thập Địa thiên đạo, có thể bản thân vẫn tồn tại như cũ tại Cửu Thiên Thập Địa, chân linh cũng không có siêu thoát, cho nên bọn hắn siêu thoát chỉ là tạm thời, làm Cửu Thiên Thập Địa không có cái gì biến cố thời điểm, bọn hắn cùng Cửu Thiên Thập Địa thiên đạo ngang nhau. Chỉ khi nào Cửu Thiên Thập Địa có biến cố gì, thất ở Cửu Thiên Thập Địa bên trong bọn hắn cũng sẽ nhận ảnh hưởng, nói thí dụ như kỷ nguyên đại kiếp. Từ xưa đến nay phát sinh bao nhiêu lần kỷ nguyên đại kiếp chúng ta không thể nào biết được, mà mỗi lần kỷ nguyên đại kiếp đều sẽ gây nên thiên địa biến động, tạo thành khí vận tái tạo, quy tắc tái tạo, gây nên toàn bộ Cửu Thiên Thập Địa rung chuyển, đồng thời những này đạo quân cũng sẽ ứng kiếp. Bởi vì quy tắc tái tạo, thiên địa biến hóa, Cửu Thiên Thập Địa khả năng vẫn là cái kia Cửu Thiên Thập Địa, có thể thiên đạo lại có nhất định biến hóa. Tựa như là một cái cá đường, nguyên bản chỉ có 7 thước sâu, người đứng tại cá đường bên trong có thể lộ ra, mà thiên địa quy tắc biến hóa sau khi cá đường biến thành một trượng sâu, cái kia nguyên bản ngươi liền không cách nào lại ở trong đó đứng thẳng. Cho nên mỗi lần thiên địa biến hóa, đạo quân rất có thể sẽ rơi xuống cảnh giới, một lần nữa bị đặt vào quy tắc bên trong, cũng có một chút đạo quân tiếp tục bảo trì siêu thoát. Phàm là vượt qua một lần kiếp nạn đạo quân, liền được xưng là một kiếp đạo quân, vượt qua mấy lần liền là mấy kiếp. Trước kỷ nguyên 36 đạo quân bên trong, liền có một vị trên thực tế là từ nhiều cái kỷ nguyên sống sót lão quái vật, chính là một tôn hàng thật giá thật tam kiếp đạo quân. Cố Trường Ca lần đầu tiên nghe được những này bí ẩn, không khỏi rất là rung động. Hắn bắt đầu phân tích trong đó quan hệ. Chân linh là ý thức linh hồn vật dẫn, mà nhục thể đồng dạng là ý thức linh hồn vật dẫn, nói cách khác chân linh nhưng thật ra là một cái phức tạp đồ vật. Nó không chỉ có là linh hồn bản chất, đồng thời cũng có thể là thịt người thể bản chất. Mà bình thường thời điểm thổ nạp tu luyện linh khí, thì là thiên địa quy tắc hóa thân, là tạo thành thiên địa quy tắc cơ sở. Làm người chân linh, cũng chính là linh hồn cùng nhục thể, dung nhập những quy tắc này siêu thoát về sau. Mặc dù những quy tắc này biến thành đồ vật của mình, độc lập với ngoại giới quy tắc, cùng thiên đạo ngang nhau. Độc lòng người bản thân, tức nhục thể linh hồn vẫn tại phiến thiên địa này. Một khi ngoại giới quy tắc phát sinh biến động, mạnh hơn bàn tay mình cầm quy tắc, cái kia nguyên bản ngang nhau thiên bình liền sẽ sinh ra nghiêng, đối một cái khác phương sinh ra áp chế tính hiệu quả. Này thiên địa biến hóa chẳng lẽ là một mực tăng cường sao? Tự nhiên không phải, Bùi Quân Tiêu đáp, thiên địa quy tắc có lúc sẽ mạnh lên, có lúc sẽ biến yếu, mạnh lên không nhất định là chuyện xấu, có thể biến đổi yếu cũng tuyệt đối là chuyện xấu.
Vì cái gì? Cố Trường Ca theo bản năng hỏi.
Bùi Quân Tiêu suy nghĩ một chút nói, như thế nói với ngươi đi, nếu như nói thiên địa quy tắc có cố định số lượng, loại hình, thiên địa mạnh lên, ngươi chỉ cần bổ sung kém những cái kia liền có thể. Nhưng nếu là thiên địa biến yếu, bản thân nó có quy tắc, số lượng cùng loại hình giảm ít, ngươi lại có được không thuộc về hắn loại hình quy tắc, này thiên địa liền sẽ đối ngươi sinh ra bài xích tính, đưa ngươi coi là dị số. Như thế, ngươi muốn tiếp tục đợi tại thiên địa này, liền cần tự chém một đao. Tự chém một đao sau ngươi có lẽ vẫn là đạo quân cảnh giới, có thể thực lực lại kém xa lúc trước. Cho nên từ xưa đến nay, rất nhiều đạo quân khi tu luyện tới đạo quân cấp độ về sau, đều sẽ tiến về thiên ngoại thiên, bởi vì đến thiên ngoại thiên, thoát ly cựu thiên thập địa về sau, bọn hắn mới tính chân chính siêu thoát. Nghe được thiên ngoại thiên, Cố Trường Ca lập tức rất là tò mò, ngày này bên ngoài thiên là cái gì? Là độc lập với cựu thiên thập địa bên ngoài thế giới sao? Khó mà nói. Bùi Quân Tiêu lắc đầu, trong điện tịch từng có ghi chép, có thật nhiều đường quân nhìn thấy hôn khắc bên ngoài thiên một góc, nghe nói đó là một mảnh cực kỳ mênh mông thế giới, nhưng cũng có người nói cái kia nhưng thật ra là một mảnh, cùng hiện thực đem đối ứng hư cảnh, là không ra đời thế giới hư ảnh, thế giới kia kỳ thật cũng không tồn tại. Vì sao nói như vậy? Bởi vì từ xưa đến nay bước vào thiên ngoại thiên đạo quân chưa hề trở về qua, tựa như là tự thân vết tích bị xóa đi một dạng. Chương 1439, ta là ai? Chương 1439, ta là ai? Chưa hề có người từ thiên ngoại thiên trở lại qua. Cố Trường Ca trong lòng nổi lên nhàn nhạt gợn sóng, trong nháy mắt liên tưởng đến một ít gì đó, nói thí dụ như mình có thể hay không liền là từ thiên ngoại thiên trở về người đâu. Mặc dù nghĩ như vậy cảm giác có chút khuyết đại, dù sao có thể bay qua đi thiên ngoại thiên người cơ bản đều là đạo quân cảnh tu sĩ, nhưng là đem trên người mình phát sinh sự tình từ đầu tới đuôi liên tưởng một lần, liền có thể phát hiện một số không giống bình thường địa phương. Cựu thiên thập địa thế giới cùng ta kiếp trước thế giới hoàn toàn khác biệt, có lẽ ta kiếp trước chỗ thế giới liền là bị cựu thiên thập địa xưng là thiên ngoại thiên thế giới. Cựu thiên thập địa chẳng lẽ là một cái bị phong ấn thế giới không thành? Cố Trường Ca bỗng nhiên nghĩ đến. Cựu thiên thập địa trên bầu trời mặc dù có tinh thần lóng lánh, nhưng cùng giữa các vì sao nhưng lại có khó mà vượt qua khoảng cách, có thiên ngoại ở giữa biển hoành tuyệt tại cựu thiên thập địa cùng tinh không ở giữa, chỉ có những cái kia thực lực siêu tuyệt cường giả mới có thể vượt qua. Nhìn như vậy bắt đầu, cựu thiên thập địa tựa như là bị phong ấn một dạng. Nếu như nói ta kiếp trước chỗ thế giới là thiên ngoại thiên, mà chính ta thì là đã từng cái nào đó đạo quân, cái kia thần bí thanh âm là ta lưu lại một loại nào đó chuẩn bị ở sau, cái kia ta trở về ý nghĩa là cái gì? Cố Trường Ca trong lòng có chút mê mang. Trước mặt suy luận nếu là thật sự, vậy mình trở về là trùng hợp vẫn là một loại nào đó tất nhiên kết quả. Xem mình kiếp trước cả đời cũng không có cái gì lạ thường cùng kỳ quái địa phương, thậm chí sinh hoạt cái tinh cầu kia cũng không có cái gì siêu phàm năng lực tồn tại. Mình trùng sinh đến cựu thiên thập địa, nếu như là tất nhiên kết quả, cái kia trong đó phải chăng có cái gì cấp độ càng sâu nguyên nhân? Không phải là vì ứng kiếp? Cố Trường Ca đột nhiên nghĩ đến mục đích của chuyến này, cùng những cái kia lại lần nữa xuất hiện quỷ dị dị ma, hẳn là bởi vì kỷ nguyên đại kiếp tại tương lai không lâu có thể sẽ lại lần nữa đến. Hắn chân mày nhíu chặt âm thầm suy nghĩ, nếu như nguyên nhân thật là bởi vì như thế, mình trở về thì có ích lợi gì? Chẳng lẽ mình tìm được biện pháp giải quyết không thành? Thế nhưng là, Cố Trường Ca nhẹ nhàng phun ra một ngụm trọc khí, thế nhưng là mình cũng không có bất cứ trí nhớ gì, cũng không biết mình kiếp trước đến cùng có cái gì mưu đồ. Nếu như mình thật là thượng cổ lúc sau, một vị nào đó tồn tại chuyển thế chi thân, thần bí thanh âm là mình lưu lại thủ đoạn, cái kia chỉ có tìm tới thần bí thanh âm đầu nguồn mới có thể giải khai những vấn đề này. Xem ra tiến về đạo cảnh cấp bách. Cố Trường Ca bên này suy tư hoàn tất, một bên khác Bùi Quân Tiêu mấy người cũng đem pháp chỉ viết hoàn tất. Bùi Quân Tiêu lấy chỉ làm bút, tại pháp chỉ phía trên lưu lại kỹ càng văn tự ghi chép, sau đó cùng với những cái khác mấy cái tông môn lão tổ cùng một chỗ tại pháp chỉ bên trên lưu lại thuộc về mình khí tức ấn ký cùng tông môn tỷ ấn. Pháp chỉ bên trên nội dung dần dần biến mất. Bùi Quân Tiêu mấy người thấy thế cũng có chút thở dài một hơi, mấy người cũng mất trước đó vui cười giận mắng, từng cái sắc mặt đều có chút nghiêm trọng. Bùi Quân Tiêu nói, hiện tại liền nhìn tổ đình bên kia có cái gì đáp lại, các ngươi tốt nhất tiếp tục ở chỗ này lại nghỉ ngơi một đoạn thời gian lại nói, nhìn xem tổ đình bên kia có cái gì đáp lại, nếu là nhanh lời nói, tổ đình bên kia những lao giả thương nghị mấy ngày liền sẽ có kết quả xuống. Cốc Bất Ngữ đám người đều không có cự tuyệt. Đám người cùng rời đi cung phụng pháp chỉ đại điện, Cốc Bất Ngữ đông nhiên quay đầu hướng Cố Trường Ca hỏi, ngươi về sau có tính toán gì, là chuẩn bị lưu tại nơi này cùng nhau chờ tin tức, vẫn là nói về trước Bắc Hải đại lục? Ta chuẩn bị đi trước đạo cảnh một chuyến. Cố Trường Ca mở miệng nói ra. Đạo cảnh? Bùi Quân Tiêu kinh ngạc nói, ngươi đi chỗ kia làm gì? Chỗ kia mặc dù cơ duyên rất nhiều nhưng cùng lúc cũng rất nguy hiểm, cho dù là chúng ta đi vậy phải cẩn thận, ngươi cũng không thiếu những cơ duyên này à? Chỉ là đi xem một chút thôi. Cố Trường Ca bất động thanh sắc đáp, kỳ thật trước đó ta liền chuẩn bị đi, chỉ là nửa đường xuất hiện sai lầm, bây giờ trở về tới, vẫn là không nhịn được muốn đi xem. Tiểu tử ngươi thật sự là mới ra Long Đàm lại nhập hang hổ. Bùi Quân Tiêu cảm thán lắc đầu, chỗ kia nhưng so sánh ngươi rơi vào đại hoang giới, còn có bị Lý Thu đuổi theo vô ích giết nguy hiểm nhiều, bên trong từ xưa đến nay không biết mai táng nhiều thiếu đại tu sĩ. Bọn hắn cùng trước kỷ nguyên chiến tử cường đại tồn tại thi cốt, huyết đục, đem một khu vực như vậy tập bổ, dựng dục ra rất nhiều không thể tưởng tượng nổi quái vật, có thể nói là bích du thiên châu nguy hiểm nhất. Không thể tưởng tượng nổi quái vật. Cố Trường Ca một mực nghe được người khác nói đạo cảnh nguy hiểm, nhưng cụ thể là thế nào cái nguy hiểm pháp, hắn lại là cũng không quá rõ ràng, giờ phút này có Bùi Quân Tiêu cái này địa đầu xà đồng dạng tồn tại, hắn hiếu kỳ tìm tòi lấy.
Ân.
Cửu Nguy lão tổ ở bên cạnh nói tiếp, vẻ mặt nghiêm túc mà nói nghiêm túc, đạo cảnh bên trong chôn bùi tồn tại, cơ hồ cất bước liền là nhập đạo cảnh, mà nhập đạo cảnh cùng phía trên đại tu sĩ, tại chết về sau, tinh khí thần tràn lan sẽ ảnh hưởng đến trung quanh thổ địa bên trên một cảnh một vật. Bên trong mai tang cường đại tồn tại thật sự là rất rất nhiều. Tại rất nhiều khác biệt quy tắc xen lẫn dưới, sẽ dung hợp sinh thành một chút không thể tưởng tượng nổi quái vật, nói thí dụ như bên trong đã từng có một mảnh thổ địa, đang thu nạp chân long cùng phượng hoàng máu sinh ra linh trí sau hóa hình. Đồng thời, lại bởi vì bên trong tử khí, âm khí các loại mặt trái khí tức quá nặng, tại hóa hình mới bắt đầu vùng đất kia liền nhận lấy ảnh hưởng, biến thành không phải linh tộc, mà là tà ma. Nó đồng thời có được chân long lực lượng, phượng hoàng bất tử chi thuật, cùng đại địa ưu ái, chỉ cần đứng tại đại địa bên trên, liền sẽ có đại địa nguyên khí liên tục không ngừng bổ sung hắn tiêu hao, khôi phục thương thế của nó. Vật kia thực sự mạnh đến mức đáng sợ. Cùng cấp độ tu sĩ, 3 năm cái đều bắt không được nó. Mấu chốt là hắn không chỉ có tại đạo cảnh bên trong tung hành, đồng thời có khi cũng sẽ từ bên trong bay ra ngoài, đến ngoại giới nuốt ăn cái khác sinh mệnh. Đoạn thời gian kia thậm chí có hợp đạo cảnh tu sĩ xuất thủ, đều không thể thành công, đến cuối cùng vẫn là mấy cái đại thế lực hợp đạo cảnh liên thủ, lúc này mới đem quái vật kia cầm xuống. Cố Trường Ca nghe xong trong lúc nhất thời có chút chấn động, trong lòng cảm thấy có chút khó tin, quái vật kia là dung đạo cảnh. Cái này có thể là dung đạo cảnh. Hắn bỗng nhiên cảm nhận được người khác nghe nói trên người mình phát sinh một ít sự tình lúc cảm giác. Ân. Cửu Nguy lão tổ nhẹ gật đầu, không sai, một cái dung đạo cảnh quái vật, cuối cùng vẫn là dựa vào mấy cái hợp đạo cảnh tu sĩ xuất thủ mới cầm xuống. Dù sao quái vật kia năng lực khôi phục quá mạnh. Bùi Quân Tiêu đối với cái này tựa hồ cũng khắc sâu ấn tượng, tiếp lời đầu cảm thán nói, Phượng Hoàng bất tử chi thuật, còn có đại địa quy tắc ưu ái, hai loại khác biệt lực lượng kết hợp với nhau, tạo thành một loại hoàn toàn mới thiên phú. Chỉ cần có một chút huyết đục rơi xuống mặt đất, nó đều có thể trùng sinh, hoàn toàn giết không chết, cho nên lúc đó có người cho nó đặt tên là Minh Thổ Phượng Hoàng. Ý là có thể không ngừng từ Minh Thổ trở về Phượng Hoàng. Như thế loại không thể tưởng tượng nổi tồn tại chỗ nào cũng có, còn có một số quỷ dị đồ vật, thậm chí có thể thông qua ngươi làm môi giới, ảnh hưởng đến người nhà ngươi, thân hữu các loại có quan hệ thân mật tồn tại. Chương 1440, đạo cảnh chương 1440, đạo cảnh cùng ngươi nói nhiều như vậy, chủ yếu là vì để cho ngươi biết đạo cảnh nguy hiểm cỡ nào, đạo cảnh diện tích lãnh thổ bao la, bên trong chôn giấu bảo tàng cùng cơ duyên tuy nói không ít, nhưng cùng lúc bên trong nguy hiểm cũng khó có thể tưởng tượng. Ngươi nếu là thật quyết tâm muốn đi vào, vậy thì nhất định phải gặp thời khắc cẩn thận, ta nhớ được trong tông môn có một phần giản lược địa đồ, ngươi nếu làm muốn, có thể minh nhận tới tìm ta. Bùi Quân Tiêu ngữ trọng tâm trường nói ra. Địa đồ. Cố Trường Ca có chút ngoài ý muốn cùng kinh hỉ, chắp tay hướng Bùi Quân Tiêu nói cảm ơn, đa tạ tiền bối. Bùi Quân Tiêu khoát tay áo, cái kia địa đồ rất giản lược, với lại đạo cảnh bên trong biến đổi thất thường, địa đồ cũng chỉ có thể coi như là tham khảo, ngươi không cần hoàn toàn tin tưởng. Văn bối biết. Hôm sau, Thái Bình Kiếm Tông một vị trưởng lão đi vào Cố Trường Ca chỗ biệt viện, đem mấy kiện đồ vật giao cho hắn. Đây là đạo cảnh địa đồ, mà chiếc nhẫn kia bên trong đựng thì là năm cái trung phẩm linh mạch. Thanh Bình Kiếm Tông mấy nhà lão tổ nắm nhà ta lão tổ, đem trước đây đổ ước thay mặt đưa cho đạo hữu, còn xin đạo hữu kiểm tra thực hư. Thái Bình Kiếm Tông trưởng lão giao cho Cố Trường Ca hai kiện đồ vật, một phần ngọc phù cùng một cái không gian chiếc nhẫn. Cố Trường Ca đem đồ vật tiếp nhận cười nói, đa tạ đạo hữu, về phần kiểm tra thực hư thì không cần, ta tin tưởng nói bạn. Thái Bình Kiếm Tông trưởng lão cười cười cũng không để ý, chỉ là có chút hiếu kỳ đánh giá Cố Trường Ca. Vũ Mạch gặp gỡ sự tình Thái Bình Kiếm Tông bên trong, cũng không phải là mỗi người đều có quyền được biết, có một số việc hắn cũng chỉ là nghe nói cái đại khái. Bất quá hắn lại nghe nói trước mắt vị này là cái mãnh nhân, không chỉ có thể từ dung đạo đỉnh phong trong tay chạy thoát, đồng thời còn tương đương tuổi trẻ, để trong tông môn mấy vị kia thiên tài trưởng lão tự bế thật nhiều ngày. Đồ vật đã đưa đến ta trước hết cáo tử, đạo hữu nếu là có sự tình gì, có thể tùy thời cùng chúng ta trưởng lão đường liên hệ, lão tổ phân phó nói đạo hữu bất kỳ yêu cầu gì, chỉ cần là hợp lý chúng ta đều có thể thỏa mãn. Ân. Cố Trường Ca có chút ngoài ý muốn. Bùi Tiên Bối đối với mình tốt như vậy, rất khó để cho người ta không nghi ngờ hắn không có cái gì ý đồ. Tại Thái Bình Kiếm Tông trưởng lão cáo từ sau khi rời đi, Cố Trường Ca quay người trở lại ở lại biệt viện, tùy ý nhìn lướt qua trong không gian giới chỉ, phong ấn 5 cái trung phẩm linh mạch. Sau đó lấy ra đạo cảnh địa đồ nhìn bắt đầu. Thiên Nguyên Đại Lục 36 cảnh bên trong bất kỳ nhất cảnh, đều muốn so Bắc Hải Đại Lục lớn hơn rất nhiều lần, trong đó đạo cảnh diện tích cũng rất kinh người. Bất quá bản đồ này xác thực rất thô ráp, bên trong cũng không có đánh dấu quá nhiều địa phương nguy hiểm, chỉ ghi chép một chút tương đối có đặc thù sông núi địa lý, dùng để xác định phương vị của mình. Cố Trường Ca ánh mắt tập trung ở chính giữa địa đồ một vị trí bên trên, nơi đó có một cái đại điện ấn ký. Nơi này chính là Huyền Thiên Đạo Tông phân tông. Huyền Thiên Đạo Tông tổ đình rời rạc tại Cửu Thiên Thập Địa bên ngoài, nhưng tại trước kỷ nguyên mặt thời điểm, đạo này cảnh lại là có một chỗ Huyền Thiên Đạo Tông phân tông, dùng để chủ tính trung bích du thiên lực lượng chống cự đại kiếp. Vượt qua đại kiếp sau, Huyền Thiên Đạo Tông giải tán bốn phía khai chi tán diệp, tăng thêm đạo cảnh cũng bởi vì luân phiên đại chiến, dẫn đến hoàn cảnh không thích hợp tu luyện, chỗ này phân tông cũng liền vứt bỏ. Bất quá từ xưa đến nay, một mực đều có truyền thuyết nói Huyền Thiên Đạo Tông phân tông bên trong có thượng cổ đạo quân còn sót lại truyền thừa, để không thiếu đại tu sĩ chạy theo như vịt. Cố Trường Ca ánh mắt lấp lóe không yên. Lúc trước mình nghe được thần bí thanh âm nguồn gốc từ đạo cảnh, có thể đạo cảnh rộng lớn vô biên, nếu là không có cái mục tiêu gì, liền một đầu sông tới lời nói tựa như là một cái con ruồi không đầu. Mặc dù không có xác định mục tiêu, nhưng bất kể nói thế nào, hướng Huyền Thiên Đạo Tông di chỉ đi, xác suất khẳng định phải lớn hơn không ít, chỉ là Cố Trường Ca ngưng lông mày không dương. Nói hướng Huyền Thiên Đạo Tông đi sát suất lớn, là bởi vì Huyền Thiên Đạo Tông di chỉ trung quanh, có thật nhiều thượng cổ lúc sau bỏ mình đại tu sĩ mộ. Không chỉ có là thiên đạo cảnh tu sĩ, liền ngay cả đạo quân mộ cũng tồn tại. Như mình là tiền nhân chuyển thế, cái kia chí ít cũng là thiên đạo cấp thánh nhân tồn tại, Huyền Thiên Đạo Tông di chỉ nơi đó, xác suất tự nhiên lớn. Có thể, xác suất lớn, nguy hiểm cũng nhiều a. Cố Trường Ca cảm thấy cười khổ không thôi, tại trên địa đồ đại điện ô biểu tượng bên trên, có một cái to lớn ít tồn tại, đi do nơi này là cấm địa. Đi trước một bước, nhìn một bước a. Trong lòng của hắn khẽ thở một hơi, đều nói trên giấy đảm đến cuối cùng cảm giác cạn, mình vẫn là đến tự mình thử một chút đạo cảnh hoàn cảnh, lại tính toán sau, làm ra quyết định sau. Cố Trường Ca bắt đầu bổ sung mình vật tư, thông qua Thái Bình Đạo Tông bảo khố, đổi lấy một chút trên đường cần thiết tài nguyên, đùi tiền bối cho mình mở rộng cánh cửa tiện lợi, mình cũng không có không cần đạo lý. Làm xong giai đoạn trước chuẩn bị về sau, Cố Trường Ca hướng Cốc Bất Ngữ cùng Bùi Quân Tiêu đám người thông báo một tiếng, liền một đầu hướng phía đạo cảnh mà đi. Lục cảnh bên trong, đạo cảnh ở giữa, vì những thứ khác ngũ cảnh chỗ vần quanh. Từ binh cảnh thông hướng đạo cảnh phương pháp không ít, nhất đỡ tốn thời gian công sức tự nhiên là chuyển tống trận. Nhờ vào lục cảnh bên trong thế lực săn sát, tài nguyên phong phú, chỉ cần có đầy đủ chân đan, thậm chí có thể đáp lấy chuyển tống trận vòng quanh lục cảnh vòng quanh chơi. Đạo cảnh bên ngoài cũng không có quá thế lực cường đại đóng quân, bởi vì đạo cảnh bên trong thỉnh thoảng náo ra nhiễu loạn, gặp phải một lần cho dù là đỉnh tiêm đạo thống cũng gánh không được, cho nên mọi người đối đạo cảnh đều kính nhi viễn chi. Cho nên đạo cảnh bên ngoài ước giảm bên trong đều là một chút tương đối bình thường thế lực, đa số phổ thông tiên môn cùng một chút phổ thông vương triều, hoàng triều ở đây cắm dễ, từ bình cảnh giao qua đạo cảnh địa phương càng là hoang vu. Bất quá tuy nói hoang vu lại không phải trống rỗng, vẫn có một ít bộ lạc, thành trì, thậm chí là tiểu quốc tồn tại, sinh linh sinh tồn dấu chân, một mực lan tràn đến đạo cảnh bên trong. Cố Trường Ca từ trên bầu trời bay vào đạo cảnh, trơ mắt nhìn hoàn cảnh chung quanh trở nên càng ngày càng âm trầm, chung quanh sông núi cỏ cây thưa thớt, có chút trụi lủi nhìn xem tựa như là một cái phần mộ lớn. Nhưng là người tu hành cho mình lăng tẩm chắc chắn sẽ không đơn giản như vậy. Rất nhiều người tu hành tu kiến lăng tẩm đều là kỳ vọng một ngày kia có thể chân linh khôi phục, lần nữa sống ra một thế, cho nên người tu hành lăng tẩm cơ bản đều rất bí ẩn, đồng thời cũng tương đương nguy hiểm. Người chết cũng không hy vọng mình bị quấy rầy. Có thể lăng tẩm bên trong bồi bạn bọn hắn an nghỉ chất bảo, lại làm cho rất nhiều người chạy theo như vịt. Thậm chí có một ít người tu hành chuyên môn lấy trộm mộ mà sống. Cố Trường Ca để cao cảnh giác quan sát lấy hoàn cảnh bốn phía biến hóa, tiến vào đạo cảnh về sau, năng lực nhận biết không thể tránh khỏi bị quấy rầy rồi. Trong này mai táng quá nhiều cường giả, bọn hắn tự thân lưu lại quy tắc, ảnh hưởng tới đạo cảnh bên trong một cảnh một vật. Thậm chí khả năng một gốc không chút nào thu hút tiểu thảo, cũng có thể đột nhiên bộc phát ra mãnh liệt kiếm khí cùng sát ý, để cho người ta khó lòng phòng bị. Nơi này không hổ được xưng là đại lục thứ nhất cấm địa, thôi diễn bắt đầu đơn giản khắp nơi đều là nguy cơ. Cố Trường Ca trong tay toán thuật hạch tâm tiêu tán, hắn nhìn về phía trước rộng lớn thế giới, trong lúc nhất thời chỉ cảm thấy nhức đầu không thôi. Cái này, nên như thế nào đi xong? Chương 1441, thu hồi lời nói mới rồi. Chương 1441, thu hồi lời nói mới rồi. Đạo cảnh bên trong, cổ một cung tùng. Tương tòa hùng kỳ dãy núi cao thấp chập trùng, cái lớn thẳng vào vân tiêu, cái nhỏ bất quá mấy trượng, giữa núi rừng thường có ai ai tiên vụ như phủ vân tụ tán, tới lui không chừng. Từ trước kỷ nguyên kết thúc về sau, phiến địa vực này liền bị nhận làm là cấm địa, chưa từng có thế lực muốn khai phát nơi này. Cổ lao dãy núi cùng chỗ rừng sâu, thỉnh thoảng có thể trông thấy một đạo huyền bí quang mang hiện lên, có thể là cơ duyên cũng có thể là nguy hiểm, hàng năm đem sinh mệnh chôn vùi ở chỗ này người tu hành không phải số ít. Dù là Cố Trường Ca lại thế nào cẩn thận chặt chẽ, khi tiến vào đạo cảnh ngày đầu tiên, cũng gặp hai lần nguy hiểm. Lần đầu tiên là trên bầu trời đột nhiên xuất hiện hư không cự long dây leo. Loại này có thể trong hư không sinh trưởng kỳ lạ thực vật, cắm rễ ở hư vô thế giới bên trong, giấu ở không gian phía dưới, hắn hình thể tráng kiện như long, mặt ngoài có thiên nhiên không gian đạo văn. Một cái không chú ý cũng rất dễ dàng rơi vào hắn trong cạm bẫy. Về phần lần thứ hai thì là một cái kỳ quái con quốc hư ảnh. Đó là một cái kim sắc con quốc, đột nhiên từ trên mặt đất nhảy vọt mà lên, trong miệng thốt ra một thanh từ ánh nắng ngưng tụ mà thành kiếm ánh sáng, tốc độ cực nhanh, thậm chí vượt qua Cố Trường Ca dùng kinh hồng độn thuật ngự sử phi kiếm tốc độ. Lần kia Cố Trường Ca là thật sợ đến chảy mồ hôi lạnh ròng ròng. Cũng may cái kia kim sắc con quốc cũng không phải là chân thực tồn tại, hắn càng giống là tàn ảnh, cái kia kiếm ánh sáng từ trên người xuyên qua cũng không lưu lại tổn thương gì. Tinh la giới bên trong, Cố Trường Ca đứng tại linh hồ bên cạnh, hồi tưởng lại trước đó phát sinh hết thảy, còn có loại lòng vẫn còn sợ hãi cảm giác. Liền ngay cả nghỉ ngơi, hắn cũng không dám tại ngoại giới dừng lại, mà là tiến nhập cái này tinh la giới bên trong. Đạo này cảnh quả nhiên nguy hiểm vô cùng, không chừng lúc nào liền sẽ gặp phải nguy hiểm. Cái kia kim sắc con quốc nếu như không phải hư ảnh, mình chỉ sợ tại gặp mặt lần đầu tiên liền bị thương nặng. Cố Trường Ca khe khẽ lắc đầu. Đạo này cảnh không hổ được xưng là Bích Du Thiên thứ nhất cấm địa, trong này quả nhiên là có một ít môn đạo. Mà cái kia kim sắc con quốc hư ảnh, chỉ sợ sẽ là một vị nào đó chôn vùi tại phụ cận đại yêu, hắn sau khi chết tràn lan đi ra một sợi tinh khí thần, hoặc là chuẩn xác hơn mà nói, là thứ nhất sợi còn sót lại tinh thần lực cụ hiện hóa. Lúc này mới vừa tiến vào đạo cảnh, liền gặp nhiều như vậy quỷ dị đồ vật, muốn đến Huyền Thiên Đạo Tông di chỉ, sợ là so với lên trời còn khó hơn. Khó trách Bùi Tiền Bối bọn hắn đều nói không dám tùy ý tiến vào nơi này. Từ xưa đến nay, nơi này chôn xuống đại tu sĩ thực sự nhiều lắm, không chỉ có là nhân tộc, những tộc quần khác cường giả cũng sẽ lựa chọn nơi này an nghỉ. Nơi đây càng là nguy hiểm, vậy bọn hắn sau khi chết lăng tẩm thì càng an toàn. Ân, Cố Trường Ca đứng tại bên hồ chính suy tư, đột nhiên phát giác được một chút động tĩnh, theo bản năng quay đầu nhìn về bên hồ phòng nhỏ trước nhìn lại. Phòng nhỏ trước, Kim Sĩ Đại Bằng khí tức trên thân xuất hiện ba động. Cố Trường Ca trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc, phát giác được một cỗ huyền diệu khó giải thích khí tức từ Kim Sĩ Đại Bằng đỉnh đầu bay ra, xông ra tinh la giới bay về phía Bích Du Thiên. Đồng thời, Kim Sĩ Đại Bằng khí tức trên thân phát sinh biến hóa, trở nên càng thêm trầm ổn, nhưng lại ẩn ẩn lộ ra một cốt như có như không phong mang. Đây là đột phá. Cố Trường Ca quay đầu nhiều hứng thú nhìn xem một màn này, cái này Kim Sĩ Đại Bằng theo hắn lâu như vậy, cũng coi như là đột phá đến thần hồn cảnh. Cẩn thận tính toán, nó hẳn là cũng liền 5-600 tuổi khoảng chừng. Hắn thiên phú phóng nhãn toàn bộ đại thiên địa không tính là đỉnh tiêm, nhưng cũng có thể được xưng tụng là nhất lưu. Kim Thiện Nhân mở to mắt, trong con mắt như có một vòng dung kim đang tại lưu động, nóng bỏng mà sắc bén đôi mắt chậm rãi nhìn về phía Cố Trường Ca. Hưu, ông, Kim Thiện Nhân hóa thành một đạo lưu quang phóng tới Cố Trường Ca, nó khỏe miệng hơi câu mang theo một vòng tà mị tiêu dung. Kết quả vừa tới nửa đường, cước bộ của hắn đột nhiên im bặt mà dừng. Kim Thiện Nhân trên mặt tà mị tiêu dung cứng ở trên mặt, theo dưới tầm mắt rời, hắn nhìn thấy chống đỡ tại mình tim sắc bén linh kiếm có linh, nhẹ nhàng chọc chọc hắn, sắc bén mũi kiếm để cho người ta dùng mình, hắn tựa hồ có thể bên trong kiếm linh chế dễ ước. Cười a, ngươi tiếp tục cười a, ngươi không phải ưa thích cười sao? To như hạt đậu mồ hôi lạnh theo gò má chảy xuống. Kim Thiện Nhân sắc mặt cứng ngắc gạt ra một cái tiêu dung, đối mặt chậm rãi đi tới Cố Trường Ca, chậm rãi giơ lên hai tay của mình biểu thị đầu hàng. Không có một chút tiến bộ. Cố Trường Ca trông thấy một màn này nhẹ nhàng lắc đầu. Kim Thiện Nhân còn có thể nói cái gì, chỉ có thể tiếp tục duy trì lúng túng tiêu dung. Trong óc của hắn hồi tưởng lại, vừa rồi cái kia đột nhiên thoáng hiện đến trước mắt một kiếm kia có chút quỷ dị, giống như là đột nhiên xuyên thấu không gian xuất hiện ở trước người mình, mấu chốt là một kiếm này tựa hồ cũng không phải là bí thuật gì, chỉ là đối phương tùy ý dùng ra một kiếm. Kim Thiện Nhân trong lòng trong lúc nhất thời lật lên kinh đào hải lãng, khiếp sợ nhìn xem Cố Trường Ca, ngươi nhập đạo. Cố Trường Ca nhìn xem ánh mắt của hắn, tựa như là đang nhìn một cái đồ đần, nhìn chằm chằm Kim Thiện Nhân nhìn ra ngoài một hồi, thẳng đến đem hắn thấy dùng mình, không rõ ràng cho lắm. Cố Trường Ca thở dài một hơi, cũng không biết nên nói một chút cái gì tốt, chỉ là vô vô bờ vai của hắn, nói, tại chúng ta nhân tộc phạm tục bên trong, có thằng ngu này, ngốc hiệu bảo mà nói, ngươi là ưa thích gọi bằng mù lòa, vẫn là ngốc bằng tử. Cái gì? Kim Thiện Nhân có chút ngập bức, nhưng cũng rõ ràng Cố Trường Ca đây tuyệt đối là đang cười nhạo mình. Hắn cả giận nói, ta chỗ nào mù, chỗ nào choáng váng. Cố Trường Ca lại nhìn hắn chằm chằm một trận, đột nhiên thở dài một hơi, cảm thấy có đôi khi tọa kỵ có thể không cần, nhưng là nhất định không thể mất mặt. Thôi, ngươi đã tỉnh vừa vặn có thể ra ngoài chờ chờ ta. Kim Sĩ Đại Bằng nghe vậy có chút bất mãn, nói nhao nhao thì thầm nói, có lầm hay không, ta mới đột phá à, thần hồn cảnh đâu, coi như không có cái gì chúc mừng, có thể hay không đừng vừa xuất quan liền để ta làm việc. Cố Trường Ca lần thứ ba nhìn hắn chằm chằm. Lần này lại là lộ ra nụ cười vui mừng, nhưng nụ cười này đồng dạng để Kim Thiện Nhân dùng mình. Hắn cả người nổi da gà lên nhịn không được nói, ngươi có thể hay không đừng đối ta cười a? Ngươi đối ta cười, ta sẽ cho rằng ngươi không có hảo ý. Không, phải nói ngươi đối ta cười một tiếng, khẳng định liền không có chuyện gì tốt. Kim Thiện Nhân trong lòng hiện ra nói thầm. Cố Trường Ca lại là vui mừng nói ra, ta chỉ là đang nghĩ ngươi rốt cục nhận rõ ràng, chính ngươi định vị. Gia hỏa này mặc dù ngẫu nhiên vẫn còn có chút phản định, nhưng đối với mình tọa kỵ cái này định vị, lại là từ từ đã tại công nhận. Cái này không hề nghi ngờ cũng là một loại tiến bộ. Kim Thiện Nhân nghe xong chỉ là a a cười lạnh hai tiếng. Không nhận mệnh thì phải làm thế nào đây? Dù sao cũng không thoát khỏi được. Với lại, hắn cảm giác cả ngày chơi ở đây thời gian, kỳ thật cũng không tệ lắm, chỉ là ngẫu nhiên có một con người, liền không thiếu tài nguyên tu luyện, nhẹ nhõm lại vui sướng. Cái này không thể so với trước kia tại Kim Sĩ Đại Bằng tộc pha chỗ tốt. Một người một bằng đi vào ngoại giới. Kim Thiện Nhân nhìn thoáng qua chung quanh thuận miệng hỏi, nơi đây lại là địa phương nào? Đạo cảnh. Cố Trường Ca bình tĩnh trả lời. Đạo cảnh. Cái kia Bích Du Thiên thứ nhất cấm địa. Kim Thiện Nhân sắc mặt dọa đến đột nhiên trắng lên, mình vừa mới đang suy nghĩ gì nhẹ nhõm lại vui sướng. Hán thu hồi lời này. Chương 1442, Thạch Kiếm Phong chương 1442, Thạch Kiếm Phong ta. Chúng ta trở lại Bích Du Thiên. Kim Thiện Nhân có chút không muốn tin tưởng, mang theo vài phần chờ mong dễ dỗi lấy hỏi lại lần nữa. Đúng vậy a, có cao hứng hay không? Cố Trường Ca mỉm cười nhìn về phía Kim Thiện Nhân. Trong lòng cuối cùng là có chút minh bạch, vì cái gì Bùi Tiền Bối ưa thích làm cái kia hại người không lợi mình sự tình. Một số thời khắc, nhiều hơn một người bồi mình thống khổ, đích thật là một kiện làm cho người vui vẻ sự tình. Kim Thiện Nhân nghe đến lời này, cao hứng được sủng ái đều nhanh bặm béo bắt đầu, trên mặt chợt ních tiếu dung cắn răng nghiến lợi nói ra, cao hứng, ta thật, thật cao hứng. Hôn chứng a, tốt như vậy sự tình không gọi ta. Mỗi lần đều là nguy hiểm như vậy thời điểm gọi ta. Ngươi thật là một cái xuất sinh a. Kim Thiện Nhân trong lòng đối Cố Trường Ca biểu đạt một đoạn thời gian ca ngợi. Đi thôi. Cố Trường Ca chỉ là lướt qua, liền biết Kim Thiện Nhân trong lòng giờ khắc này ở mắng chửi người. Hắn cũng không thèm để ý dùng đều dùng, để cho người ta mắng mắng thì thế nào. Dù sao lại không dám nói ra. Kim Thiện Nhân trong lòng vừa mắng một bên hiện ra bản thể, sau đó cả người sợ hãi rụt rè, chú ý cẩn thận đánh giá hoàn cảnh chung quanh, nuốt xuống mấy lần nước bọt sau nhỏ giọng hỏi, trong này thật rất nguy hiểm sao? Ngươi không biết, ta từ chỗ nào biết ta? Kim Thiện Nhân rất là im lặng đáp. Trong tộc mặc dù có quan hệ với Thiên Nguyên Đại Lục một chút ghi chép, nhưng cũng chỉ là có một ít thôi. Bắc Hải Đại Lục cùng Thiên Nguyên Đại Lục ở giữa khoảng cách thực sự quá xa xôi. Ngày bình thường ngoại trừ vụn vặt mấy cái tu sĩ bên ngoài, Song Vương có thể nói là hoàn toàn không có cái gì vắng lai. Cố Trường Ca ngồi vào kim sĩ đại bằng trên lưng, bình thản đáp trả hắn, yên tâm, nếu là đã xảy ra chuyện gì sao, ta sẽ dẫn lấy ngươi bản mệnh lông vũ chạy trốn. Ngươi không cần dọa người a. Kim sĩ đại bằng cảm thấy thẳng giật mình, thần sắc khẩn trương nhìn xem chung quanh chậm rãi bay lên. Ta vừa mới đến thần hồn cảnh, còn không muốn chết. Cố Trường Ca chỉ là nhìn về phía trước ánh mắt thâm thúy, ta sẽ cẩn thận. Kim sĩ đại bằng gặp Cố Trường Ca không có trêu chọc, ngược lại lộ ra vô cùng nghiêm túc, trong đầu lập tức lộ một dưới. Xong, lần này thật muốn chết. Ong ong ong, che khuất bầu trời mây đen, theo đuổi không bỏ đuổi theo một đạo kim sắc lưu quang. Kim sĩ đại bằng chở Cố Trường Ca điên cuồng chạy trốn. Hắn khỏe mắt quét nhìn liếc qua đằng sau, từng cái con bê con lớn nhỏ đèn kỵ tông độc, doa đến sắc mặt đều đã bóp méo bắt đầu. Trên thế giới này tại sao có thể có lớn như vậy ong độc a? Cố Trường Ca thảnh thơi tự tại xếp bằng ở lưng của hắn bên trên, một bên điều khiển linh kiếm chém giết truy kích tới ong độc, một bên chú ý đến hoàn cảnh chung quanh biến hóa. Ta đều cùng ngươi nói đầu kia sông khẳng định không thích hợp, chính ngươi không tin, nhất định phải thử một chút, hiện tại ngươi liền chậm rãi bay đi. Cố Trường Ca nghĩ đến sự tình vừa rồi không khỏi lắc đầu. Vừa rồi dọc đường một mảnh rộng lớn thảo nguyên, trên mặt đất chạy xuôi một đầu vàng óng ánh dòng sông, tản ra một trận ngọt ngào khí tức, để cho người ta khó mà quên. Cố Trường Ca nhìn ra đây là một đầu mật ong sông. Kim Thiện Nhân nghe ngóng nhịn không được dụ hoặc, nhất định phải thử một chút cái này mật ong sông hương vị. Cố Trường Ca thuyết phục không có kết quả, liền buông xuôi bỏ mặc, để Kim Thiện Nhân mình phụ trách. Kết quả nhìn như bình tĩnh rộng lớn dưới thảo nguyên, ẩn giấu đi từng cái con ngẽ lớn nhỏ ong độc, loại ong độc này chính là một loại hung vật, hắn thả ra nọc độc có thể ăn mòn linh hồn. Ong độc tại bị kinh động về sau, liền biến thành hiện tại lần này cục diện. Những này ong độc trên cơ bản đều có toàn chiếu cảnh thực lực, đối Cố Trường Ca mà nói không tính là gì, bất quá vì cho Kim Thiện Nhân một bài học, hắn cũng chỉ dọn dẹp đến công kích mình những cái kia ong độc. Kim Sĩ Đại Bằng trong lòng gọi là một cái khổ ai trước kia tại Bắc Hải Đại Lục thời điểm, hắn cũng không làm thiếu loại chuyện này, nhưng là ai biết đạo này cảnh bên trong ong độc. Vậy mà có thể mọc lớn như vậy a, hắn mang theo Cố Trường Ca trong rừng rậm chạy trốn. Phía sau lấy ngàn mà tính ong độc ở phía sau theo sát không bỏ, phía sau hai cánh rung động phát ra vụ vụ âm thanh, để cho người ta chỉ cảm thấy toàn bộ bên thai đều là cắt đứt không khí thanh âm. Phía trước đó là cái gì địa phương? Cố Trường Ca không nói gì, Kim Sĩ Đại Bằng vẫn bay về phía trước, thẳng đến trông thấy phía trước một tòa có chút kỳ quái sân phòng, lập tức có chút ngạc nhiên dò hỏi. Phương xa, dãy núi ở giữa, một tòa phá lệ ngọn núi cao vút đột ngột từ mặt đất mọc lên, cái khác sơn phong ở tại trước người như là ngân thạch, mấu chốt nhất là này tòa đỉnh núi tạo hình đặc biệt, nhìn lên đến hồn nhiên thẳng tắp, tựa như một thanh cắm trên mặt đất bảo kiếm. Thạch Kiếm Phong. Cố Trường Ca trong ánh mắt phản chiếu lấy xa xa sân phong, bình tĩnh trong mắt màu đen bên trong phản chiếu xuất kiếm ảnh, lẩm bẩm nói, nơi đó truyền thuyết chôn vùi lấy một vị kiếm đạo đạo quân. Đạo quân. Kim Sĩ Đại Bằng lập tức giật mình theo bản năng ngẩng đầu, nhìn phía xa cái kia đứng bước kiếm phong. Tại hoàng hốt ở giữa, hắn tựa như trông thấy có người cầm lấy, huy động dưới cái kia thanh kiếm đá, lập tức toàn bộ thiên địa đều bị một kiếm kia thôn phệ, theo một kiếm kia gào thét mà đến. Dọa. Kim Sĩ Đại Bằng như bị sét đánh tâm thần thất thủ, bay nảy cánh cũng đình chỉ lắc lư, mắt thấy liền muốn hướng mặt đất cắm xuống. Đột nhiên, một cái tay đặt tại trên cổ của hắn, theo một đạo cảm giác mát rượi truyền đến, Kim Sĩ Đại Bằng lập tức khôi phục thần trí, có chút kinh hãi nhìn phía xa Thạch Kiếm Phong. Ngọn núi này là vị Tia đạo quân bội kiếm cung thành. Vẹn vẹn chỉ một cái liếc mắt mình liền bị chấn nhiếp tâm hồn, cái này là đạo quân lực lượng. Lưng của nó bên trên Cố Trường Ca một bộ bạch y liền ngồi xếp bằng, ánh mắt nhìn xa xa Thạch Kiếm Phong, thản nhiên nói, ngươi suy nghĩ nhiều, cái này Thạch Kiếm Phong bất quá là vị kia còn sót lại kiếm ý, đi qua thời gian dài diễn hóa trẻ thành thôi. Thuyết phục tụ một điểm, liền là vị kia còn sót lại kiếm ý, ảnh hưởng đến chúng quanh môi trường tự nhiên, mà ngươi nhìn thấy chỉ là cái này môi trường tự nhiên, chỗ thác ấn xuống một vòng còn sót lại kiếm ý thôi. Nói cách khác, kiếm ý kiếm ý. Kim Sĩ Đại Bằng nghe được đầu óc choáng váng, nhưng cũng cảm thấy mở rộng tầm mắt. Kiếm ý đều lợi hại như vậy, vậy cái kia chút cường đại đạo quân đến cùng có bao nhiêu lợi hại đâu? Phía sau vù vù âm thanh dần dần biến mất. Kim Sĩ Đại Bằng quay đầu nhìn thoáng qua, phát hiện những cái kia ong độc đều đã quay người rời đi, cái này lập tức để hắn rất là khẩn trương, quay đầu nhìn về phía Thạch Kiếm Phong nói, nơi này có phải hay không có cái gì nguy hiểm? Nói như vậy không có. Những cái kia ong độc đều là hung thú không có cái gì trí tuệ, nhưng là cũng có xu lợi tránh làm hại bản năng, bọn hắn sở dĩ quay đầu quay người rời đi, bất quá là cảm nhận được ngươi vừa rồi cảm nhận được kiếm ý thôi. Cố Trường Ca chậm rãi đứng lên đến. Cái này Thạch Kiếm Phong chung quanh, truyền thuyết có một vị kiếm đạo đạo quân lăng tẩm, vị kia cũng không phải là chính đạo liên minh 36 đạo quân thứ nhất, mà là một cái độc hành thần bí tồn tại. Tại đại kiếp bên trong hậu kỳ, hắn cùng chúng sinh đứng chung với nhau. Nhưng là, bởi vì một lần ngoài ý muốn hắn bị những cái kia quỷ dị xâm nhiễm sa đoạn. Về sau, bị Huyền Thiên Đạo Tông mấy vị đạo quân trấn sát ở đây. Chương 1443, Dung đạo cảnh. Rất mạnh sao chương 1443, Dung đạo cảnh. Rất mạnh sao Cố Trường Ca lại tới đây cũng không phải là lâm thời khởi ý, mà là từ lúc mới bắt đầu thời điểm liền có ý nghĩ. Từ tự thân tiến hành phân tích. Lúc mới đầu thần bí thanh âm truyền thừa mấy quyển công pháp bên trong, không có gì ngoài đan, trận, khí những này kinh điển bên ngoài, còn lại trọng yếu nhất liền là hư không kiếm kinh, hoặc là nói hư không kiếm kinh mới là tất cả công pháp truyền thừa bên trong trọng yếu nhất một bộ. Như thế đến xem, kiếp trước của mình cùng kiếm đạo ở giữa, nhất định có chút chặt chẽ không thể tách rời quan hệ. Mà xem như duy nhất chôn vùi tại đạo cảnh kiếm đạo đạo quân. Nơi đây là Cố Trường Ca ngoại trừ Huyền Tiên Đạo Tông di chỉ bên ngoài, coi trọng nhất mục tiêu thứ nhất. Thạch Kiếm Phong cao mấy trăm dặm, thẳng tắp sơn phong dốc đứng thẳng, như là một thanh sắc bén bảo kiếm, mà những ngọn núi xung quanh cái đầu không lớn lắm, ở tại bên chân cùng ven đường thạch đầu so với đến, cũng không có khác nhau lớn hơn gì. Nguyên bản Thạch Kiếm Phong cũng không phải là hiện tại bộ dáng như vậy gầy gò. Lúc mới bắt đầu nhất, Thạch Kiếm Phong là một tòa khổng lồ vô cùng dãy núi, vẹn vẹn chỉ tính phần dài liền có hơn chục triệu bên trong phương viên. Nhưng là tại vị kia đạo quân lưu lại đạo ý xâm nhiễm hạ, nơi đây dần dần biến thành bây giờ bộ dáng, thẳng tắp sơn phong dốc đứng vô cùng, giống như là một thanh kiếm sắc một dạng đứng lặng ở chỗ này. Cố Trường Ca cùng Kim Tiện Nhân đi bộ hướng Thạch Kiếm Phong tới gần. Thạch Kiếm Phong trung quanh có vị kia lưu lại kiếm ý, giữa không trung phi hành có khả năng bị công kích, cứ việc tỷ lệ cũng không lớn, cũng không phải là 100%, nhưng Cố Trường Ca cũng không muốn đi cược một chút ấy tỷ lệ. Vị kia đạo quân lăng mộ ngay tại Thạch Kiếm Phong hạ. Kim Tiện Nhân nhìn phía xa sơn phong, nhịn không được hướng Cố Trường Ca khởi sướng hỏi thăm. Không rõ ràng. Cố Trường Ca lắc đầu, cho đến tận này vẫn chưa có người nào biết vị kia lăng mộ vị trí cụ thể. Chúng ta tới đó nơi này làm gì? Kim Tiện Nhân ngộ, có chút không rõ ràng cho lắm nhìn về phía Cố Trường Ca. Nơi này nguy hiểm như vậy, ngươi lại không biết nội tình gì, chúng ta tới nơi này là đi tìm cái chết không thành? Vẫn là nói ngươi chuẩn bị tìm tới vị kia lăng mộ? Trên thực tế, Cố Trường Ca tới đây mục đích chủ yếu, kỳ thật vẫn là vì cảm thụ vị kia lưu lại kiếm ý, chỉ có thông qua kiếm ý hắn có thể phán đoán mình tiếp nhận chuyển thừa phải chăng cùng vị kia có quan hệ. Mà tại vừa rồi, hắn liền đã cảm giác được, chôn bụi ở chỗ này đạo quân cùng mình không có cái gì quan hệ, đối phương cũng không phải là đi không gian loại kiếm đạo, mà là một loại khác tràn đầy sinh cơ kiếm đạo. Nhưng chuyến này nếu như đã đến đều tới, không tiếp tục thăm dò một chút, dù sao cũng hơi lãng phí cơ hội. Xuân Sơn đạo quân. Cố Trường Ca nhìn xem Thạch Kiếm Phong, trong lòng yên lặng đọc lên vị kia danh hảo. Vị này đạo quân lưu lại ghi chép cũng không tính nhiều, bởi vì kỳ lai lịch thần bí, tại xuất hiện trước đó vậy mà đại đa số đạo quân cũng không biết được còn có như thế một vị đạo quân tại. Hắn bản thể là một tôn bột đen, khí huyết tu vi cực mạnh, có thể so với chân long, trong tay bội kiếm là một thanh vô phong màu đen trọng kiếm. Có người nói vị này đạo quân đến từ thế giới dưới đất, là mấy cái kỷ nguyên trước lao quái vật, lúc trước gặp phải đại kiếp thời điểm trốn vào thế giới dưới đất. Cũng có người nói vị này đạo quân có lẽ không phải cửu thiên thập địa người, mà là đản sinh tại cái nào đó bên trong tiểu thế giới, thuộc về là bất thế gia cường giả. Nói tóm lại, từ vị này xuất hiện tại đại chúng trong tầm mắt, lại đến vị này chết đi, hắn lưu lại rất nhiều bí ẩn chưa có lời đáp, liên quan tới hắn ghi chép cũng thiếu chi lại thiếu. Đồng thời bởi vì hắn không có truyền thừa lưu lại duyên cớ, ngoại trừ thiên nguyên đại lục bên trên thế lực, cái khác cửu thiên thập địa đều rất thiếu nghe được vị này truyền thuyết. Trung quanh nơi này, tại sao ta cảm giác có chút không đúng, để cho ta có chút hại đến hoàng a? Kim Sĩ Đại Bằng nhìn xem trung quanh sợ mất mật. Cố Trường Ca nghe vậy nhìn liếc trung quanh, ánh mắt ở trung quanh thực vật bên trên dừng lại một lát, nói: "Nơi này tất cả mọi thứ đều hứng chịu tới cái kia cố kiếm ý xâm nhiễm sinh ra dị biến, ngươi nhìn những này thần cây cùng trên phi lá, đều có một tầng như ẩn như hiện kiếm văn hiện hiện." Kim Sĩ Đại Bằng nghe vậy theo bản năng đưa tay, liền chuẩn bị đi đụng vào một cái ven đường một lốm quyết loại. Một giây sau, ven đường nguyên bản nhìn như thường thường không có gì lạ quyết loại, đột nhiên bắn ra một tầng hào quang, nguyên bản mềm mại tự nhiên rủ xuống quyết diệp, từng cây kéo căng thẳng tắp, như là lưỡi kiếm đồng dạng sắc bén, chạm bắn ra vài đạo kiếm khí đi ra. Ông kiếm khí hoành không. Kim Sĩ Đại Bằng sắc mặt đại biến, chợt sắc mặt trầm xuống trực tiếp đưa tay nắm đi, lòng bàn tay hùng hậu yêu lực đem kiếm khí kia nắm trong tay. Cả hai giằng co một lát, những cái kia bay ra kiếm khí vỡ vụn tiêu tán. Kim Sĩ Đại Bằng tay cầm xoay chuyển lộ ra lòng bàn tay, chỉ gặp hắn lòng bàn tay đã là huyết đục lâm ly một mảnh. Thật là đáng sợ kiếm khí. Kim Thiện Nhân con ngươi co rụt lại lộ ra vẻ hoảng sợ. Lần nữa ngẩng đầu nhìn về phía trung quanh lúc lông tơ tạt lập, phản phất cảm nhận được ức vạn trôi lợi kiếm chính chỉ mình. Nơi này thật có thể đợi sao? Kim Thiện Nhân trong lúc nhất thời tâm tính nổ tung, cấp tốc quay đầu nhìn về phía Cố Trường Ca nói ra: "Dù sao ta đã đem ngươi con tới đây, bằng không liền để ta về bên trong thế giới nhỏ kia đi thôi." Tiểu thế giới kia gần nhất lại gieo xuống mấy đạo trung phẩm linh mạch, linh khí nhất thời nồng nặc không thể tưởng tượng nổi, hoàn toàn trở thành một tòa tiên gia đạo phủ, tu luyện bắt đầu càng ngày càng dễ chịu. "Cùng đi đi, ta cũng có cái nói chuyện bạn mà." Cố Trường Ca thản nhiên nói. "Kim Thiện Nhân, không, không cần a. Ta tại bên trong tiểu thế giới cũng là có thể cùng ngươi câu thông, tại cái này bên ngoài ta hoàn toàn sẽ trở thành ngươi liên lụy." Kim Thiện Nhân lập tức mồ hôi đầm địa. Nơi này thật là đáng sợ, tùy tiện một đạo kiếm khí liền có thể phá vỡ phòng ngự của hắn, nếu là không cẩn thận kích hoạt lên chung quanh tất cả kiếm văn, chẳng phải là trong nháy mắt liền sẽ bị chém thành thịt nát. Cố Trường Ca quay đầu nhìn về phía Kim Thiện Nhân, nhẹ nhàng cười một tiếng: "Ngươi xác định không lưu lại đến xem, ta nhớ được kể bên này còn chôn vùi lấy một cái rất mạnh kim sĩ đại bằng." "Rất mạnh kim sĩ đại bằng?" Kim Thiện Nhân cảm thấy khẽ động, mặc dù có chút sợ nhưng vẫn là nhịn không được dụ hoặc: "Rất mạnh là mạnh bao nhiêu? Chẳng lẽ nói là dung đạo cảnh thiên quân? Dung đạo cảnh có thể được xưng tụng là rất mạnh sao?" Cố Trường Ca không khỏi cười hỏi lại. Kim Thiện Nhân nghe nói như thế trong lúc nhất thời im lặng, trên ánh mắt hạ đánh giá Cố Trường Ca một trận, nói: "Mặc dù nói ngươi bây giờ hoàn toàn chính xác rất mạnh, nhưng là ngay cả dung đạo cảnh tiên quân đều xem thường, có phải hay không quá mức tự phụ một chút? Đây chính là dung đạo cảnh. Bọn hắn Kim Sĩ Đại Bằng tộc cũng chỉ có một vị cố tổ, là cấp độ này đại yêu, với lại vị kia đã có thật nhiều năm không hề lộ diện, đến nay còn không biết có phải hay không là còn sống. Dung đạo cảnh hoàn toàn chính xác cường đại, nhưng là tại ta chỗ này, lại tính không được rất mạnh, nơi này chôn xuống cái kia Kim Sĩ Đại Bằng, là một tôn thiên đạo cảnh tồn tại. Cái kia Kim Sĩ Đại Bằng bị cảm nhiễm sa đoạ, là Xuân Sơn đạo quân chém giết ở đây, về sau Xuân Sơn đạo quân sa đoạ sau đồng dạng vẫn lạc tại nơi đây, không thể không nói duyên một chữ này, quả thực là có một ít kỳ diệu. Một tôn thiên đạo cảnh Kim Sĩ Đại Bằng. Còn bên cạnh Kim Thiện Nhân nghe được ba chữ này, hít vào một ngụm khí lạnh đồng thời, trái tim bắt đầu bất tranh khí phanh phanh nhảy lên bắt đầu. Chương 1444, Nguyệt Thỏ thiếu nữ chương 1444, Nguyệt Thỏ thiếu nữ chúng ta có cơ hội. Cố Trường Ca lườm nó một chút cười nhạo một tiếng, lắc đầu nói, ngươi nghĩ đến ngược lại là rất đẹp, tôn này Kim Sĩ đại bằng tuy là vẫn lạc tại nơi này, nhưng muốn tìm được nó lưu lại bí cảnh cũng không phải một chuyện dễ dàng. Nghe vậy, Kim Thiện Nhân lập tức liếc mắt, thật vất vả nhô lên tinh khí thần vì đó một tiết. Đã dạng này, vậy ngươi nói cái giám a? Ao ngong, đang nói, hai người chợt nghe từng đợt như có như không tiếng xé gió truyền đến. Ân. Kim Thiện Nhân quay đầu nhìn về phía một cái phương hướng, hai đầu lông mày hiện lên một vòng dị sắc, giống như là có đồ vật gì ở bên kia chiến đấu. Là mũi tên thanh âm. Cố Trường Can đếm thử dùng linh thức thăm dò thanh âm đầu nguồn, nhưng là linh thức mới vừa vặn nhô ra đi, liền bị trung quanh thực vật bên trên bám vào kiếm văn rào cái vỡ nát. Hắn lắc đầu. Nơi đây lưu lại kiếm ý quấy nhiễu thật sự là quá mạnh. Hắn từ bỏ dùng linh thức dò xét dự định, nói với Kim Sĩ đại bằng, đi thôi, đi qua nhìn một chút, thanh âm này có một ít cổ quái. Theo đạo lý tôi nói, đã có thể nghe thấy mũi tên cực nhanh thanh âm, vậy cũng hẳn là có thể đủ trông thấy chiến đấu động tĩnh mới đúng. Có thể thanh âm nơi phát ra phương hướng, liếc nhìn lại rất là bình tĩnh, như là giếng cổ đồng dạng không có chút nào gợn sóng sinh ra. Hưu, một người một bằng hướng phía thanh âm nơi phát ra phương hướng tìm kiếm. Thạch kiếm phong dưới chân cổ một cùng bên ngoài so sánh, lộ ra muốn thấp bé rất nhiều, nhưng cũng cơ bản đều có trăm thước độ cao, toàn thân trên dưới tản ra kinh người nhuệ khí. Những này cổ một cũng không phải là linh mục mà là một loại nào đó thương tùng, nhưng là tại Xuân Sơn đạo quân kiếm ý tầm bổ dưới, lại là sinh ra không tưởng tượng được thể biến, trở thành một loại biến dị linh mục. Từ một cái luyện khí sư góc độ tới nói, Cố Trường Ca có thể khẳng định, loại này thương tùng mục nếu là dùng để rèn đúc pháp bảo, thậm chí không cần nhiều làm rèn luyện, chỉ cần trẻ thành cần hình dạng, liền có thể so sánh hạ phẩm bảo khí, bên trong kiếm văn tự nhiên sinh thành, hoàn toàn có thể coi như thiên nhiên cấm chế. Đây chính là người tu hành chỗ lợi hại. Tại bước vào nhập đạo cảnh về sau, vô luận sinh tử đều có thể đối thế giới tạo thành khó mà ma diệt ảnh hưởng. Hiu, 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 liên tiếp không ngừng mũi tên âm thanh từ bên tai truyền ra, nhưng phóng tầm mắt nhìn tới nhưng không nhìn thấy bóng người. Kim Sĩ đại bằng buồn bực, người đâu? Cố Trường Ca ánh mắt khẽ nhúc nhích nhìn về phía giữa không trung có một đạo nhỏ không thể thấy khe hở. Hai người nghe thấy thanh âm chính là từ bên trong truyền đến, mà ngoại trừ dây cung cùng mũi tên thanh âm bên ngoài, còn có cái khác chiến đấu động tĩnh. Muốn đi vào sao? Kim Sĩ đại bằng có chút tâm thần bất định bất an. Cố Trường Ca suy nghĩ một chút lắc đầu. Sau đó tâm niệm vừa động một thanh linh kiếm bay ra, đem một sợi tâm thần ký thác vào phía trên, theo linh kiếm lóe lên trực tiếp chui vào cái kia đạo hư không trong cái khe. Mênh mông thế giới, vàng óng ánh một mảnh. Tựa như trong thế giới này hết thảy, toàn thân đều từ hoàng kim rèn đúc. Bầu trời vân khí buông xuống, phụ thuộc lấy Cố Trường Ca ý thức linh kiếm, giấu kín tại vân khí bên trong túi đầu rủ xuống nhìn. Phía dưới đại địa bên trên, một đạo tuyết trắng thân ảnh đang tại chật vật chạy trốn, nhìn kỹ là cái tuổi trẻ thiếu nữ gương mặt thần sắc căng cứng trên thân không đến sợi vải, trên đầu một cặp còn chưa hoàn toàn hóa hình thai thỏ tồn tại. Tại sau lưng nàng đuổi theo thì là một đám màu đen viên hầu. Những này viên hầu toàn thân một mảnh đen kịt không có một cây tạp bao, nhìn lên đến dữ tợn mà hung ác, từng cái đều mang kiếm đá, hoặc là giữ trong tay, hoặc là dựa vào trên lưng. Bọn chúng đối phía trước thiếu nữ hai thỏ theo đuổi không bỏ, mà tại thiếu nữ hai thỏ trong tay còn nắm một thanh trắng đoán không tì vết hàn quang thấu triệt trường cung, trường cung phía trên hàn khí quanh quẩn, ẩn ẩn có một tầng xương trắng phun trào. Theo thiếu nữ hai thỏ không ngừng dựng cung kéo tiễn, từng đạo thuần bạch sắc lưu quang đánh trúng những cái kia màu đen viên hầu, mà màu đen viên hầu bị trúng đích về sau, trong nháy mắt hóa thành một sợi khói đen biến mất không thấy gì nữa. Ân, trông thấy một màn này, Cố Trường Ca ánh mắt hơi động một chút, những này màu đen viên hầu tựa như đều là khí biến thành. Những này khí là cái gì? Hắn bất động thanh sắc một bên chú ý trận chiến đấu này, một bên đánh giá cái thế giới này vàng óng ánh một mảnh, phóng tầm mắt nhìn tới có rất ít những sắc thái khác. Đồng thời ngoại trừ thiếu nữ hai thỏ cùng những cái kia màu đen viên hầu bên ngoài, tựa hồ không có những sinh linh khác, ngay cả một cái sâu bọ khí tức hắn đều không cảm nhận được. Đây là một cái thế giới. Cố Trường Ca rất nhanh nghĩ đến mình trước kia, ở trong sách cổ nhìn thấy ghi chép. Đương thời giới tử vong lúc, thiên địa một màu. Thế giới rực rỡ biến mất hóa thành cùng một loại sắc thái, hoặc là thuần trắng, hoặc là đen kịt, hoặc là xám trắng. Tiểu thế giới này tựa hồ đang tại đi hướng sinh mệnh kết thúc. Cái này cũng khó trách có thể trông thấy vết nứt không gian, đây là tiểu thế giới này đang tại sụp đổ chứng minh. Cái kia, nàng đâu? Cố Trường Ca ánh mắt lại hướng về phía dưới thiếu nữ hai thỏ, ánh mắt có chút híp bắt đầu. Thiếu nữ hai thỏ ứng cho là một loại nào đó yêu thú hóa hình, cũng không phải là bản yêu, bởi vì trên người đối phương chỉ có yêu tộc huyết mạch khí tức, mà trong tay nàng trường cung, cái này trường cung tựa hồ là từ nguyệt hoa ngưng tụ mà thành, nàng không phải là Thái Âm Nguyệt Thỏ tộc. Thái Âm Nguyệt Thỏ, mặt trời kim ố khách quan mà nói Thái Âm Nguyệt Thỏ tiết tuổi, cũng không có mặt trời kim ố như vậy vang dội, thế nhưng là đã có thể bị mang theo Thái Âm tên, Thái Âm Nguyệt Thỏ huyết thống cùng năng lực không thể nghi ngờ là rất cao quý. Mà bây giờ, lại có một cái Thái Âm Nguyệt Thỏ tại chạy trần chuồng. Cố Trường Ca cảm thấy nhất thời cũng không nhịn được cảm thán tối đời thay đổi, yêu tộc cũng càng ngày càng không bị cản trở. Hắn cũng không có xuất thủ tương trợ, mà là tại trên bầu trời nhìn xem cái kia nguyệt thỏ thiếu nữ, đem những cái kia màu đen viên hầu tiêu diệt. Những này màu đen viên hầu khí tức cổ quái, nhìn không ra thực lực gì cùng cảnh giới, nhưng là cái kia nguyệt thỏ thiếu nữ lại là thực lực không tệ, ứng cho là có toàn chiếu cảnh tu vi, thon dài xanh nhạt ngón tay ngọc nhẹ nhàng kéo một phát, lập tức nguyệt hoa ngưng tụ thành tiễn, đem những cái kia màu đen viên hầu bắn nổ. đợi cho đem màu đen viên hầu tiêu diệt về sau. Nguyệt Thỏ thiếu nữ có chút thở dài một hơi, hai đầu lông mày hiện ra một vòng dã rời chi ý, đúng là trực tiếp trên mặt đất tìm một chỗ, co do ngủ thiếp đi. Cố Trường Ca vẫn không có động tác. Mấy ngày về sau, Nguyệt Thỏ thiếu nữ tỉnh lại. Lần nữa khôi phục tinh thần, sắc mặt nàng trầm tĩnh như nước, hai tay ôm đầu gối ngồi dưới đất, ngẩng đầu dùng cặp kia màu xanh thẳm đôi mắt, ngơ ngác nhìn bầu trời. Cố Trường Ca theo bản năng coi là đối phương phát hiện mình, nhưng lại lần nữa quan sát một lát sau, hắn phát hiện đối phương chỉ là đơn thuần nhìn lên bầu trời mà thôi. Lại qua mấy ngày, đại điệu biên giới lại xuất hiện một chút màu đen biên hầu, hướng phía Nguyệt Thỏ thiếu nữ đánh tới. Nguyệt Thỏ thiếu nữ lần nữa bắt đầu nên chiến, đem màu đen biên hầu tiêu diệt, thiếu nữ mệt mỏi du tẩu ở trên mặt đất, thẳng đến màu đen biên hầu lại lần nữa đánh tới. Luân phiên mấy lần, Cố Trường Ca phát giác được dị dạng, khống chế linh kiếm, hướng phía màu đen biên hầu bay tới phương hướng mà đi. Tiểu thế giới bên kia, thế giới biên giới bị một chỗ sương mù dày đặc bao phủ, bên trong chính là màu đen biên hầu đầu vườn. Bá, Cố Trường Ca mang theo kim sĩ đại bằng từ ngoại giới giáng lâm, nếu mày nhìn trước mắt nồng đậm sương mù, chỉ gặp sương mù trùng diệp hoàn toàn không nhìn thấy bên kia. Chương 1445, sương mù xám vách tường. Chương 1445, sương mù xám vách tường. Đây là địa phương nào? Kim sĩ đại bằng nhìn trước mắt sương mù dày đặc, không có cho phép có loại kinh dị cảm giác. Màu xám nặng nề sương mù từ mặt đất đột ngột từ mặt đất mọc lên, như là một mặt nặng nề vách tường đồng dạng, đứng lặng tại trước mắt của hai người, kín không kẽ hở, tràn ngập một loại quỷ quyệt cảm giác. Cố Trường Ca không nói, chỉ là yên lặng quan sát đến trước mắt sương mù dày đặc, nhìn một hồi sau đột nhiên quay đầu nhìn về phía Kim Sĩ Đại Bằng, mở miệng nói: "Bằng không ngươi đi thử xem thế nào, nhìn xem bên trong có đồ vật gì." Kim Sĩ Đại Bằng quay đầu u u nhìn xem Cố Trường Ca: "Ngươi nếu là muốn ta chết, sao không hiện tại liền giết ta?" "Ai?" Cố Trường Ca lắc đầu. Quả nhiên muốn ra hỏa này rút một tay là không thể nào, cũng chỉ có thể để nó làm cái tọa kỵ. Cố Trường Ca đếm thử dùng linh thức thăm dò qua. Vô hình linh thức giống như xúc tu, thận trọng hướng phía trước kéo dài, vừa mới chạm tới sương mù xám vách tường, lập tức cảm giác được một cỗ kinh khủng kiếm ý đối diện chém tới. Xuy, linh thức bị chém đứt. Kiếm ý kia lại là bám vào tại linh thức bên trên, như là cắm rễ tiểu thảo đồng dạng, bộ rễ điên cuồng sinh trưởng, lan tràn. Chạm. Cố Trường Ca quyết định thật nhanh, trong lòng khẽ quát một tiếng, trực tiếp chặt đứt mình một màn kia linh thức. Hô, làm xong đây hết thảy. Sắc mặt hắn hơi có vẻ tái nhợt, hít sâu một hơi, ánh mắt có chút nóng rực nhìn về phía trước mắt sương mù xám. Kiếm ý này. Bên cạnh, Kim Sĩ Đại Bằng chỉ chú ý tới Cố Trường Ca thân thể chấn động, sau đó sắc mặt liền trở nên tái nhợt bắt đầu, trong lúc nhất thời cả kinh há to mồm, đội vàng trở về lui mấy chục dặm, thần sắc cảnh giác nhìn phía trước sương mù xám. Thứ này, muốn ăn thịt người. Cố Trường Ca quay đầu im lặng nhìn về phía Kim Sĩ Đại Bằng, ngươi làm sao bây giờ trở nên như thế sợ? Lúc trước ngươi đối phó ta thời điểm, cũng không gặp ngươi như thế sợ qua a. Kim Sĩ Đại Bằng đứng ở đằng xa khẽ hừ một tiếng, ngã một lần khôn hơn một chút, trước kia ta đó là niên thiếu không trải qua sự tình, lúc này mới lấy ngươi nói, đã mất đi tự do, cái này nếu là lại lấy một lần nói, sợ là ngay cả mệnh đều phải vứt bỏ. Quá cầu. Cố Trường Ca nhất thời tự xét lại, mình bây giờ làm việc có phải hay không quá mức không cẩn thận một chút. Muốn nói trước kia mình cũng không phải dạng này, nhưng là tại tu được thân ngoại hóa thân cùng bất tử thuật về sau, lại là trở nên càng ngày càng cấp tiến một chút. Đặc biệt là tại nghiên cứu sâu Chi Lan Ngọc Thụ về sau. Chi Lan Ngọc Thụ tại linh hồn một đạo, trước mắt chưa gặp phải cái uy hiếp gì, có Chi Lan Ngọc Thụ trấn áp thần hồn, mình cũng không sợ có người thuận linh hồn đối phó mình cái khác thân ngoại hóa thân, đại khái là bởi vì như thế, mới khiến cho mình làm việc không bằng lấy trước kia cẩn thận. Cố Trường Ca trong lòng tỉnh lại một phen. Sau đó hướng phía xa xa Kim Sĩ Đại Bằng nói ra, yên tâm, không có vấn đề gì, chỉ cần ngươi không cần linh thức đi dò xét những này sương mù xám là được rồi. Như vậy phải không? Kim Sĩ Đại Bằng thở dài một hơi. Hắn mới vừa rồi còn tưởng rằng Cố Trường Ca cái gì cũng không làm, liền bị cái này sương mù xám bên trong quỷ dị đánh lén. Quả nhiên, có thể không làm liền không làm mới là bảo mệnh không có con đường thứ hai. Kim Sĩ Đại Bằng một bên bay trở về, một bên ở trong lòng âm thầm nói ra. Đi đến sương mù xám bên cạnh, hắn còn chưa kịp nói cái gì, đột nhiên trông thấy trước mắt sương mù xám một trận cuộn cuộn, ngay sau đó vô số kiếm khí từ bên trong bộc ra. Bá, Kim Sĩ Đại Bằng dọa đến trong nháy mắt khôi phục chi phí thể, hai cánh bung vẩy kim sắc lông vũ âm vang, lóe ra như kim loại rực rỡ, tương nên diện mà đến tất cả kiếm khí đánh rơi. Người tên hỗn đản, lại lừa gạt ta. Kim Sĩ Đại Bằng nhịn không được ở trong lòng giống giận, lại lên tên nhân loại này làm. Thật tình không biết, cái này thật đúng là không phải Cố Trường Ca tại hố hắn. Cố Trường Ca thân hình lui về sau, đồng thời ánh mắt nhìn phun trào bên trong sương mù xám, trong lòng suy tính một phen, đây là những cái kia màu đen hầu tử lại phải đi ra sao? Đi qua trước đó quan sát, hắn phát hiện cái này hắc vụ bên trong thường cách một đoạn thời gian, liền sẽ có những cái kia kỳ quái hắc hầu xuất hiện. Cố Trường Ca tốc độ hơn xa Kim Sĩ Đại Bằng, trước một bước tránh đi về sau, Kim Sĩ Đại Bằng liền trở thành bị công kích đối tượng. Hiu, bù bù, từng đạo màu đen khỉ ảnh từ sương mù xám bên trong xung ra, vốn là mặt lông lôi công truy bộ dáng, đồng thời trong tay nắm từng trôi lưỡi kiếm, hướng phía Kim Sĩ Đại Bằng vây giết mà đi. Trong chớp mắt, mấy chục cái hầu tử giống như là bọ chét một dạng, bắt đầu ở trên mặt đất nhảy vọt mà lên. Bọn hắn bật lên lực kinh người, thường thường tùy ý nhảy một cái liền có thể nhảy ra 10 vạn 8 ngàn thước, vù vù hướng phía Kim Sĩ Đại Bằng đánh tới. Kim Sĩ Đại Bằng ngay từ đầu còn tại tránh. Khi hắn phát giác được những này hắc hầu thực lực cũng không tính cường lúc, trong lúc nhất thời giận tím mặt giận dữ hét, yếu như vậy còn đuổi theo ta giết, cho các ngươi mặt. Nó hiện ra vạn trượng bản thể đáp xuống. theo cánh có chút rung động, chỉ một thoáng kim sắc lông vũ cùng nhau phát ra bù bù, ngàn vạn sắc bén canh kim chi khí từ lông vũ hạ hiện hiện, hóa thành kiếm hình hướng phía dưới gào thét mà đến hắc hầu phóng đi.
Ông, những này hắc hầu căn bản không phải kim sĩ đại bằng kẻ địch nổi, tại đẩy trời kim sắc mưa kiếm phía dưới, trong nháy mắt bị xuyên thủng, hóa thành từng đạo hắc khí tiêu tán, bao quát trên tay bọn họ lưỡi kiếm, đồng dạng biến thành hắc khí biến mất vô tung vô ảnh. Kim sĩ đại bằng bị Cố Trường Ca hàng phục. Mặc dù nói đổi phế mấy năm, nhưng thực lực lại là một mực đều tại vững bước tăng lên, chớ nói chi là trước đây Cố Trường Ca truyền thụ hắn kinh hồng phổ. Để hắn vô luận là tự thân tốc độ phi hành, vẫn là nói sử dụng chủng tộc thần thông tốc độ, đều chiếm được tăng lên trên diện rộng. Đẩy trời kim sắc mưa kiếm hạ, tất cả hắc hầu đều bị tiêu diệt, biến mất vô tung vô ảnh. Kim sĩ đại bằng phun ra một ngụm khí, hắn không thể ngửa mặt lên trời thét dài một tiếng, giống to còn có ai. Nhưng nghĩ lại, nơi này trừ mình ra, không cũng chỉ còn lại Cố Trường Ca sao? Thế là hắn ngạnh sinh sinh đem lời nói lại nuốt trở vào. Ngược lại ánh mắt u u nhìn về phía đằng sau, cái kia chính phụ tay chậm rãi mà đến Cố Trường Ca. Ngươi không phải nói không có nguy hiểm gì sao? Cố Trường Ca đến gần mỉm cười nói một câu, đây chỉ là cái ngoại ý muốn mà thôi. Ta tin ngươi cái quỷ. Ngươi người này thật là xấu rất. Kim Thiện Nhân làm sao cũng không còn tin tưởng Cố Trường Ca lý do thoái thác, trầm mặt đứng ở bên cạnh cũng không nói chuyện. Bá, đột nhiên, bên cạnh một đạo hắc ảnh bay tới. Kim Thiện Nhân trong lúc nhất thời giật nảy mình, coi là còn có cá lọt lưới không có giải quyết hết, theo bản năng liền muốn xuất thủ, lại bị Cố Trường Ca bắt lấy cổ tay. Tỉnh táo lại, định nhãn xem xét. Hắn lúc này mới phát hiện con này hắc hầu bị trói lại, đang tại không ngừng dây rủa lấy. Cố Trường Ca ra hiệu Kim Thiện Nhân lui về sau, mà chính hắn thì tiến lên cẩn thận quan sát dò xét, con này mình vừa rồi bắt giữ hắc hầu. Hắc hầu bị chân khí trói buộc chặt, mặt lông lôi công chủy tướng mạo có chút dữ tợn, hai mắt đỏ thẫm một mảnh gắt gao nhìn chằm chằm mình, cũng không có viên hầu một loại có linh tính, mà hắn trên lưng thì gánh vác lấy một thanh kiếm đá. Cố Trường Ca nghĩ nghĩ, đưa tay chụp vào hắc hầu trên lưng kiếm đá, lại phát hiện tay cầm vậy mà không trở ngại chút nào, từ cái kia kiếm đá bên trên xuyên qua. Cái này kiếm đá chỉ là một cái bóng mở mà thôi. Chương 1446, Thiên Sinh Địa Dưỡng. Chương 1446, Thiên Sinh Địa Dưỡng, đây rốt cuộc là thứ gì? Kim Sĩ Đại Bằng nhíu mày, nhìn xem bị Cố Trường Ca bắt hắc hầu. Thứ này muốn nói yếu bao nhiêu thật đúng là không tính. Chỉ là so sánh với hắn so sánh bắt đầu, thực lực muốn lộ ra yếu đuối một chút, nhưng hắn dù sao cũng là Kim Sĩ Đại Bằng, hơn nữa còn là thần hồn cảnh Kim Sĩ Đại Bằng. Khả năng cùng Xuân Sơn Đạo Quân có quan hệ. Cố Trường Ca nhìn xem cái này hắc hầu hình tượng, lại ngẩng đầu nhìn một chút xa xa sương mù xám, vừa rồi mình linh thức xâm nhập trong đó, kết quả bị một đạo kiếm ý chặt đứt, kiếm ý kia cho mình cảm giác rất như là trong truyền thuyết Xuân Sơn Đạo Quân nắm giữ kiếm ý như là suy nhược cỏ dại, nhìn như yếu đuối lại cứng cỏi dị thường, căn đâm chỗ sâu, giá hỏa thiêu bất tận, gió xuân thổi lại mọc, đạo quân chuyển Xuân Sơn vị kia thượng cổ đạo quân. Kim Sĩ Đại Bằng giật nảy mình, làm sao ta kia đáng thương lão tổ không tìm được, lại tìm được vị kia cổ lão đạo quân? Ta chỉ nói là khả năng, nếu như muốn tìm tòi nghiên cứu lời nói, có lẽ đến xâm nhập đến cái kia phiến sương mù xám bên trong đi. Cố Trường Ca ngóng về nơi xa xăm sương mù xám tường cao. Cao ngất sương mù xám như là bức tường thẳng vào thiên khung chỗ sâu, đem cái thế giới này cắt đứt thành hoàn toàn khác biệt hai nửa, một bên khác thế giới lâm vào sương mù xám bên trong, nếu là đi vào lời nói không chừng có cái gì nguy hiểm. Ánh mắt của hắn nhìn về phía Kim Sĩ Đại Bằng. Kim Sĩ Đại Bằng, ngươi là thật muốn một lòng làm cho ta vào chỗ chết ta? Cố Trường Ca nhìn Kim Sĩ Đại Bằng một trận, đem Kim Sĩ Đại Bằng thấy có chút run rẩy. Nhưng cuối cùng Cố Trường Ca vẫn là không có để Kim Sĩ Đại Bằng đi vào. Nơi này dù là mình đều cảm giác được rất nguy hiểm, để ra hỏa này đi vào lời nói, cái kia chỉ sợ sẽ là thật sự có đi không về. Người đi vào đi. Cố Trường Ca lắc đầu để Kim Sĩ Đại Bằng về tinh la giới. Kim Sĩ Đại Bằng trong lúc nhất thời như được đại xá, vội vàng chạy về sợ Cố Trường Ca hối hận. Kim Sĩ Đại Bằng trở ra. Cố Trường Ca lại nhìn chằm chằm sương mù xám nhìn ra ngoài một hồi, giấu ở tay áo trong lòng bàn tay, toán thuật hạch tâm thật nhanh bắt lấy chung quanh tin tức. Nhưng mà, hết thảy đến sương mù xám vách tường chỗ im bặt mà dừng. Tất cả tin tức đều ngăn cách tại tường xám chỗ, hai bên phảng phất là thế giới khác nhau. Cố Trường Ca trong lòng bởi vậy sinh ra mấy cái nghi hoặc. Một cái là cái thế giới này đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Cái thứ hai thì là cái này sương mù xám lại là cái gì? Những hắc hầu đó lại là cái gì đồ vật? Cùng Xuân Sơn Đạo Quân ở giữa lại có cái gì liên hệ? Cái này hắc vụ mặc dù không thể tùy tiện thăm dò, bất quá, Cố Trường Ca trong đầu hiện lên, cái kia hư hư thực thực thái âm nguyệt tỏ thiếu nữ thân ảnh, bất quá tốt nơi này cũng không phải là không có mưa hay. Với lại ngoại trừ nàng bên ngoài, cũng có khả năng có những sinh linh khác tồn tại. Trước đem cái thế giới này đi dạo một vòng, nhìn xem còn có hay không cái khác sinh mệnh tồn tại a. Cố Trường Ca quyết định chú ý. Trước mắt đã khô kiệt thế giới rất hoang vu. Không nói là sinh linh tồn tại dấu chân, liền nói là còn sống lấy thực vật cũng rất thiếu. Cái thế giới này sinh cơ đã đến với. Cố Trường Ca nhìn xem dưới chân hoang vu đại địa, trong lòng yên lặng thở dài một hơi. Không nói là huyết đục sinh linh, cho dù là những này từ các loại vật chất tạo thành thế giới, cũng có phần bằng chia rẽ một ngày. Cái thế giới này so trong tưởng tượng lớn, cho nên Cố Trường Ca đang dò xét một vòng về sau, cũng không có lại tiếp tục dò xét, mà là lựa chọn trở về. Hết ngồi đáy giếng, cái thế giới này ứng coi như không có mấy cái sinh linh còn sống, thậm chí khả năng cái tiên nguyện thọ thiếu nữ chính là cái này thế giới cuối cùng sống sót sinh linh. Bầu trời cao viễn, trong suốt, cùng sương mù xám vách tường chỗ bầu trời so sánh, hoàn toàn liền là hai cái bộ dáng. Cố Trường Ca trở lại trước đây phát hiện nguyệt thỏ thiếu nữ địa phương.
tìm kiếm một phen về sau phát hiện thân ảnh của đối phương cũng không có rời xa nơi đây. 300 dặm bên ngoài trên vách đá, Nguyệt Thỏ thiếu nữ đứng tại bên vách núi nhìn phía xa, trong mắt mang theo một chút mê mang, vẻ nghi hoặc. Trên bầu trời, Cố Trường Ca cúi đầu quan sát một màn này. Hắn nhìn về phía Nguyệt Thỏ thiếu nữ nhìn ra xa phương hướng, bên kia chính là sương mù xám vách tường phương hướng. Xem ra trước đây Kim Thiện Nhân đem những hắc hầu đó tiêu diệt, cho nàng tạo thành khốn nhiều không nhỏ. Cố Trường Ca yên lặng, ẩn ẩn đoán được Nguyệt Thỏ thiếu nữ nghi ngờ nguyên do. Nghĩ nghĩ, hắn hơi lộ ra một chút khí tức cho phía dưới Nguyệt Thỏ thiếu nữ. Ân, phía dưới, đứng tại bên bờ vực Nguyệt Thỏ thiếu nữ đông nhiên ngẩng đầu, màu xanh thẳm trong con ngươi hiện ra lăng lệ chi sắc, đưa tay ngưng cung cải tên kéo dây cùng, không bị điện giật trong chớp mắt, mấy đạo màu xanh nhạt mũi tên liền bắn ra. Hiu, bù bù, màu xanh nhạt mũi tên rơi xuống Cố Trường Ca trước mắt thời khắc, bị một tầng kiếm khí vô hình quấy cái vỡ nát. Cố Trường Ca chưa từng chuyển bước, một bộ bạch đi đi, quan sát phía dưới quan cảnh. Phía dưới, Nguyệt Thỏ thiếu nữ nhìn xem Cố Trường Ca thân ảnh, trên mặt lộ ra rõ ràng vẻ kinh ngạc. Nhưng cái này một vòng kinh ngạc rất nhanh tiêu tán, thay vào đó là nghiêm túc cùng ngưng trọng, thân hình hướng về phương xa bắt đầu phi tốc chạy trốn, thỉnh thoảng sau này quay đầu trông lại. Tốc độ thật nhanh. Cố Trường Ca nhìn thấy Nguyệt Thỏ thiếu nữ hóa thành lưu quang, bất quá trong chớp mắt, liền đã xuất hiện đến phương xa trên đường chân trời, cái gọi là động như thỏ khôn, đại khái là như thế a ông, nơi chân trời xa. Mấy đạo màu xanh nhạt lưu quang lao đến, Nguyệt Thỏ thiếu nữ chạy trốn trên đường vẫn như cũ không quên công kích, quay đầu chính là kéo cung dựng dây cùng, những này màu xanh nhạt lưu quang là thái âm chi lực, cũng có thể thiêu đốt thiên địa thái dương chi lực khác biệt. Thái âm chi lực trôi đến, bầu trời xuất hiện phong tuyết, mặt đất xuất hiện sương giá, lại phối hợp bên trên đầy đất sắc thu, đột nhiên cho người ta một loại tốt sát cảm giác. Nhưng mà, hết thảy tất cả tại đến Cố Trường Ca trước người lúc im bặt mà dừng. Cách, mũi tên lần nữa vỡ nát. Nguyệt Thỏ thiếu nữ ánh mắt lộ ra vẻ kinh hoàng, quay đầu bắt đầu cũng không quay đầu lại chạy trốn. Đột nhiên, nàng màu xanh thẳm con ngươi bỗng nhiên co rụt lại, toàn bộ thân thể cứng ngắc tại nguyên chỗ, duy trì bắn gọn động tác không động đậy được nữa, trong mắt vốn kinh hoàng cấp tốc hóa thành hoảng sợ. Phía trước cách đó không xa, Cố Trường Ca thân ảnh đột nhiên xuất hiện, nhìn xem Nguyệt Thỏ thiếu nữ màu xanh thẳm đôi mắt nói, có thể tâm sự sao? Ân. Nguyệt Thỏ thiếu nữ rõ ràng có chút giật mình cùng ngoài ý muốn. Nàng sáng tỏ màu xanh thẳm đôi mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm Cố Trường Ca, tràn đầy không giảng hòa vẻ tò mò. Chờ giây lát, Nguyệt Thỏ thiếu nữ vẫn như cũng là không có trả lời. Cố Trường Ca cảm thấy không khỏi cảm thấy có một ít vi diệu, dù sao đối diện Nguyệt Thỏ thiếu nữ, hiện tại đều vẫn là trần truồng. Ta đem miệng nàng che lại. Thái âm Nguyệt Thỏ chẳng lẽ nói còn có câm điếc? Ngay tại Cố Trường Ca trong lòng có chút hoài nghi thời điểm, đối diện Nguyệt Thỏ thiếu nữ bỗng nhiên há hốc miệng ra, từ trong miệng phun ra một cái mang theo rõ ràng hiếu kỳ âm tiết, thanh âm thanh trẻ con động lòng người, run nhẹ nhẹ có chút mờ mờ, người. Ân. Cố Trường Ca trong lòng khẽ động. Tại cùng Nguyệt Thỏ thiếu nữ đối mặt một trận về sau, hắn đột nhiên kịp phản ứng. Hẳn là, con này Thái Âm Nguyệt Thỏ cũng không phải là huyết đục truyền thừa sinh ra, mà là thuộc về thiên sinh địa dưỡng tồn tại. Chương 1447, Vô Chi thiếu nữ chương 1447, Vô Chi thiếu nữ tại kịp phản ứng sau, Cố Trường Ca lại lần nữa đánh giá đến trước mắt Nguyệt Thỏ thiếu nữ. Lần này quả nhiên phát hiện trong mắt nàng mang theo thuần túy, đó là một loại không dành thế sự hương vị. Xem ra cô nàng này thật là có khả năng, là một cái thiên sinh địa dưỡng Thái Âm Nguyệt Thỏ, bất quá cũng có thể là bởi vì không có nhận qua cái gì dạy bảo nguyên nhân. Cố Trường Ca ở trong lòng suy nghĩ, trong lúc nhất thời cũng vô pháp xác định trước mắt Nguyệt Thỏ thiếu nữ lai lịch. Dù sao giới này cực kỳ hoang vu, mà trước mắt tháng này Thỏ thiếu nữ lại là lẻ loi một mình, cố gắng Nguyệt Thỏ thiếu nữ cũng không phải là thiên sinh địa dưỡng, mà là Thái Âm Nguyệt Thỏ nhất tộc huyết mạch truyền thừa, nhưng trong đó cũng có nói không thông địa phương. Nói thí dụ như đối phương tại sao lại độc thân ở đây? Chân Long, Kim Ô, Nguyệt Thỏ, Phượng Hoàng, loại này trời sinh thần thú đều là số lượng cực kỳ thưa thớt tồn tại, như cái này Thái Âm Nguyệt Thỏ là thông qua huyết mạch truyền thừa sinh ra, vậy quá Âm Nguyệt Thỏ nhất tộc khẳng định là sẽ không để cho huyết mạch sói mòn bên ngoài. Cố Trường Ca lần nữa nếm thử cùng Nguyệt Thỏ thiếu nữ giao lưu, ánh mắt nhìn về phía nàng màu xanh thẳm con mắt hỏi, ngươi có danh tự sao? Ngươi biết ngươi tên gì sao? Nguyệt Thỏ thiếu nữ chỉ là nháy mắt nhìn xem hắn. Cố Trường Ca chờ giây lát khẽ nhíu mày, ngoại trừ vừa rồi thổ lộ ra chữ nhân bên ngoài, tháng này Thỏ thiếu nữ tựa hồ cũng sẽ không lại nói cái gì khác chữ. Hắn lần nữa nếm thử dùng linh thức giao lưu. Đối phương linh thức cùng hắn tiếp xúc, nhưng mang tới tin tức tất cả đều là hiếu kỳ. Cố Trường Ca cảm thấy im lặng, lại nhìn một chút đối phương trần trụi dáng vẻ. Hắn tiện tay vung lên, trước cho đối phương mặc vào một bộ quần dài trắng. Ân. Nguyệt Thỏ thiếu nữ rõ ràng hơi kinh ngạc cùng tò mò, cúi đầu nhìn xem trên người mình mặc quần áo, đưa tay thận trọng sờ lên, sau đó hai cây mảnh khảnh ngọc tay không chỉ nhặt lên, nhẹ nhàng kéo một cái. Suy, vừa mới biến hóa ra tới quần áo, trực tiếp bị nàng xé rách tiếp theo khối lớn. Cố Trường Ca. Nguyệt Thỏ thiếu nữ động tác cứng đờ, vụ trộm ngẩng đầu hốt hoảng nhìn Cố Trường Ca một chút, sau đó cúi đầu, lộ ra trên đỉnh đầu hai cái trắng nhung nhung lỗ tai thỏ. Cố Trường Ca thấy thế trong lúc nhất thời có chút dở khóc dở cười, trong lòng không khỏi thầm nghĩ, gia hỏa này nhìn lên đến, thật đúng là giống như là cái con thỏ nhỏ giống như. Rơi vào đường cùng, Cố Trường Ca lần nữa cho Nguyệt Thỏ thiếu nữ huyền hóa ra một bộ quần áo màu trắng đi ra, phối hợp hắn mái tóc dài màu bạc cùng trắng nón kiểu nộn ra thịt, nhìn lên ra bán tướng vô cùng tốt, rất giống là một cái búp bê. Thứ này chỉ là ta dùng chân khí biến thành, so ra kém cái gì linh tài may bảo ý, ngươi cũng không nên lại đưa tay đem nó cho xé hỏng. Cố Trường Ca cảnh cáo Nguyệt Thỏ thiếu nữ. Nguyệt Thỏ thiếu nữ khẽ gật đầu một cái, cũng không biết hắn đến cùng nghe không hiểu. Cố Trường Ca như có điều suy nghĩ nhìn xem nàng, nếu là ngươi nghe hiểu chỉ lắc đầu, nghe không hiểu liền gật đầu. Nghe vậy, Nguyệt Thỏ thiếu nữ theo bản năng liền gật đầu. Nhưng là có một chút một nửa bỗng nhiên giống như là kịp phản ứng, ngẩng đầu nhìn Cố Trường Ca dùng sức lung lay đầu. Cố Trường Ca lập tức lộ ra tiểu dung. Lần này xem ra là thật nghe hiểu, có thể giao lưu cùng lý giải ý tứ liền tốt. Bá, hắn mang theo Nguyệt Thỏ thiếu nữ tiến vào tinh la giới bên trong, trông thấy Kim Thiện Nhân đang đứng tại một nơi, gật gù đắc ý than thở nhìn xem một chỗ mặt đất. Nơi đó trước kia là gieo xuống chi lan ngọc thụ địa phương. Khu khu, Cố Trường Ca nhẹ nhàng ho hai tiếng, lập tức bừng tỉnh còn tại cảm thán tiếc hận Kim Thiện Nhân. Kim Thiện Nhân giật nảy mình, vội vàng quay đầu đang chuẩn bị nói chuyện, ánh mắt lại đột nhiên chỉ trệ, nhìn thấy Cố Trường Ca bên người Nguyệt Thỏ thiếu nữ. Nguyệt Thỏ thiếu nữ mặc váy trắng, thanh tú động lòng người đứng ở Cố Trường Ca bên người, trên thân mang theo một cỗ khó mà dùng ngôn ngữ hình dung linh khí, mỹ lệ tinh xảo khuôn mặt xảo đoạt thiên công, màu bạc trắng tóc giống như là sương tuyết tinh hà đồng dạng rủ xuống. Không có gì ngoài một bộ váy trắng bên ngoài. Nguyệt Thỏ thiếu nữ trên thân không còn gì khác trang sức, chân chùi hai tay cùng bắp chân trắng non như ngọc. Kim Thiện Nhân nháy máy mắt. Hắn đánh giá Nguyệt Thỏ thiếu nữ một lát, sau đó quay đầu nhìn về phía Cố Trường Ca hỏi, lúc này mới bao lâu thời gian, ngươi đi đâu vậy gạt như thế một thiếu nữ trở về? Nhặt. Cố Trường Ca tùy ý trả lời Kim Thiện Nhân vấn đề, sau đó phân phó nói, nàng có cơ bản trí tuệ cùng quan niệm, nhưng là có chút ngây thơ vô tri, đồng thời không biết nói chuyện, cho ngươi mấy ngày thời gian, cho ta dạy cho nàng. Kim Thiện Nhân thần sắc nghi hoặc lại lần nữa nhìn về phía Nguyệt Thỏ thiếu nữ. Nguyệt Thỏ thiếu nữ đứng tại Cố Trường Ca bên người, vóc dáng vẹn vẹn đến Cố Trường Ca đầu vai vị trí, màu xanh thẳm trong đôi mắt trong suốt đến cực điểm, ngoại trừ hiếu kỳ cùng nghi hoặc bên ngoài, nhìn không ra cái khác cảm xúc. Ta đi. Kim Thiện Nhân đột nhiên trừng to mắt, tung ra một câu, dù dô vẫn là vô tri thiếu nữ, ngươi có tin ta hay không bọn ngươi? Cố Trường Ca hé mắt ánh mắt hiền lành. Kim Thiện Nhân lập tức biểu lộ vừa thu lại nghiêm sắc mặt, trương trạc đàng hoàng thể, ta cam đoan mau chóng để nàng học được. Quả nhiên là cái đồ đê tiện. Cố Trường Ca thấy thế trong lòng im lặng, gia hỏa này không phải ăn một chút đau khổ mới có thể trung thực, đại khái cũng là những yêu tộc này thực chất bên trong kiệt ngạo bất tuân. Xử lý xong Kim Thiện Nhân bên kia, Cố Trường Ca quay đầu nhìn về phía Nguyệt Thỏ thiếu nữ nói ra, ngươi những ngày này liền theo hắn à? Nguyệt Thỏ thiếu nữ nghe vậy trong mắt lóe lên một vòng khẩn trương, đưa tay kéo lại Cố Trường Ca ống tay áo, hướng phía hắn khe khẽ lắc đầu. Yên tâm, ta sẽ một mực chú ý nơi này, nếu là hắn có cái gì khác người cử động, ta sẽ hảo hảo giáo huấn hắn. Cố Trường Ca liếc Kim Thiện Nhân một chút mở miệng yếu ớt. Kim Thiện Nhân nghe nói như thế lập tức biết miệng, nói đến ta giống như sẽ làm sao giống như. Thật có lỗi, ta đối con thỏ không có hứng thú. Nguyệt Thỏ thiếu nữ cũng không biết là nghe được, Cố Trường Ca sẽ một mực chú ý nơi này, vẫn là nói biết mình an toàn có cam đoan, chậm rãi buông ra kéo lấy Cố Trường Ca ống tay áo tay. Tại Nguyệt Thỏ thiếu nữ buông tay sau, Cố Trường Ca nhìn về phía Kim Thiện Nhân, nàng liền giao cho ngươi, giao đến càng nhanh càng tốt, ta muốn từ trong miệng nàng biết một ít chuyện. Tiếng nói vừa ra, hắn phi thân rời đi tinh la giới bên trong, hắn còn có một ít chuyện cần điều tra. Hoàng kim giới, mặt đất đều là vàng óng ánh một mảnh. Tại biết Nguyệt Thỏ thiếu nữ, trong thời gian ngắn không cách nào câu thông sau khi trao đổi, hắn quyết định tiếp tục với cái thế giới này tiến hành thăm dò. Đại địa mênh mông sinh cơ yếu ớt, Cố Trường Ca tại mảnh này rộng lớn vô ngân trong thế giới, thăm dò mấy ngày mấy đêm thời gian, kết quả cũng không có cái gì cái khác sinh mệnh tung tích, cũng không có phát hiện có trí tuệ thể sinh tồn qua dấu hiệu. Đây cũng là một mảnh chưa khai phát qua nguyên thủy giới, nhưng là đi hướng điểm cuối cuộc đời. Tại một mảnh liên miên mênh mông trong núi lớn, Cố Trường Ca tìm tới một đầu khô kiệt linh mạch, trong lòng có một chút suy đoán. Cái gọi là nguyên thủy giới, chỉ chính là không có trí tuệ thể sinh tồn, khai phát, hình thành văn minh thế giới. Tại một chút trong điện tịch có ghi chép, nói là nguyên thủy giới bởi vì không có trí tuệ thể tồn tại, cho nên hắn thế giới quy tắc không cách nào thu hoạch được trưởng thành cùng lớn mạnh, cho nên sinh mệnh lực kém xa có văn minh thế giới. Nhất rõ rệt khác nhau liền là, có văn minh thế giới ở thế giới sắp diệt vong thời điểm, cái văn minh này tồn tại sẽ thử nghiệm cứu vớt thế giới, để thế giới tỏa sáng thứ hai xuân. Đương nhiên, cũng không thiếu một chút văn minh dẫn đến thế giới sớm hủy diệt tình huống tồn tại. Chương 1448, sương mù xám chi mê. Chương 1448, sương mù xám chi mê. Cái thế giới này nếu là nguyên thủy giới, vậy cái này thái âm người tỏ hẳn là thật sự là thiên sinh địa dưỡng tồn tại. Cố Trường Ca đứng tại dãy núi chi đỉnh, quan sát dưới chân mặt đất bao la, lâm vào suy tư. Những thế giới này tại tự nhiên đi về điểm cuối của sự sống thời điểm, sẽ đem tự thân còn sót lại linh tính tụ tập, hoặc là ngưng tụ ra tên là thế giới chi tâm không gian trí bảo, hoặc là ngưng tụ thành mang theo thế giới còn sót lại linh tính quy tắc khí vận sinh mệnh. Tại liên quan tới chư thiên vạn tộc khởi nguyên trong truyền thuyết, liền có dạng này một loại thuyết pháp, nói chư thiên vạn tộc đều là từ bị diệt thế giới biến thành, về phần thật giả không thể nào biết được. Nếu là Nguyệt Thỏ thiếu nữ là cái thế giới này, tại sắp đi hướng sinh mệnh kết thúc lúc theo thời thế mà sinh tồn tại, vậy cũng nói thông được. Bất quá, lúc trước nàng lúc nhìn thấy ta, lại là rõ ràng từ trong miệng phun ra người cái chữ này, đây rõ ràng là nàng trước kia nhìn thấy qua nhân tộc, hoặc là trong trí nhớ có nhân tộc ấn tượng, còn có trong tay nàng cái kia một thanh thắng cung, cũng chỉ có được chứng kiến mới có thể huyễn hóa ra đến. Đây có phải hay không nói rõ trước đó, nàng đã từng được chứng kiến người hoặc là cái khác loại người hình tộc đàn. Cố Trường Ca một bên suy tư, một bên hành tẩu ở cái thế giới này, hy vọng có thể có cái khác phát hiện, chỉ có đem cái thế giới này hoàn toàn giải về sau, mới có thể đi đến thử thăm dò bên kia sương mù xám chi tường. Trong bất chi bất giác, Cố Trường Ca một lần nữa đi đến sương mù xám chi tường trước. Ánh mắt của hắn nhìn chăm chú lên sương mù xám chi tường, trong lòng yên lặng tính toán thời gian, tại đến cái nào đó thời gian điểm lúc thông suốt ngẩng đầu, quả nhiên trông thấy sương mù xám chi bên trong tường sương mù phun trào. Tới, Cố Trường Ca ánh mắt ngưng lại. Lúc trước trong quan sát hắn liền đã nhận ra quy luật. Cái này xương mù xám chi tường bên trong xuất hiện hắc hầu, tại bị tiêu diệt về sau 7 ngày thời gian bên trong, liền sẽ một lần nữa đi ra. Hiện tại đúng lúc là 7 ngày. Xương mù xám chi tường bên trong từng đạo khí ảnh không ngừng nhảy ra, mỗi một cái đều là đồng dạng hung lệ, trong miệng răng nanh xo le, trong mắt tràn đầy màu đỏ tươi bạo ngược, đồng thời đều có một thanh trường kiếm, hoặc là tay cầm, hoặc là gánh vác, hoặc là điều khiển mà đi. Bọn hắn thân cao không đồng nhất, hình thể không đồng nhất, trên nhảy dưới tránh từ xương mù xám chi tường bên trong nhảy ra, mỗi một cái trên thân đều mang mãnh liệt mà kinh người kiếm ý 81 con. Cố Trường Ca lần này cẩn thận đến, kết hợp mấy lần trước tình huống, cũng hầu như kết xuất mỗi lần hắc hầu sẽ ra tới số lượng. Bá, những này hắc hầu từ tường xám bên trong nhảy ra, hoặc ngồi xổm, hoặc đứng, hoặc đứng, hoặc gãi thủ làm hai. Tại hướng bốn phía nhìn quanh sau một lúc, từng cái ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời, sau đó thả người nhảy lên hướng phía Cố Trường Ca đánh tới. Xem ra bọn hắn cũng không phải là đơn thuần chỉ nhắm vào Thái Âm Nguyệt Thỏ, mà là nhắm vào tất cả sinh mạng thể. Cố Trường Ca trong lòng đang nghĩ đến, bỗng nhiên ánh mắt khẽ nhúc nhích. Hừ, hắn có chút quay người né tránh một cái cầm kiếm đánh tới hắc hầu, trong mắt lóe lên vẻ kinh ngạc chi sắc, sau đó ánh mắt có nhìn về phía đằng sau theo sát mà đến mấy con hắc hầu, phất ống tay áo một cái cường hãn khí huyết chi lực tuôn ra. Veng, veng, veng. Ba cái hắc hầu lúc này bị chấn sát, hóa thành một sợi khói đen tiêu tán không thấy. Lần này những này hắc hầu biến thành khói đen, so với trước đó càng thêm rõ ràng, có thể rõ ràng trông thấy những này khói đen hướng phía xương mù xám chi tượng phương hướng bay đi. Nhưng là giờ phút này Cố Trường Ca không dành bận tâm những vấn đề này. Tâm hắn niệm vi động từng trôi linh kiếm ở bên người xoay quanh, đem những cái kiếp như bay nga dập lửa đồng dạng đánh tới hắc hầu chấn sát, con mắt chăm chú nhìn chằm chằm bọn chúng. Không đúng, trước đây những này hắc hầu bất quá đều là mới vào toàn chiếu cảnh thực lực, dưới mắt vì sao từng cái đều có được so sánh thần hồn cảnh lực lượng. Cố Trường Ca trong lòng rất là rung động âm thầm cảnh giác. Cái này thật sự là quá kỳ quái. Phía trước mấy lần hắn tận mắt nhìn đến Thái Âm Nguyệt Thỏ tiêu diệt hắc hầu số vòng, khi đó những này hắc hầu đều chỉ có toàn chiếu cảnh thực lực mà thôi, dưới mắt những này hắc hầu như thế nào biến thành thần hồn cảnh? Chẳng lẽ là mình tham gia giới này, khiến cái này sản sinh biến hóa không thành? Không, không đúng. Nếu là bởi vì sự xuất hiện của ta, đưa đến những này hắc hầu sinh ra biến hóa, trước đó mấy lần lại vì sao không có gì thay đổi? Cố Trường Ca trong lòng suy luận một phen, đột nhiên trong mắt hơi sáng. Là, mấy lần trước không có biến hóa là bởi vì chính mình không có xuất thủ, mà lên một lần xuất thủ lại là Kim Thiện Nhân, chẳng lẽ nói là bởi vì Kim Thiện Nhân tham gia, mới đưa đến những này hắc hầu thực lực phát sinh biến hóa không thành? Những này hắc hầu tại thực lực tăng lên về sau, sức chiến đấu so với trước đó mạnh lên gấp mấy chục lần không ngừng. Tương đạo thân ảnh màu đen hướng phía Cố Trường Ca phóng đi, kiếm khí đầy trời tung hoành phong tỏa cả khuôn, lít nha lít nhít sát cơ nghiêm nhiên, tựa như tuyệt lộ. Nhưng là theo một đạo thanh tịnh vô hình kiếm khí dập dần mở, đẩy trời hắc ảnh cùng kiếm khí lập tức biến mất vô tung vô ảnh, hết thảy tất cả hóa thành một sợi hắc khí tiêu tán, trở về xương mù xám chi bên trong tường. Quá yếu. Cố Trường Ca trong lòng làm ra đánh giá. Những này hắc hầu mặc dù thực lực tăng lên tới thần hồn cảnh cấp độ, có thể tựa hồ cũng không có thần hồn cảnh mạnh nhất năng lực, bất tử thuật. Bọn hắn bị chém chết thân thể về sau, liên sẽ hóa thành một sợi khói đen trở về xương mù xám chi tường bên trong. Tại chém giết cuối cùng một cái hắc hầu lúc, Cố Trường Ca bỗng nhiên ngừng tay đến, khí huyết hóa long hình thành một đầu màu đỏ khổn tiến thẳng, đem hắc hầu cho chói buộc chặt. Hắn cần làm một chút thí nghiệm. Chói buộc chặt hắc hầu về sau, hắn tiến vào tinh la giới bên trong không nhìn Kim Thiện Nhân còn có Thái Âm Nguyệt Thỏ. Đem hắc hầu buông ra. Hắc hầu mất đi chói buộc sau, ngay từ đầu vẫn như cũng là mặt mũi tràn đầy dữ tợn chi tượng, nhưng ở hướng phía bốn phía nhìn quanh một lát, không có phát hiện mục tiêu về sau, thần sắc dần dần trở nên bình tĩnh bắt đầu. Sau đó, hắc hầu như là một cái cô hồn dã quỷ, bắt đầu ở trong thế giới du đãng. Cố Trường Ca đợi trọn vẹn 7 ngày. Trong lúc đó hắn cũng tự mình dạy cho Thái Âm Nguyệt Thỏ, lấy văn tự hình thức giáo sư nàng âm đọc, đồng thời giáo sư hắn ngôn ngữ những vật này, cùng biểu đạt chính mình ý tứ cùng cảm xúc. Thái Âm Nguyệt Thỏ tiến bộ cực kỳ kinh người. Ngắn ngủi không đến 7 ngày thời gian, đã có thể nói ra đơn giản một chút chữ, biểu đạt ra chính mình ý tứ. Đến ngày thứ 7 thời điểm, Cố Trường Ca tạm dừng giáo sư Thái Âm Nguyệt Thỏ sự tình, phân phó Kim Thiện Nhân tiếp tục về sau, một lần nữa trở lại phía ngoài bên trong tiểu thế giới. Tại hắn sau khi đi ra, phương xa hắc hầu lập tức có cảm ứng, hướng phía phương hướng của hắn đánh tới. Cố Trường Ca dùng hết biện pháp đem hắn trói buộc, sau đó mang theo hắc hầu lại lần nữa đi vào xương mù xám chi tường trước, ánh mắt nhìn chăm chú đánh giá xương mù xám chi tường. Theo thời gian điểm điểm trôi qua, Cố Trường Ca bỗng nhiên mở môi khẽ mở, tới. Xương mù xám chi tường một bên khác xương mù xám phun trào đến so lúc trước càng thêm khoa trương, giống như là bị hải lưu quấy nước biển một dạng không ngừng lan lộn. Có đạo thân ảnh xuất hiện tại xương mù xám chi bên trong tường, một đôi tinh hồng sắc con ngươi cùng Cố Trường Ca đối mặt. Sau đó, sương mù xám chi bên trong tường tồn tại chậm rãi đi ra cái kia cuồng quyến bạo ngược sát ý quét sạch thiên địa, tựa như giữa thiên địa phong vân đều đình chỉ lưu động. Cố Trường Ca con ngươi bỗng nhiên co rụt lại, trong lòng lật lên kinh đảo hải lãng. Đây là nhập đạo cảnh. Một giây sau, sương mù xám chi bên trong tường, một đôi lại một đôi màu đỏ tươi đôi mắt thắp sáng, như là sâu thẳm đèn lồng đỏ đồng dạng, tại sương mù xám bên trong lấp lóe, làm cho lòng người bận không tự chủ phanh phanh nhảy lên bắt đầu. Chương 1449, Tinh Nguyệt chương 1449, Tinh Nguyệt nhập đạo cảnh. Nhìn xem đi ra đeo kiếm hắc hầu, còn có sau lưng của hắn cái kia lít nha lít nhít thân ảnh. Lúc này, cho dù là Cố Trường Ca cũng không khỏi đến con ngươi co rụt lại, trong lòng tràn đầy rung động cùng cảnh giác. Ông không còn kịp suy tư nữa, Trước hết nhất đi ra sương mù xám chi tường hắc hầu rút ra kiếm trong tay, làm thân kiếm ra khỏi vỏ lúc vụ vụ âm thanh truyền đến lúc, từng sợi kiếm khí từ hắc hầu trên lưỡi kiếm tràn lan, trong chốc lát như dậy đặc mạng nện đồng dạng bao trùm thiên địa. Thật đúng là nhập đạo. Cố Trường Ca con mắt khẽ híp một cái. Rõ ràng cảm nhận được đối phương nắm giữ kiếm đạo quy tắc, đó là một loại như đầu mùa xuân cuồng thảo đồng dạng, ẩn chứa cực kỳ mãnh liệt sinh mệnh lực kiếm đạo. Tại xuất hiện trong chớp mắt ấy cái kia, kiếm khí liền bắt đầu lan tràn, sinh trưởng, như thân cây cảnh cây bên trên bắt đầu nảy mầm cánh lá, như thổ địa bên trong hướng về chỗ sâu tiến lên mầm rễ. Ông hư không hộp kiếm bên trong, từng trôi linh kiếm như đồng du long nhất, bắt đầu đốn lượn mà xuất hiện ở Cố Trường Ca bên người xoay quanh, hư không bị cắt đứt ra ước vạn đạo vết rách. Cả hai kiếm ý trong hư không tiếp xúc, mà thế giới hiện thực không gian lại bị xoắn nát như bột mịn đồng dạng vỡ vụn. Hô, bầu trời vỡ vụn, vô số hỗn loạn từ trong hư vô tuôn ra. Cố Trường Ca cùng hắc hầu cách hư vô tương vọng, mà tại hắc hầu phía sau, còn có từng cái hắc hầu không ngừng tuôn ra, mỗi một cái trên thân có khí tức, cùng xuất hiện trước nhất hắc hầu không khác nhau chút nào. Mỗi một cái đều là nhập đạo cảnh. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Cố Trường Ca trông thấy đối diện lít nha lít nhít thân ảnh, trong lúc nhất thời cũng không khỏi có loại tim đập nhanh cảm giác. Chẳng lẽ nói, tiêu diệt những này hắc hầu lực lượng là cái gì cấp độ, cái kia lần tiếp theo những này hắc hầu lực lượng liền sẽ tăng lên tới cái gì cấp độ không thành? Cố Trường Ca trong lòng âm thầm suy nghĩ, thông qua trước đó quan sát tổng kết ra một đầu quy luật, nhưng là so với toàn chiếu cảnh cùng thần hồn cảnh hắc hầu, những này nhập đạo cảnh hắc hầu không giống nhau. Những này hắc hầu tựa hồ chỉ có được đạo lực lượng, cũng không khí huyết cùng thần hồn đặc tính, nói cách khác trước đây toàn chiếu cảnh cùng thần hồn cảnh giai đoạn, cả hai ở trên cảnh giới mạnh nhất địa phương, cũng chính là khí huyết chi lực cùng bất tử chi thuật, không cách nào tại những này hắc hầu trên thân thể hiện đi ra, mà tới được nhập đạo cảnh. Những này hắc hầu lấy được tăng lên, viễn siêu di vãng. Nghĩ tới đây, Cố Trường Ca mặt có chút biến thành màu đen, làm sao đến mình chỗ này vận khí kém như vậy? Bất quá những này hắc hầu lực lượng tầng cấp mặc dù tăng lên, nhưng lúc trước một chút đặc tính những coi như không có phát sinh biến hóa gì, thì như ông, một đạo linh kiếm bỗng nhiên thân kiếm run lên, trốn vào bên trong hư không lấp lóe. Bá một cái, đã xuất hiện tại một cái hắc hầu trước mặt, đối phương muốn chống cự chậm đi một bước, kiếm quang không trở ngại chút nào xuyên qua thân thể của hắn, tựa như là xuyên qua một đoàn khinh nu mây mù. Phốc, hắc hầu biến mất. Cố Trường Ca trên mặt lộ ra một vòng nụ cười nhàn nhạt. Quả nhiên những này hắc hầu nắm giữ một cái quyết điểm chí mạng, đó chính là bọn họ không thể thừa nhận bất cứ thương tổn gì, chỉ cần có tiếp nhận tổn thương liền sẽ tử vong. Đã như vậy, bọn gia hỏa này ngược lại là một cái không sai huấn luyện đối thủ. Cố Trường Ca trong lòng lửa nóng, đợi cho giữa song phương hư không đen mù, đối diện hắc hầu bắt đầu hướng phía Cố Trường Ca trùng sát mà đến. Mấy ngày về sau, Tinh La Giới, Kim Thiện Nhân đang dạy thụ Nguyệt Thỏ thiếu nữ, đồng nhiên trông thấy Cố Trường Ca tiến nhập Tinh La Giới, trên thân còn mang theo một chút thương thế. Hắn lập tức giật nảy mình vội vàng đứng lên đến, đi đến Cố Trường Ca bên người dò hỏi, chuyện gì xảy ra? Bên ngoài thế giới kia chẳng lẽ còn có cái khác nguy hiểm? Bị những hắc hầu đó thương? Hắc hầu? Kim Thiện Nhân ánh mắt lập tức trở nên cổ quái bắt đầu. Những hắc hầu đó ta đều có thể đánh thắng a, không ngờ. Một giây sau Cố Trường Ca lườm nó một chút, thản nhiên nói, nhập đạo cảnh hắc hầu. Nhập đạo cảnh hắc hầu? Kim Thiện Nhân trong lòng giật mình, những hắc hầu đó không phải toàn chiếu cảnh mà thôi hả, làm sao lại biến thành nhập đạo cảnh? Việc này nói rất dài dòng. Cố Trường Ca lắc đầu cũng không tính giải thích. Sau đó hắn quay đầu nhìn về phía đâm đầu đi tới Nguyệt Thỏ thiếu nữ, do hỏi, những ngày này học được thế nào? Nguyệt Thỏ thiếu nữ đi tới, ngẩng đầu dùng cặp kiếp như lưu ly màu xanh thẳm con người, nhìn chừng chừng lấy Cố Trường Ca nói khẽ, danh tự. Cái gì? Cố Trường Ca quay đầu nghi ngờ nhìn về phía Kim Thiện Nhân. Kim Thiện Nhân giải thích nói, ta mấy ngày nay đang dạy nàng những vật này, nàng đại khái là đang hỏi người danh tự à? Như vậy phải không? Cố Trường Ca quay đầu cũng không trả lời, mà là nhiều hứng thú nhìn xem Nguyệt Thỏ thiếu nữ hỏi, vậy ngươi danh tự đâu, ngươi tên là gì? Nguyệt Thỏ thiếu nữ lắc đầu có chút thất lạc. Ngay sau đó, nàng lại ngẩng đầu nhìn về phía Cố Trường Ca trong mắt mang theo một chút vẻ chờ mong, danh tự. Kim Thiện Nhân ở bên ngay trước quan phiên dịch, nàng hẳn là muốn cho ngươi cho nàng lấy một cái tên. Nguyệt Thỏ thiếu nữ nghe vậy nhẹ gật đầu. Lấy tên? Cố Trường Ca ngơ ngác, sau đó tâm niệm vừa động cười nói, người có thăng trầm, thắng có âm tình cho quyết, lại thêm ngươi là Thái Âm Nguyệt Thỏ nhất tộc, vậy ngươi liền cứ gọi Tinh Nguyệt ta. Hoặc, Tinh Nguyệt, ngươi có danh tự? Kim Thiện Nhân ở bên cạnh làm quái, nhìn xem Nguyệt Thỏ thiếu nữ nói ra. Nguyệt Thỏ thiếu nữ nghe thấy cái tên này con mắt chớp chớp, lỗ tai hơi run một chút rung động, đại mà sáng tỏ màu xanh thẳm trong đôi mắt tràn đầy vui sướng. Tinh Nguyệt. Nàng từ trong miệng rõ ràng phun ra hai chữ này tiết, thanh âm thanh thúy nhưng lại mang theo một vòng kinh lưu. Cố Trường Ca nhìn xem một màn này bật cười lớn, chợt do hỏi, vậy ngươi bây giờ có thể nói cho ta biết, liên quan tới ngươi một ít chuyện à, nói thí dụ như, ngươi là thế nào đản sinh? Tinh Nguyệt nháy mắt nói, đi ngủ. Ân. Cố Trường Ca nhìn về phía bên cạnh quan phiên dịch. Kim Thiện Nhân tức thời ở bên cạnh thực hiện chức trách, trước đó ta cũng hỏi qua. Đại khái chính là nàng cảm giác mình ngủ một giấc, liền xuất hiện ở cái thế giới này, nhưng là liên quan tới cái này một giấc chuyện lúc trước trí nhớ của nàng rất mơ hồ, nói là đoạn ngắn cũng không đúng, nói đúng ra hẳn là một chút tàn ảnh. Với lại những cái kia tàn ảnh nàng cũng không xác định, đến cùng là thuộc về cái thế giới này, vẫn là nói thế giới mặt khác. Cố Trường Ca nghe xong suy tư nói như vậy, nàng ngược lại càng lúc càng giống là thiên địa biến thành, hoặc là nói là cái thế giới này, tại đi hướng sinh mệnh cuối cùng trên đường, đản sinh ra thế giới chi linh. Ta cũng là nghĩ như vậy. Kim Sĩ Đại Bằng tấm tắc lấy làm kỳ lạ, có chút hâm mộ. Thiên địa sinh dưỡng Thái Âm Nguyệt Thỏ a, huyết mạch của nàng thuần túy đến quá mức. Trước đó ban đêm ta nhìn thấy Thái Âm Nguyệt Hoa từ bầu trời đem rủ xuống, trực tiếp tràn vào nàng trong thân thể. Cố Trường Ca thời khắc chú ý tinh la giới bên trong sự tình, tự nhiên cũng chú ý tới qua một màn này. Hắn lại lần nữa nhìn về phía Tinh Nguyệt hỏi thăm, trước đây ngươi trông thấy ta thời điểm, ngươi nói ra người cái chữ này, có phải hay không là ngươi trước kia nhìn thấy qua người? Tinh Nguyệt nhu thuận nhẹ gật đầu. Cố Trường Ca truy vấn, lúc nào? Tinh Nguyệt tư duy rõ ràng, nhưng nói chuyện vẫn còn có chút ba ba chạm chạm, thật lâu, trước đây thật lâu, ta còn không có tỉnh lại thời điểm. Vẫn chưa có tỉnh lại thời điểm. Không phải là còn không có hóa hình thời điểm. Cố Trường Ca trong lòng suy nghĩ một cái, tiếp tục hỏi, hắn ở chỗ này làm gì? Tinh Nguyệt đột nhiên quay người rũa ra xanh nhạt ngón tay ngọc, chỉ một cái xương mù xám chi tường phương hướng, sau đó quay đầu nhìn xem Cố Trường Ca. Chương 1450, hoa trong gương, trăng trong nước. Chương 1450, hoa trong gương, trăng trong nước. Đây ý là tiến nhập xương mù xám chi bên trong tường. Cố Trường Ca nhìn xem xương mù xám chi tường phương hướng trầm tư một lát, lại nhìn xem Tinh Nguyệt hỏi, cái kia, người kia có hay không trở về? Tinh Nguyệt lắc đầu. Cố Trường Ca thấy thế gọi ra một ngụm trọc khí, như thế tựa hồ cũng càng nghiệm chứng cái kia xương mù xám chi tường nguy hiểm. Bây giờ cái này xương mù xám chi tường bên trong có thể có nhập đạo cảnh quỷ dị hắc hầu đi ra, vậy có hay không khả năng bên trong thậm chí có thể bắn ra ra dung đạo cảnh, thậm chí cảnh giới cao hơn tồn tại? Cố Trường Ca nghĩ tới đây lạnh cả tim. Hắn nhìn xem xương mù xám chi tường phương hướng cao mày, tự lẩm bẩm, bên kia đến cùng là địa phương nào? Chẳng lẽ nói là Xuân Sơn đạo quân lăng tẩm không thành? Những cái kia quỷ dị hắc hầu vô luận là hình tượng, vẫn là nói bọn hắn thi triển kiếm đạo quy tắc, đều cùng trong truyền thuyết ghi lại Xuân Sơn đạo quân thật sự là quá giống, rất khó để cho người ta không đem bọn hắn liên tưởng tới đến. Cái kia xương mù xám chi tưởng tự nhiên là không thể bảo. Bất quá, ngược lại là có thể dùng những này hắc hầu, đến tôi luyện nhiều của ta kiếm đạo, liền làm huấn luyện đối thủ mà nói, những này hắc hầu thật sự là thật thích hợp. Cố Trường Ca trong lòng hạ quyết tâm. Sau đó liếc qua trên người mình đạo thương. Những hắc hầu đó mặc dù nói một kiếm liền có thể hủy diệt, mà dù sao là nhập đạo cảnh tồn tại, trước đây mấy chục con hắc hầu cùng một chỗ xuống tới, cũng làm cho hắn có chút chống đỡ không được, đây chính là tương đương với mấy chục tôn nhập đạo cảnh. Sức phòng ngự của bọn họ như là giấy trắng, nhưng công kích lực so với bình thường nhập đạo cảnh mà nói, cũng chỉ là hơi yếu một ít thôi. Lần sau phải cẩn thận, chí ít không thể đồng thời đối mặt tất cả hắc hầu. Cố Trường Ca trong lòng thầm than. Trước đây cũng là bởi vì trông thấy đều là nhập đạo cảnh, trong lòng quá mức kinh ngạc nhất thời loạn trận cước, nếu không nên trước tiên liền hướng triệt thoái phía sau, phân mà diệt chi tài đối. Mà những này hắc hầu lưu lại kiếm ý không tầm thường, như là giòi bám trong xương một mực hướng sâu trong thân thể tại chui, cũng may mình khí huyết tương đối mạnh đựng, có thể ngăn cản những này kiếm ý xâm nhập. Lúc này, đứng ở bên cạnh Tinh Nguyệt, nhìn một chút Cố Trường Ca trên người mấy đạo kiếm thương, đột nhiên vươn tay vướt ve tại Cố Trường Ca trên vết thương, đồng thời trong tay hiện ra một vòng màu trắng loáng nguyệt hoa. Ân. Cố Trường Ca ngoại ý muốn quay đầu nhìn lại, chỉ gặp Tinh Nguyệt trên thân tản mát ra nguyệt hoa quang huy, phía sau càng là có một vòng nguyệt luân dâng lên, dập dờn ra một mảnh tĩnh mịch tiên tĩnh hải dương. Ánh trăng chiếu rọi tại phía trên đại dương, bị từng mảnh bọt nước đánh rơi thành bạc vụn, cùng lúc đó trên người hắn nguyên bản lưu lại đạo thương, cũng giống là vỡ vụn gương bạc mở dạng, ca một cái vỡ vụn ra. Trên vết thương kiếm ý tiêu tán, Cố Trường Ca thương thế trong nháy mắt khôi phục bình thường. Bên cạnh Kim Thiện Nhân lập tức giống như là thấy quỷ, miệng há thật to, theo bản năng tự lẩm bẩm, một cái toàn chiếu cảnh, làm sao có thể tương đạo thương cho loại bỏ? Hoa trong gương, trăng trong nước. Cố Trường Ca thì nhìn xem Tinh Nguyệt phía sau dị tượng, sau đó đưa tay tại nàng ngạch trung tâm sờ một cái, quả nhiên cảm nhận được một vòng mát mẻ chi ý, vậy mà đã ngưng tụ thắng phách, không hổ là thiên địa sinh dưỡng thai âm thảo ngọc, cái này một phần căn cốt cùng tư chất, quả thực thiên hạ hiếm thấy. Thứ gì? Kim Thiện Nhân lấy lại tinh thần vào đầu gái thai mà hỏi. Liền ngay cả Tinh Nguyệt mình cũng hướng Cố Trường Ca quăng tới ánh mắt tò mò. Nàng thiên sinh địa dưỡng, không người dạy bảo, rất nhiều bản lĩnh cùng thần thông đều là mình nghiên cứu. Cố Trường Ca tùy ý chỉ Tinh Nguyệt phía sau, cái kia chưa hoàn toàn tiêu tán dị tượng là trật tự hình chiếu, nàng mặc dù tu vi không có đạt tới nhập đạo cấp độ, nhưng là mượn nhờ cái này dị tượng lại là có thể thi triển ra, ảnh hưởng đến quy tắc lực lượng. Hoa trong gương, trăng trong nước là dị tượng cũng là thiên phú thần thông. Nàng mượn nhờ thái âm chi lực, đem trên người ta đạo thương tiến hành hư thực chuyển đổi, tương đạo thương hóa thành trăng trong nước vòng. Mà tháng phách thì coi như là thái âm thọ ngọc nhất tộc, chứa đựng nguyện hoa cùng thái âm chi lực địa phương, nói như vậy ở vào ngạch tâm vị trí. Lợi hại như vậy, Kim Thiện Nhân giật nảy mình, kinh nghi bất định nhìn về phía Tinh Nguyệt. Hắn Kim Sĩ Đại Bằng nhất tộc cũng coi là đỉnh tiêm yêu tộc, thậm chí từng có lao tổ lấy loài rồng làm thức ăn, lưu lại một đạo cường hãn huyết mạch truyền thừa, chuyên môn khắc chế lân giáp loại. Chân Long, Phượng Hoàng, Kim Ô, Nguyên Thỏ, loại này tiên thiên thần thánh, xem như đứng tại đồng dạng vị trí thần thú tộc đàn. Hắn Kim Sĩ Đại Bằng tộc thậm chí có thể khắc chế Long Trúc. Thế nhưng là cùng cái này Thái Âm Nguyệt Thọ so sánh, lại có vẻ có một ít không đáng chú ý, nàng xem như tiên tiên thần thánh. Ngươi không thể đem nàng và từ huyết mạch truyền thừa xuống Thái Âm Nguyệt Thọ so. Cố Trường Ca lắc đầu thản nhiên nói, hoa trong gương, trăng trong nước loại thần thông này, cho dù là Thái Âm Nguyệt Thọ muốn nắm giữ, nói như vậy cũng phải nhập đạo cảnh về sau, nàng chỉ có thể coi là tương đối đặc biệt ví dụ thôi. Cũng khó trách nàng dĩ vãng thời điểm, có thể từ những hắc hầu đó trong tay đào thoát. Cố Trường Ca nhìn xem Thái Âm Nguyệt Thọ như có điều suy nghĩ. Cái này Thái Âm Nguyệt Thọ bị những hắc hầu đó tập kích vô số lần, nhưng ban đầu sinh ra tại giới này thời điểm, nàng hẳn là ngây thơ vô tri, sở dĩ có thể từ những hắc hầu đó trong tay sống sót, cùng hoa trong gương, trăng trong nước cái này một thiên phú thần thông có rất lớn quan hệ. Đa tạ. Tay hắn đặt tại Tinh Nguyệt trên đầu cười nhạt nói. Tinh Nguyệt nghe vậy lỗ thai có chút giật giật, trên mặt tách ra thiên trần vô tả thiếu dung. Ngươi tiếp tục dạy bảo nàng đi, chúng ta có lẽ còn muốn ở chỗ này nghỉ ngơi một chút thời gian. Sau đó, Cố Trường Ca phân phó Kim Thiện Nhân. Kim Thiện Nhân kỳ phải nói, còn tiếp tục đợi ở chỗ này làm gì, ngươi không phải đã đem nơi này thăm dò hết à, chẳng lẽ ngươi chuẩn bị đi cái kia xương mù xám chi trong tường mặt. Nói xong lời cuối cùng, Kim Thiện Nhân trong mắt lóe lên một vòng sợ hãi cùng cảnh giác. Cái kia xương mù xám chi tường quỷ dị như vậy, hắn thật đúng là sợ Cố Trường Ca thất thủ ở bên trong, bọn hắn đợi tại bên trong thế giới nhỏ này, cùng Cố Trường Ca có thể nói là một thể. Chỗ kia, quá quỷ dị, hiện tại còn không phải thăm dò thời điểm, bất quá những hắc hầu đó tử cũng không tệ huấn luyện đối thủ, ta chuẩn bị ở chỗ này hoàn thiện một cái thủ đoạn của ta. Cố Trường Ca từ tốn nói, mình cũng đã lâu không có tiềm tu qua, thăm dò đạo cảnh chỗ sâu không nhất thời vội vã. Hiện tại mình còn có không ít thứ cần tu hành. Nói thí dụ như cùng Tam phân quy nguyên kiếm kinh nguyên bộ vũ hóa kiếm kinh, cả hai tụ lại tản ra, phối hợp bắt đầu sử dụng diệu dụng vô tận, mình dưới mắt chỉ tu luyện bên trong một cái. Còn có kinh hồng phổ cũng cần tăng lên. Cần cố gắng tranh thủ có thể đột phá đến đệ tứ trọng quy tắc cấp, nếu không ngày sau ngoại trừ đi đường bên ngoài, kinh hồng phổ khó có thể ứng phó trong chiến đấu sự tình. Trong chiến đấu bất kỳ quy tắc quá nhiễu đều có thể ảnh hưởng kinh hồng độn thuật phát huy. Ngoại trừ những này bên ngoài, còn có long quy kinh cùng trước đây tư tưởng qua, xuyên toa không gian kiếm đạo bí thuật. Cái này bí thuật nếu là luyện thành, ngày sau trên tay đối phương phàm là có không gian chế phẩm, như nhận chữ vật cùng các loại pháp bảo, mình cũng có thể mặc toa trong đó, từ đó sinh ra hộ dự kiến hiệu quả. Kim Thiện Nhân nghe vậy cũng không nhịn được có chút ý động. Chính hắn cũng vừa mới đột phá thần hồn cảnh, còn không có hoàn toàn củng cố thực lực. Vậy có hay không thần hồn cảnh hắc hầu? Không có, nhập đạo cảnh ngươi có muốn hay không thử một chút, kỳ thật cũng rất đơn giản. Không được, ta còn muốn sống thêm mấy ngày. Chương 1451, phân thân nhập đạo chương 1451, phân thân nhập đạo sau 7 ngày. Cố Trường Ca lần nữa đi vào xương mù xám chi tường trước, quả nhiên những hắc hầu đó lại lần nữa trùng sinh, với lại thực lực cùng trước đó không có cái gì biến hóa gì. Hết thể như hắn sở liệu. Lần này hắn mang tính lựa chọn khống chế số lượng, cùng bộ phận hắc hầu tiến hành giao chiến, tôi luyện của mình kiếm đạo. Đồng thời tìm kiếm những này hắc hầu xuất hiện quy luật. Tại trải qua mấy tháng dài rằng giặc thăm dò về sau, Cố Trường Ca có mấy cái tổng kết. Thứ nhất, những này hắc hầu là cố định bổ sung. Nói cách khác ngươi dù là còn lại một cái không giết, đến thời gian xương mù xám chi sau tưởng, vẫn như cũ sẽ đi ra hắc hầu, bổ túc 81 vị. Thứ hai, khi tiến vào tinh la giới về sau, những này hắc hầu liền sẽ mất đi mục tiêu, như cô hồn dã quỷ đồng dạng tại cái thế giới này tới lui, hoặc là nói, tuần tra. Mặc dù lại thăm dò ra mấy cái quy luật, có thể Cố Trường Ca vẫn như cũ không biết cái này xương mù xám chi tưởng cùng hắc hầu lai lịch, càng không biết ở chỗ này xương mù xám chi sau tưởng tồn tại một chút cái gì, về phần cùng Xuân Sơn đạo quân có quan hệ gì thì càng không biết. Tinh la giới linh hồ bên bờ, Bắc Vọng là một mảnh xanh ngắt liên miên linh mục lâm hải, thân cảnh từng cục lóe ra điểm điểm huỳnh quang, cây ăn quả cùng thuốc cây tranh nhau chiếu rọi, nam ngắm thì là mênh mông vườn linh dược phố, các loại linh dược chân quý kỳ hoa dị bà ganh đua sắc đẹp. Linh hồ 30 trượng bên trong, chỉ có một phương đơn giản nhà tranh gặp nước mà đứng, bao mái hiên nhà buông xuống. Ngày hôm đó, nhà cỏ bên trong, một cỗ thâm trầm như vực sâu khí tức từ đó tuôn ra, cũng qua trong giây lát để lớn như vậy tinh la giới lâm vào yên lặng. Giờ phút này, như có một tôn vô lượng tồn tại từ đó đi ra, nhìn chăm chú cái thế giới này, cái kia ánh mắt thâm trầm đem cái thế giới này kéo vào một mảnh vô biên trong biển sâu. Khoảng cách nhà tranh không xa, Kim Thiện Nhân cùng Tinh Nguyện con người run rẩy, chỉ cảm thấy mình bị một cỗ áp lực kinh khủng vây quanh, ép tới bọn hắn liền hô hấp đều trở nên khó khăn bắt đầu. Cố Trường Ca xuất hiện tại hắn nhóm bên người, đem cái này một cỗ áp lực ngăn lại, ánh mắt lấp lóe nhìn về phía nhà cỏ phương hướng, trong mắt lóe lên một vòng vẻ mừng rỡ. Cuối cùng là trở thành. Tại hắn nhìn soi mói, Viêm Long phân thân từ nhà cỏ bên trong chậm rãi đi ra, hắn đợi chân vẹn vẹn chỉ mặc một đầu quần đùi, thân trên nhìn lên đến cũng không tính khôi ngô, lại cường tráng đến cực điểm, mỗi một khối cơ bắp đường cong đều tràn ngập như kim loại cứng rắn cảm giác, cùng bạo tạc tính chất lực lượng. Sinh hồng sắc đạo văn thuận thân trên một mực lan tràn đến cái cổ, lại từ cái cổ bao trùm đến hai gò má, vốn lượn khúc chết giống như một đầu tươi sống uy nghiêm xích long, mà hắn phía sau tự nhiên khoác lạc tóc vàng càng là lóe sáng minh diệu, giống như ánh nắng đồng dạng bằng mắt. Viêm Long phân thân cùng Cố Trường Ca bản tôn có 9 phần tương tự. Duy nhất không giống địa phương đại khái liền là khí chất, Cố Trường Ca bản tôn ôn nhuận như sóng nước lan không sợ hãi, tự có một phen khí định thần nhàn cảm giác, mà Viêm Long phân thân một chút nhìn sang, liền có thể cảm nhận được một cỗ cường đại áp lực. Hắn đứng ở nơi đó bất động liền như là vạn trượng dây núi, mà coi trên mặt đỏ văn cùng xích hồng đôi mắt, lại cho người ta một loại cao cao tại thượng đạm mạc, bệ nghệ cảm giác. Hô, Viêm Long phân thân đi ra nhà tranh, nguyên bản tràn lan ra khí tức đông nhiên vừa thu lại. Một giây sau, Viêm Long phân thân nắm tay, quanh thân ẩn ẩn có tượng ngâm long minh tiếng vang lên, thậm chí liền ngay cả không gian chung quanh cũng đều có vỡ vụn xu thế. 72.000 đạo long tượng chi lực. Cố Trường Ca cảm thụ được Viêm Long phân thân lực lượng, trong mắt cũng không khỏi hiện lên vẻ kinh ngạc. Lực lượng này có chút nghịch tiên. Kim Thiện Nhân giờ phút này càng là ở bên cạnh run lẩy bẩy, cảm giác được bên cạnh cái kia khí huyết cự thú lực lượng, nhìn không được ở trong lòng đầu đen rau muốn đến cùng ai mới là yêu tộc a. Chỉ có Tinh Nguyệt tại trải qua ngay từ đầu e ngại sau, nhìn một chút Cố Trường Ca lại nhìn một chút Viêm Long phân thân, giống như là minh bạch cái gì, trong mắt vẻ sợ hãi hóa thành tựa như chạy chậm đến Viêm Long phân thân bên người, duỗi ra nhu để sờ về phía Viêm Long phân thân cơ bụng, xúc cảm ấm áp, lại tựa như phiến đá một dạng cứng rắn, quá cứng. Tinh Nguyệt ngẩng đầu nhìn Viêm Long phân thân nháy nháy mắt. Viêm Long Phân Thân đưa tay đem Tinh Nguyệt tay đẩy ra, thản nhiên nói, đừng sơ loạn. Dường như cảm nhận được Viêm Long Phân Thân trong lời nói xa cách, Tinh Nguyệt trong mắt lóe lên một vòng nghi hoặc, lui về sau hai bước về sau, quay đầu nhìn về phía Cố Trường Ca phương hướng. Cố Trường Ca cảm thụ được Viêm Long Phân Thân cảm xúc, không khỏi ấn huyệt thái dương có loại tinh thần phân liệt cảm giác. Thân ngoại hóa thân có nhất định độc lập tính, thậm chí ngay cả tính cách cũng sẽ bởi vì con đường tu hành khác biệt mà sinh ra khác biệt tính. Hiện tại Viêm Long Phân Thân tính cách quy kết bắt đầu, đại khái liền là cao lạnh bề ngoài hạ ẩn giấu đi một viên điên cuồng tâm. Bá, Cố Trường Ca cùng Viêm Long Phân Thân đi vào ngoại giới. Hai người tới sương mù xám chi ngoài tường lặng lặng chờ đợi. Đợi cho mấy ngày về sau, sương mù xám chi bên trong tường sương mù bắt đầu phun trào, hai người cùng nhau mở to mắt, ánh mắt gấp chằm chằm sương mù xám chi bên trong tường. Bá, 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 từng đạo đeo kiếm hắc hầu từ sương mù xám chi tường bên trong rẽ ra, người chưa đến kiếm tới trước, lan tràn mà ra vô biên kiếm khí tựa như biển sóng đồng dạng, điên cuồng gào thét mà đến, quét sạch thiên địa. Cố Trường Ca bản tôn ở hậu phương đứng chắc tay, mà Viêm Long Phân Thân thì đơn thương độc mã đứng ở phía trước, đối mặt chạm mặt tới kiếm khí sừng sững bất động, nhưng mà quanh thân khí huyết lĩnh vực lại là đã như là huyết vụ đồng dạng tràn ngập. Ông, ông, từng đạo kiếm khí rơi vào khí huyết trong lĩnh vực, tốc độ lại là càng ngày càng chậm, cuồn cuộn khí huyết lĩnh vực tựa như là thiêu đốt hỏa lô, đem những này kiếm khí thiêu đốt, thôn vệ. Nguyên bản dài vạn trượng kiếm khí vọt tới Viêm Long Phân Thân bên người, chỉ còn lại ngắn ngủi không đến ngàn trượng, mà lúc này Viêm Long Phân Thân chỉ là nhàn nhạt thoáng nhìn, trên tay chiến thứ nhất vàng nóng hiện hiện bao trùm, đưa tay nắm chặt kiếm khí kia. Cách, trên tay vừa dùng lực, còn sót lại kiếm khí lập tức vỡ nát, càng nhiều tuyết trắng kiếm khí như bọt nước đồng dạng quần cuộn đánh tới. Viêm Long Phân Thân có chút quay người, ánh mắt nhíu lại, trên thân kim hồng sắc khí huyết chi lực hiện hiện, ở tại phía sau hóa thành một đạo to lớn thần tượng hư ảnh, vô số huyết sắc đạo văn phát họa kim sắc thần tượng đỉnh thiên lập địa. Thần tượng uy nga thần thánh, ngửa mặt lên trời phát ra cao trường âm. Sau một khắc kim sắc trước tượng thần võ tăng lên hung hăng đập xuống, cái kia một cái chớp mắt toàn bộ thế giới đều rất giống run một cái. Oanh, kim sắc thần tượng mạnh mẽ đâm tới dễ như trở bàn tay, tất cả kiếm khí ở tại trước mặt không chịu nổi một kích, nhao nhao giống như là rơi xuống mặt đất băng lăng một dạng vỡ vụn. Kiếm khí đẩy trời vì đó không còn. Tại đem trước người kiếm khí phá tan về sau, thần tượng vẫn không có dừng bước, mà là hướng phía trước sông ngang mà đi. Chỉ một thoáng, một chút hắc hầu bị thần tượng chấn ngục tính chảy ra, trực tiếp vỡ vụn thành khói đen trở về hắc vụ trì bên trong tường. Tiếp xuống, đơn giản liền là một trường giết chóc. Viêm Long Phân Thân biểu hiện ra tốc độ cực nhanh cùng lực lượng, không ngừng thoáng hiện đến từng cái hắc hầu trước mặt, cứ việc những này hắc hầu nắm giữ lực lượng là quy tắc cấp, nhưng là Viêm Long Phân Thân nắm giữ khí huyết chi lực rõ ràng càng mạnh. Tại song phương lực phòng ngự hồng câu đồng dạng trên lệch trước, vừa mới từ xương mù xám chi bên trong tường giết ra hắc hầu, tại Viêm Long Phân Thân trước mặt cơ hồ gặp mặt liền nát, bất quá ngắn ngủi một phút, hết thể bình tĩnh lại. Chương 1452, Tinh Nguyệt Bái Sư chương 1452, Tinh Nguyệt Bái Sư hô, Viêm Long Phân Thân dừng tay phong khinh vân đạm, trên thân kim sắc áo giáp cũng lại lần nữa dung nhập trong cơ thể. Sương mù xám chi tường trước lâm vào yên tĩnh. Hiện tại Viêm Long Phân Thân có thể nói là mạnh đến mức đáng sợ, 10 vạn đạo long tượng chi lực có thể tính làm là nhập đạo cảnh đỉnh điểm. Hiện tại Viêm Long Phân Thân cự ly này một bước cũng đã không kém được bao xa. Cố Trường Ca trên mặt hiện ra tiếu dung, có Viêm Long Phân Thân tại, thực lực của mình cũng có thể tăng lên không thiếu. Bất quá, nụ cười trên mặt hắn bỗng nhiên vừa thu lại, như có điều suy nghĩ nhìn về phía sương mù xám chi tường phương hướng, tự lẩm bẩm, những này hắc hầu lực lượng có phải hay không so trước đó muốn mạnh hơn một chút. Cố Trường Ca nhìn chăm chú sương mù xám chi tường, nếu như nói lần trước là mình ảo giác lời nói, vậy lần này hắn lại là xác xác thật thật cảm nhận được, những này hắc hầu mỗi một lần xuất hiện đều tại ẩn ẩn mạnh lên. Cái này khiến hắn đối xương mù xám chi tường một bên khác càng phát ra cảnh giác bắt đầu. Tường này sau nếu thật là Xuân Sơn đạo quân Lăng Tẩm, vậy những thứ này hắc hầu hẳn là thủ hộ Lăng Tẩm vệ sĩ, nhưng vì sao những này hắc hầu sẽ xuất hiện ở chỗ này? Từ mình thị giác đến xem, xương mù xám chi bên trong tường bên ngoài rõ ràng là hai thế giới, Xuân Sơn đạo quân Lăng Tẩm nếu là thật sự tồn tại, vậy cũng nên phong ấn tại một cái hoàn chỉnh trong thế giới. Dưới mắt cái thế giới này sương mù xám chi ngoài tường, rõ ràng cùng Lăng Tẩm không có cái gì quan hệ. Ân. Đương nhiên, Cố Trường Ca túi đầu nhìn về phía mặt đất, trong mắt lóe lên một vòng vẻ mặt nghiêm trọng. Rơi xuống mặt đất, hắn đi đến sương mù xám chi tường nhìn đằng trước hướng cảnh vật xung quanh, cuối cùng ánh mắt lại rơi vào trước mắt trên một tảng đá lớn. Cự thạch bị sương mù xám chi tường phân chia thành hai nửa. Chân chuối bên ngoài chỉ có cự thạch 1/5 không đến. Sở dĩ biết cự thạch kích thước là bởi vì Cố Trường Ca nhớ rõ, khối này cự thạch vốn là toàn bộ đều tại sương mù xám chi ngoài tường. Thậm chí nguyên bản khối này cự thạch khoảng cách xương mù xám chi tường còn có mấy chục trượng khoảng cách. Cái này, Cố Trường Ca sợ hãi trong lòng giật mình, ngẩng đầu nhìn trước mắt xương mù xám chi tường, tường này chẳng lẽ nói là đang di động, mỗi thời mỗi khắc đều tại thôn phệ cái thế giới này không thành. Vì nghiệm chứng vấn đề này, hắn tại xương mù xám chi ngoài tường chờ đợi mấy ngày, quả thật phát hiện xương mù xám chi tường đang di động. Đạo này cảnh bên trong bí mật thật sự là nhiều lắm. Cố Trường Ca thở dài một hơi, nhìn thật sâu xương mù xám chi tường một chút. Xương mù xám chi sau tường quá mức quỷ dị, hắn cũng không dám tùy tiện tiến vào tiến đến dò xét. Là thời điểm rời đi. Viêm Ma Phân Thân xuất quan mang cho Cố Trường Ca cực lớn tự tin, cái khác bí thuật tu hành cũng có thể tạm thời thả một chút, trước tiên có thể đi đạo cảnh chỗ sâu thăm dò một phen lại nói. Tinh La Giới. Cố Trường Ca một lần nữa trở lại bên trong, nhìn thấy Kim Thiện Nhân đang tại phương xa tu luyện, mà Tinh Nguyệt thì tại dược điển bên trong chiếu cố linh dược. Đi qua Kim Thiện Nhân tỉ mỉ dạy bảo, nguyên bản còn có chút ngây thơ thái âm người thỏ, đã có thể chính xác biểu đạt chính mình ý tứ. Tại hắn tiến vào Tinh La Giới sau, Cách đó không xa Tinh Nguyệt lập tức hình như có nhận thấy, ngẩng đầu hướng phía Cố Trường Ca phương hướng xem ra, trên đầu hai cái thai thỏ cũng theo đó xinh đẹp xinh đẹp. Cố Trường Ca hướng nàng vẫy tay. Tinh Nguyệt lập tức hoan thiên hỉ địa chạy tới, mở miệng hướng Cố Trường Ca hô to, "Chủ nhân." Cố Trường Ca sắc mặt nao nao, sắc mặt có chút cổ quái đánh giá nàng nói, "Ai bảo ngươi như thế thế ư?" "Kim đại ca." Tinh Nguyệt chỉ hướng phương xa. Cố Trường Ca nhìn thoáng qua xa xa Kim tiệm nhân, khẽ lắc đầu về sau, nhìn xem Tinh Nguyệt nói, "Ta và ngươi cũng không phải chủ tớ quan hệ, này đến ta cũng chuẩn bị hỏi ngươi, ta sắp rời đi, ngươi là chuẩn bị tiếp tục lưu lại nơi này, tốt hơn theo ta cùng nhau rời đi." Tinh Nguyệt nháy mắt. Tại kịp phản ứng sau cuống quýt nói, "Ta muốn cùng chủ tiên sinh cùng đi." Cố Trường Ca nhẹ gật đầu cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Tinh Nguyệt trước kia đợi ở chỗ này, đúng là đối cái thế giới này có quá nhiều vô tri, cũng không phải là hắn bản nguyện, dưới mắt đi theo tự mình đi cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Bất quá hắn từ trước đến nay tôn trọng người khác lựa chọn, tự nhiên cần hỏi thăm một phen Tinh Nguyệt ý kiến của mình. Nhìn trước mắt Nguyệt Thỏ thiếu nữ, Cố Trường Ca nghĩ, chợt mỉm cười mở miệng nói, "Ta nhìn tư chất ngươi không tầm thường, tâm tính thuần chất, muốn thu ngươi làm đồ không biết ngươi có bằng lòng hay không. Sư tôn ở trên, xin nhận đệ tử cúi đầu." Tinh Nguyệt nghe vậy chỉ là sửng sốt một chút, sau đó cũng không do dự cùng chần chờ, lúc này chuẩn bị quỳ gối quỳ xuống đất bái Cố Trường Ca vi sư, lại bị Cố Trường Ca đưa tay ngăn lại. "Ngươi cũng hẳn là nhìn ra ta là kiếm tu, nếu là ngươi bái ta làm thầy, liền phải chuyển tu kiếm đạo, ngươi nhưng phải suy nghĩ kỹ càng." Tinh Nguyệt ôn nhu đáp, "Đệ tử trước đây dùng cùng, đơn giản cũng là gặp tiền nhân dùng đến cũng không chuyên tu cung đạo chi tâm, nay nguyện bái nhập sư tôn dưới trướng, tu hành kiếm đạo." Tinh Nguyệt lại lần nữa quỳ gối quỳ xuống đất. Lần này Cố Trường Ca cũng không ngăn cản, mỉm cười nhìn Tinh Nguyệt trịnh trọng hướng mình dập đầu bái sư. "Tốt, tốt, tốt." Đợi cho kết thúc buổi lễ, Cố Trường Ca cũng không khỏi vẻ mặt tươi cười, đưa tay đem hắn đỡ dậy về sau cười nói, "Đã ngươi bái ta làm thầy, vậy sau này chính là ta Khai Sơn đại đệ tử. Ta cũng cho ngươi nói một chút truyền thừa của ngươi, ngươi trước tạm nhớ kỹ. Ta mạch này truyền lại từ Bắc Hải Thục Sơn kiếm tông trận pháp phong, thời ta cũng chính là sư tổ ngươi, là bây giờ trận pháp phong trưởng mạch phong chủ. Thái âm là tháng, ngươi là nguyệt tương chi tinh, cái gọi là tinh nguyệt đồng huy, ta liền trước truyền cho ngươi tinh thần kiếm phổ ngươi tốt sinh nghiên tập. Nguyệt tương cơ biến, ngươi tại trận pháp nhất đạo có lẽ cũng chắc có thiên phú, cái này một phần sư tổ ngươi trận pháp chân giải ngươi có thể nhìn xem." Cố Trường Ca đưa tay tại Tinh Nguyệt mi tâm nhẹ nhàng điểm một cái, đem sao trời kiếm phổ cùng trận pháp chân giải truyền thụ cho nàng. Mặc dù Tinh Nguyệt còn không có tại Thục Sơn chính thức nạp thể, nhưng làm Thục Sơn nhập đạo cảnh đại tu sĩ, hán điểm ấy quyền hạn vẫn phải có. Trước đây mình mặc dù cũng dạy bảo qua Hiên Viên Tĩnh Minh, có thể cùng Hiên Viên Tĩnh Minh quan hệ trong đó bắt nguồn từ một trận giao dịch, tính không được chính thức nhập môn, mình cũng không có cảm mến dạy bảo, chỉ có thể coi là làm là ký danh đệ tử. Tinh Nguyệt ngồi xếp bằng tiêu hóa cái này hai phần truyền thừa. Cố Trường Ca nhìn xem Tinh Nguyệt đứng chắp tay, đột nhiên cảm giác được phía sau có thân ảnh rơi xuống, quay đầu đi phát hiện là Kim Thiện Nhân từ phương xa trở về. Kim Thiện Nhân nhìn xem một màn này chua chua nói, "Nha đầu này vận khí thật là tốt, lúc này mới mấy ngày liền bị ngươi thu làm đệ tử, còn thu được hai phần truyền thừa." "A." Cố Trường Ca nhìn xem Kim Thiện Nhân bộ dáng, trong lòng không khỏi cảm thấy có chút buồn cười, "Ta không phải cũng chuyển cho ngươi kinh hồng quá mức à, ngươi tạm thời cũng coi như làm ta nửa cái ký danh đệ tử. Nhà ai người tốt để đệ tử làm thú cưới?" Cố Trường Ca nghĩ nghĩ chân thành nói, "Cái này không thật nhiều sao, rất nhiều trong chuyện xưa đều có, cái gì cảm tạ sư tôn điểm hóa tri ân, sau đó tự nguyện cam tâm làm sư tôn tọa kỵ loại hình. Ta là Kim Sĩ đại bằng, ta sinh ra liền có trí tuệ. Tốt ta, ngươi đến cùng muốn làm gì, nói thẳng ra a." Cố Trường Ca phất tay áo lười nhắc lại cùng Kim Thiện Nhân vòng quanh, ánh mắt liếc mắt nhìn hắn nói ra, "Gia hỏa này vô sự mà ân cần không phải lừa đạo tức là đạo trích. Có thể hay không dạy một chút ta kiếm đạo a, ta cũng muốn học." Kim Thiện Nhân cười hắc hắc cười, đụng đem lên đến một mặt định ngọt nói, "Ngươi." Cố Trường Ca nhìn từ trên xuống dưới Kim Thiện Nhân. Chương 1453, cỏ dại kiếm ý chương 1453, cỏ dại kiếm ý ân. Cố Trường Ca nhìn từ trên xuống dưới Kim Sĩ đại bằng, cuối cùng trầm tư một lát sau nói ra, "Ta cũng không phải không cho ngươi cơ hội, chính ngươi trước luyện một chút, nếu là thật sự có thể luyện ra manh mối gì, ta sẽ dạy ngươi cũng không muộn." "Thật?" Kim Thiện Nhân nhãn tình sáng lên. Cố Trường Ca thản nhiên nói, "Tự nhiên là thật, dù sao ta cũng không muốn bên cạnh ta đi theo một cái sức chiến đấu yếu đối phế vật. Ta đã rất mạnh mẽ tốt ta." Kim Sĩ đại bằng khỏe mắt kéo ra, "Ngươi cho rằng ai đều giống như ngươi là quái vật à, thân hồn cảnh liền có thể cùng nhập đạo cảnh tranh phong." "Bá." Từ xương mù xám giới bên trong rời đi. Cố Trường Ca nhìn xem vết nứt không gian vị trí, trong lòng yên lặng cảm ứng một phen vị trí, xác định không gian tọa độ không có gì thay đổi về sau, quay đầu nhìn về phía Thạch Kiếm Phong. Thạch Kiếm Phong vẫn tại nơi đó sừng sững đứng lặng. Cố Trường Ca trong lòng đột nhiên khẽ động, khép mắt nhìn xem Thạch Kiếm Phong, cái kia xương mù xám chi tưởng, chẳng lẽ nói cùng cái này Thạch Kiếm Phong có quan hệ gì không thành? Xương mù xám chi tưởng, giống như ngăn cách lưỡng rơi vết tưởng, lại như đúng một đạo ngăn cách hai nơi vết kiếm, đem trong ngoài ngăn cách ra, trong đó bộ tràn lan lấy quỷ dị xương mù xám, chẳng lẽ nói là từ cái này Thạch Kiếm Phong bên trong tràn lan đi ra? Nơi đây, Cố Trường Ca nhất thời cảm thấy có chút không có chỗ xuống tay, cũng không dám tùy tiện tùy ý dò xét nhìn. Hết ngồi đáy giếng, từ xương mù xám giới bên trong sự tình liền có thể nhìn ra, đạo này cảnh bên trong có thể nói là khắp nơi đều có nguy hiểm, hơi không chú ý liền có thể lấy nói. Cũng khó trách chính mình lúc trước lúc đi bảo, Bùi Quân Tiêu các loại tiền bối liên tục khuyên bảo mình hành sự cẩn thận. Cố Trường Ca nghĩ nghĩ, cuối cùng vẫn là hướng phía Thạch Kiếm Phong phương hướng bay đi. Mấy canh giờ sau, hắn đạt tới Thạch Kiếm Phong dưới chân, ngoài ý liệu là Thạch Kiếm Phong dưới chân lại có cái khác người tu hành, với lại số lượng không thiếu. vẹn vẹn chỉ là trong tầm mắt liền có 20-30 cái. Những người này tựa hồ đều là kiếm tu, xếp bằng ở Thạch Kiếm Phong dưới chân lĩnh hội kiếm ý, bất quá cũng có ngoài ý muốn. Những này bên trong tựa hồ còn có vụn vặt mấy cái đao tu, thương tu, cũng đều tại đây ngồi xếp bằng lĩnh hội, đối với người tu hành mà nói hái sợ trưởng các nhà, cũng là chuyện thường xảy ra. Cố Trường Ca đến cũng không gây nên mấy người chú mục. Trong giới tu hành tự có một chút quy củ bất thành văn, cũng tỉ như tại dưới mắt cảnh tượng như thế này bên trong, không thể gây nên động tĩnh quá lớn, ảnh hưởng những người khác tu luyện. Nếu không liền sẽ bị hợp nhau tấn công. Cho nên, những người khác dù là đã nhận ra Cố Trường Ca đến cũng không có cái gì phản ứng. Cố Trường Ca tìm một nơi, tay áo phất một cái quét tới trên tảng đá bụi bặm, sau đó ngồi xếp bằng xuống nhắm mắt lại, linh thức mò về phía trước Thạch Kiếm Phong. Đã trải qua thời gian mấy ngàn năm, cái này còn lại Thạch Kiếm Phong vẫn như cũ có mấy ngàn bên trong phương biên, cao vút trong mây, khó mà nhìn chung hắn toàn cảnh. Linh thức vừa mới tìm kiếm, Cố Trường Ca liền cảm nhận được một cỗ như có như không kiếm ý tồn tại, kiếm ý này giống như là một gốc đại thụ che trời, cành lá rậm rạp tán cây thành ấm, vô số rễ cây thật sâu đâm vào dưới mặt đất thổ nhưỡng bên trong, cho người ta một loại sinh cơ bừng bừng mà cảm giác trầm ổn. Quả nhiên cùng những hắc hầu đó kiếm ý rất tương tự, nhưng là khách quan mà nói lại ít một chút điên cuồng chi ý, lộ ra càng thêm chính phái. Cố Trường Ca xác định hắc hầu nắm giữ lực lượng cùng cái này Thạch Kiếm Phong lực lượng tương tự, thậm chí liền là cùng một loại lực lượng, chỉ là cả hai một người như thâm căn cố đế đại thụ, một người như trong gió cuồng vũ cỏ dại, đều có các ý cảnh chỗ. Đây cũng là Xuân Sơn đạo quân nắm giữ trật tự lực lượng sao? Cố Trường Ca trong lòng yên lặng nghĩ đến. Trật tự lực lượng là từ nhiều loại quy tắc chi lực kết hợp hình thành, cũng tỉ như trong truyền thuyết luân hồi trật tự, chính là từ hoàng tuyển, sinh mệnh, tử vong các loại nhiều loại quy tắc ngưng tụ. Cái gọi là thiên đạo cũng là trật tự. Hơn nữa là một loại cực kỳ cường hãn trật tự, bởi vì thiên đạo trật tự bên trong ẩn chứa toàn bộ thế giới tất cả quy tắc lực lượng, xa không phải sinh linh nắm giữ lực lượng có thể so sánh. Đây cũng là vì cái gì thiên đạo hội mãnh liệt như vậy nguyên nhân. Mà Xuân Sơn đạo quân nắm giữ trật tự chính là Xuân Sơn. Cố Trường Ca ngồi xếp bằng xuống sau nếm thử lĩnh hội, nhưng rất nhanh hắn liền phát hiện một chút chỗ vi diệu. Ta nắm giữ hư không kiếm đạo càng thiên hướng về cắt chém cùng hủy diệt, cái này Xuân Sơn đạo quân lực lượng lại càng thiên hướng về ngưng tụ cùng sáng tạo, cả hai tuy nói không phải hoàn toàn tương đối, nhưng cũng coi là hoàn toàn khác biệt. Hô, phun ra một ngụm trọc khí, Cố Trường Ca cũng không tính từ bỏ, mà là chuẩn bị kỹ càng tốt lĩnh hội một phen. Liền ngay cả những cái kia đao tu, thương tu, pháp tu cũng đều tới đây lĩnh hội, mình một giới kiếm tu, lại thế nào khả năng không có chút nào làm đâu. Thạch Kiếm Phong dưới chân vô cùng an tĩnh. Tất cả tới đây người tu hành đều tại an tĩnh khoanh chân lĩnh hội đại đạo. Nơi đây lĩnh hội không hỏi đến chỗ, chỉ cần ngươi không phải dày đến những người khác, không có người để ý ngươi là ai. Theo mặt trời lên mặt trăng lặn, đảo mắt không biết qua nhiều thiếu cái ngày đêm. Xếp bằng ở này người từng cái tựa như tượng bùn, mấy năm ở dưới chỉ có mấy người tới lui, những người còn lại đều là như lão tăng nhập định, tiên tĩnh mà thành tín đối mặt với Thạch Kiếm Phong. Bá, Cố Trường Ca bỗng nhiên mở to mắt. Phương viên mấy trượng bên trong cỏ dại đột nhiên sinh trưởng tốt bắt đầu. Bất quá trong nháy mắt, liền đã đến sắp đem hắn bao phủ trình độ, mà theo tâm niệm vừa động, những này cỏ dại nhu nhược cành lá đột nhiên kéo căng thẳng tắp, như là từng trôi lợi kiếm đồng dạng cứng chắc bắt đầu. Ông, lâm phong từ trên lá cây sẽ qua, giống như là đâm vào trên kiếm phong đồng dạng, truyền ra nhàn nhạt vụ vụ âm thanh đến. 3 năm lại 6 tháng, cỏ dại kiếm ý. Hắn nhẹ nhàng há miệng tự lẩm bẩm, sau đó trên mặt hiện ra một vòng cười yếu ớt, từ trong bụi cỏ đứng lên đến rỗi cái lưng mệt mỏi, trong lòng suy nghĩ nói, đạo quân truyền Xuân Sơn bên trong có ghi chép, Xuân Sơn đạo tạng bên trong ẩn chứa tứ đại kiếm ý, một là cỏ dại, hai là dãy núi, 3 là cổ mục, 4 là xuất thủy. Cái này Thạch Kiếm Phong bên trên ta chỉ cảm thấy nhận cổ mục kiếm ý, lại trời xui đất khiến lĩnh ngộ cỏ dại kiếm ý, đại khái được từ tại những hắc hầu đó nguyên cớ. Dù sao tại quá khứ, mình cùng những hắc hầu đó giao thủ mấy chục lần, đối những hắc hầu đó nắm giữ lực lượng, có thể nói là càng thêm quen thuộc một chút. Ân. Đương nhiên, Cố Trường Ca nhìn về phía chung quanh bốn phía, chỉ gặp cách đó không xa có không ít người, đột nhiên từ tĩnh tọa bên trong mở mắt. Cố Trường Ca nguyên lai tưởng rằng là mình động tĩnh bên này ảnh hưởng đến bọn hắn, nhưng là những người này ở đây mở mắt sau trầm mặc một lát, trong mắt lóe lên một vòng ánh sáng, đột nhiên đứng dậy liền hướng về một phương hướng bay đi. Đây là không chỉ là Cố Trường Ca, còn có một số người cũng từ trong tham nộ bừng tỉnh, thần sắc có chút nghi hoặc nhìn một màn này. Rất nhanh, đám người kịp phản ứng ngắn ý liếc nhau, bất động thanh sắc đi theo. Những này người rời đi, tựa hồ đều thu vào tin tức gì, có lẽ là có cái gì cơ duyên xuất hiện. Cố Trường Ca cũng yên lặng đi theo, nhưng vì làm rõ ràng đến cùng xảy ra chuyện gì, hắn hướng chung quanh nhìn một vòng, để mắt tới một cái thần hồn cảnh quả mềm, lặng yên không tiếng động xuất hiện tại đối phương phía sau, mặt mỉm cười đưa tay chụp vào đối phương trên đầu vai. Đạo hữu, xin dừng bước. Chương 1454, Thanh Đảo Tiên Mục. Chương 1454, Thanh Đảo Tiên Mục. Dọa, Tô Lư chỉ cảm thấy đầu vai bỗng nhiên trầm xuống, phảng phất có tòa vô hình sơn nhạc đè xuống, cuộc sống đột nhiên điệu luồn lên hàn ý, đầu ngón tay cơ hồ thấm ra lạnh, trong lúc nhất thời dọa đến hồn nhi đều nhanh sung ra, sắc mặt càng là tái nhợt đến đáng sợ. Hắn muốn tranh thoát, lại phát hiện mình trên đầu vai tay cầm, giống như là một tôn cổ lão Phật đà tay cầm giống như, mặc kệ hắn làm sao dễ dụa cũng không làm nên chuyện gì. Lộc cộc, hắn chật vật nuốt nước miếng một cái. Nhập đạo cảnh, Tô Lư không biết, nhưng là trong lòng của hắn rõ ràng mình nếu là không trung thực, đoán chừng sẽ có lo lắng tính mạng. Thế là Tô Lư thần sắc khẩn trương, sắc mặt tái nhợt hướng phía sau nhìn lại, lập tức nhận ra người là 3 năm trước đây, đi tới nơi này Thạch Kiếm Phong dưới người thanh niên áo trắng kia. Sở dĩ nhớ kỹ, là lúc trước đối phương lúc đến hắn nhìn qua đối phương một chút, Tô Lư trong cổ căng lên, miễn cưỡng kéo ra Tiếu Dung cố gắng chấn định hỏi, xin hỏi tiền bối, có gì chỉ giáo? Cố Trường Ca đối phương tỉnh táo lại khẽ cười một tiếng, lòng bàn tay bỗng nhiên giảm bất lực, có chút chắp tay nói, mới gặp mấy vị đạo hữu đội vàng rời đi, hướng về một phương hướng mà đi, tại hạ hiếu kỳ, chỉ muốn biết phía trước chuyện gì xảy ra. Nghe được Cố Trường Ca gọi mình đạo hữu, lại nghe thấy Cố Trường Ca vấn đề, Tô Lư cảm thấy lúc này thở dài một hơi, bất quá đối mặt Cố Trường Ca xưng hô, hắn lại là liên tục nói không dám, bắt đầu giải thích bắt đầu. Về tiền bối, lần này đi 120.000 bên trong có một chỗ Bích Ba ưu đầm phía trên có một gốc tiên thụ sinh trưởng, đó là một gốc cây tiên đảo, như ta đồng dạng khởi hành người, đại khái là đều thu vào tin tức. Trước đây không lâu, cây tiên đảo vạn dặm phiêu hương, hư hư thực thực có tiên đảo thành thụ, cho nên đứng dậy tiến về. Tô Lư cấp tốc giải thích hoàn tất. Cố Trường Ca nghe vậy ánh mắt có chút sáng lên, nói, thế nhưng là cái kia thanh đảo tiên mục. Không sai. Tô Lư gật đầu. Tại đạo cảnh bên trong tồn tại vài quặng thần dị tiên thụ. Những này tiên thụ đều có các chỗ kỳ diệu, như cái này thanh đảo tiên mục sẽ kết xuất thanh đảo đạo quả, đối với thần hồn cảnh cùng phía trên đạo cảnh tu sĩ đều có diệu dụng. Chỉ là thanh đảo tiên mục kết xuất trái cây thời gian không chừng, có khi bất quá mấy chục năm liền sẽ thành thục, có khi dù là vạn năm cũng không nhất định sẽ trở thành quen một lần, thậm chí có một lần dòng dã 3 vạn năm không có sản xuất, thậm chí đều có người hoài nghi thanh đảo tiên mục chết. Không nghĩ tới mình vậy mà đủ phải. Cái này thanh đảo tiên mục kết xuất thanh đảo đạo quả, có thể tăng cường người đối quy tắc cảm ngộ, như thần hồn cảnh phục dụng bên trên một viên, có thể đề cao mạnh đột phá nhập đạo cơ hội. Mà đạo cảnh tu sĩ, đặc biệt là nhập đạo cảnh, dùng đạo cảnh tu sĩ phục dụng, cũng có thể tăng lên đối quy tắc cảm ngộ, giảm mất mấy trăm năm, thậm chí hơn ngàn năm khổ tu. Biết được là thanh đảo đạo quả thành thủ. Cố Trường Ca trong lúc nhất thời cũng tới hứng thú, quay đầu nhìn về phía bên người Tô Lư, nói, có muốn hay không ta mang hộ ngươi một đoạn? Ân. Tô Lư nghe vậy có chút ý động lại có chút chần chờ. Cố Trường Ca nhìn ra sự do dự của hắn lập tức cười một tiếng, trực tiếp một trường đặt tại trên đầu vai của hắn, mang theo hắn hướng phía Bích Ba U đầm phương hướng mà đi. Một phút sau, Cố Trường Ca mang theo Tô Lư đi vào một chỗ ưu tĩnh hồ nhỏ trước, bên hồ giờ phút này đã có rất nhiều người tu hành thân ảnh. Đem Tô Lư đem thả xuống, hắn nhìn bốn phía cảm thán nói, những người này tới thật đúng là nhanh, chỉ sợ là một mực có người thủ tại chỗ này. Bầu trời tối tăm mờ mịt, rơi xuống tí tách tiểu vũ. Đây cũng không phải là phổ thông mưa mà là linh vũ, bầu trời hôi vân từ nặng nghề linh vụ cấu thành, từng tia rơi vào chúng quanh trong rừng, cùng trước mắt tĩnh mịch trên mặt hồ, cho người ta một loại yên vũ nông lung cảm giác. Trên hồ mưa phùn tầm tã, gợn sóng một vòng tiếp lấy một vòng. Nơi xa đảo giữa hồ tại trong hơi nước như ẩn như hiện, chỉ có gốc kia che trời cây đào hình dáng rõ ràng như mực, cành cây ở giữa phù động phỉ thúy rực rỡ, cách 10 dặm đều có thể cảm nhận được bàng bạc đạo vận. Ân, Tô Lư làm sao ngươi tới đến nhanh như vậy? Đột ngột la lên kinh phá màn mưa, một cái thanh niên mặc áo đen từ nơi không xa bay tới, mang trên mặt rõ ràng vẻ kinh ngạc. Tô Lư sắc mặt xanh trắng đan sen, liên tục không ngừng kéo lấy đối phương ống tay áo lui về sau, âm thầm vụng trộm đánh lấy thủ thế, để thanh niên mặc áo đen im miệng. Cố Trường Ca quyền làm không thấy. Hắn chắp tay nhìn về phía mặt hồ, liên miên mưa phùn chưa rơi vào trên người, liền hóa thành nhàn nhạt hơi nước tiêu tán. Trung quanh không ngừng có người tu hành đến. Một chút người tu hành dù là không cần linh thức dò xét, hắn cũng có thể một chút nhìn ra là toàn chiếu cảnh, thần hồn cảnh tu sĩ. Mà toàn chiếu cảnh phía dưới tồn tại cơ hồ không có. Nơi này tính nguy hiểm đối với toàn chiếu cảnh trở xuống người tu hành mà nói, tiến đến liền là tình huống tuyệt vọng, bên trong tràn ngập rất nhiều độc cương, sát khí, chỉ có khí huyết hơi hùng hậu một chút toàn chiếu cảnh mới có thể ngăn cản. Thông hướng hồ trung tâm con đường yên vũ mông lung. Mặt hồ tĩnh mịch đến làm cho người nhìn không thấu, đám người chỉ có thể ngửi được từ đảo giữa hồ bên trên truyền đến trận trận hoa đào hương khí. Bên bờ tu sĩ hoặc đứng hoặc ngồi, ánh mắt sáng rực nhìn về phía giữa hồ, không một người dám tùy tiện bước vào mặt hồ. Cố Trường Ca đứng chắc tay, ánh mắt xuyên thấu qua trên mặt hồ linh vụ, nhìn thấy ở vào hồ trung tâm đảo nhỏ. Đảo giữa hồ bên trên, thanh đảo tiên một từng cục thân cảnh hiện ra ôn nhuận ánh ngọc, phía trên sinh trưởng thưa thất bích diệp, mấy cái thanh đảo treo tại đầu cảnh, đạo vận như lưu hà tại vỏ trái cây bên trên uốn lượn, cành lá chỉ gặp lại có mấy đóa xinh đẹp hoa đào nở rộ. Làm thanh đảo thành thủ lúc, thanh đảo tiên một bên trên hoa đào mới có thể nở rộ, mở ra vòng tiếp theo ấp ủ, cho nên mọi người đều là căn cứ hoa đào hương khí đến xác định thanh đảo tiên mục trái cây phải trăng thành thủ. Ven bờ hồ bóng người trùng điệp, lại đều đang đợi lấy cơ hội. Cố Trường Ca thu hồi nhìn về phía hồ trung tâm ánh mắt, lườm liếc chung quanh về sau, ánh mắt vừa nhìn về phía gần trong gang tấc tĩnh mịch mặt hồ có chút ngưng tụ. Thanh mục tiên thụ là thượng cổ đạo tông thanh mục đạo tông chấn tông chi bảo, tại thanh mục đạo tông hủy diệt về sau, cũng chỉ có cái này thanh mục tiên thụ sống tiếp được. Cái này hắc đàm nhìn như bình thường, trên thực tế lại là thanh mục đạo tông hố chôn. Bên trong mai táng thanh mục đạo tông mấy triệu môn nhân thi cốt, cũng chôn giấu thanh mục đạo tông vô tận oán niệm, thống khổ, không cam lòng. Không nói là nhập đạo cảnh, cho dù là hợp đạo cảnh thậm chí thiên đạo cảnh đại tu sĩ, muốn cưỡng ép vượt qua, đều cần tiếp nhận thanh mục đạo tông mấy triệu vong hồn nhân quả. Nhưng thanh mục đạo tông trung quy là mất đi. Tại sáng sớm âm dương giao thế một khắc này, trong hồ vong hồn cùng bán nghiệm sẽ bị thần hôn giao tế lúc hiện hoàng tuyển lộ chân áp, khi đó liền có thể tiến lên hái thanh mục tiên đạo. Bất quá cũng chỉ có thể hái thanh mục tiên đạo. Nếu là đụng phải thanh mục tây đạo, bị hoàng tuyển lộ chân áp thanh mục đạo tông vong hồn cũng sẽ bị kinh động, tiến hành điên cuồng phản công. Đã từng thậm chí có hợp đạo cảnh tu sĩ bởi vì quá tham lam mà chết nơi này chỗ. Lại tiên thụ có linh, một người chỉ có thể hái một viên thanh mục tiên đảo. Nếu là nhiều đảo tiên kiên là hái không xuống, cưỡng ép hái còn biết xúc động thanh mục tiên thụ căn cơ, kinh động những thanh mục đó đạo tông vong linh. Đây cũng là vì cái gì những thần hồn đó cảnh, thậm chí toàn chiếu cảnh tu sĩ không chịu rời đi nguyên nhân. Nếu là trước mặt người tu hành có còn lại, vậy bọn hắn cố gắng còn có thể nhặt nhạnh chỗ tốt. Chương 1455, các ngươi không làm, có là người làm. Chương 1455, các ngươi không làm, có là người làm. Tinh hà dần dần ẩn, tính hồ như mực. Các tộc tu sĩ an tĩnh đứng ở bờ hồ, chỉ có linh thức không ngừng ở trên mặt nước xen lẫn xen vào nhau. Theo đông phương chân trời hiện ra một vòng ngân bạch sắc. Chỉ một thoáng, thần quang đâm rách tầng mây cùng sương mù dày đặc rơi vào tịch mịch trên mặt hồ, nguyên bản tịch mịch nước hồ đột nhiên trở nên thanh tịnh, nổi lên mạ vàng giống như gợn sóng, đem phản chiếu thiên khung dung làm ngọc vỡ lưu kim. Trên mặt hồ sương mù chậm rãi tiêu tán. Thanh một cây đào gầy gò thân ảnh mạnh mẽ rắn rỏi, bại lộ trong mắt mọi người, như ngọc bích lá cây cùng thanh đạo, dưới ánh mặt trời tản ra mê người bừng sáng. Hắn từng cục bộ dễ như thường lòng mạch nước, chiếm cứ lấy dưới mặt nước rộng lớn khu vực, bàn hoành quanh co thân cảnh cao chín trượng, có nhàn nhạt hỗn độn khí từ đó tràn lan. Bình kính mặt hồ phản chiếu lấy trong suốt bầu trời. Cái này một gốc thanh một cây đào phảng phất cũng không tồn tại ở nhân gian, mà là cắm rễ ở thiên khung phía trên, phối hợp thêm mới sinh triều dương hào quang, nhìn lên đến càng là tựa như ảo mộng. Thật đẹp a. Có người nhìn xem một màn này, không khỏi đờ đẫn tự mình lẩm bẩm. Rất nhiều trong lòng người yên lặng đồng ý nghĩ của hắn, nhưng là nhiều người hơn ánh mắt thì là chăm chú nhìn chằm chằm đảo giữa hồ bên trên thanh một cây đảo. Đợi cho chiều dương đem mặt hồ hoàn toàn bao trùm thời khắc, toàn bộ mặt hồ vàng nóng ánh một mảnh, nguyên bản rõ ràng hiện ra ở trước mắt tiên thụ lại lần nữa hóa thành một đạo nông lung cái bóng. Đám người còn chưa kịp hành động, chỉ cảm thấy rất đột ngột, đảo giữa hồ bên trên đã có một bóng người đứng thẳng. Kinh, tất cả mọi người giật mình dừng bước lại. Trong đám người Cố Trường Ca cũng tương tự trong lòng nhất lắm, bình tĩnh ánh mắt nhìn về phía đảo giữa hồ bên trên, hắn cũng là cảm nhận được không gian một vòng rung động, mới phát hiện một mực có người ẩn nấp ở chung quanh trong không gian. Đảo giữa hồ bên trên, một đạo mặc áo xanh gánh vác dao cầm thân ảnh, đưa tay từ thanh một cây đảo bên trên lấy xuống một viên trái cây. Khuôn mặt của hắn tắm rửa dưới ánh mặt trời, chỉ có thể lờ mờ phân biệt ra quần áo của hắn nhan sắc, còn có vắt trên lưng vác lấy đồ vật, đối phương là như thế nào xuất hiện tại đảo giữa hồ bên trên, những người khác không có nửa điểm phát giác. Nơi đây hiện tại đã không còn có 200 người, vẫn là có người nhận ra người đến thân phận, nhẹ giọng nói, là yêu tộc Quỳnh Hoa Lâm Dung đạo cấp độ đại tu. Vị kia cầm tiên, Dung đạo cảnh đại tu sĩ. Mấy chữ này giống như là bữa tạ một dạng, hung hăng nện ở những người khác trong lòng. Chẳng ai ngờ rằng trong thời gian ngắn như vậy, vậy mà lại có Dung đạo cảnh đại tu sĩ chạy tới nơi này. Tại gỡ xuống một viên thanh đạo sau, Cầm Tiên có chút quay người liếc nhìn bốn phía bình tĩnh mở miệng, thanh âm như cổ cầm âm bội réo rắt, thiên hạ bảo vật, người có duyên cư trì, này cây hạn lấy một viên, ta từ làm tuân thủ, những người còn lại các ngươi phần có. Tiếng nói vừa ra, thân ảnh của hắn biến mất tại nguyên chỗ. Lần này có cảnh giác, Cố Trường Ca bắt được Cầm Tiên tung tích, đối phương như một đầu điện chuyển thanh xà, từ trong hư không rời đi nơi đây. Không phải trong bóng tối cất giấu, mà là thật rời đi nơi này. Lần này diễn xuất để hắn có chút kinh ngạc, đàn này tiên ngược lại là có chút tiên nhân phong thái, mà bằng vào vừa rồi cái nhìn kia, Cố Trường Ca cũng nhận ra đối phương bản tôn, nhưng thật ra là Không Linh Thanh Xà. Không Linh Thanh Xà đồng dạng uy về hung thú nhất tộc, nhưng đàn này tiên hiển nhiên là mở trí Không Linh Thanh Xà, Quỳnh Hoa Lâm là yêu cảnh nội một phương yêu tông, chuyên môn tuyển nhận loài rắn yêu thú. Cố Trường Ca cũng có chỗ nghe thấy, hắn đã từng cũng thu qua một đầu Không Linh Thanh Xà là tọa kỵ, về sau có kim sĩ đại bằng về sau, liền đem Không Linh Thanh Xà đặt ở Vân Các Quốc, lại về sau bị Mộ Vi giao cho Cố Thanh Mộng thúc đẩy. Cầm Tiên rời đi về sau, bờ hồ yên lặng một lát, lần lượt từng bóng người lơ lửng ở trên mặt hồ, ánh mắt đối mặt trong chốc lát, có người bắt đầu hành động. Tiếp theo một cái chớp mắt, còn lại tất cả mọi người cũng bắt đầu hướng phía hồ trung tâm bắn gọn. Bá, Cố Trường Ca thân ảnh xuất hiện tại đảo giữa hồ bên trên, hắn ngẩng đầu nhìn trước mắt thanh một tiên thụ, lập tức cảm nhận được một cô mênh mông lực lượng ở tại thân cây bên trong lưu động. Đạo hữu ngược lại là tốc độ nhanh. Bên cạnh hắn đột nhiên xuất hiện một người trung niên, có chút kinh ngạc cùng ngoài ý muốn nhìn về phía Cố Trường Ca. Cố Trường Ca không nói đưa tay lấy xuống một viên thanh đạo. Bá, trung niên nhân kia bên người rất nhanh lại xuất hiện một bóng người, đang nhìn Cố Trường Ca một chút về sau, ánh mắt nhìn về phía Cố Trường Ca bên cạnh cái thứ nhất xuất hiện trung niên nhân. Trung niên nhân hướng phía hắn khẽ lắc đầu, ra hiệu không nên khinh cử vọng động. Cố Trường Ca lấy xuống thanh mục tiên đảo lườm hai người một chút, liền quay người rời đi đảo giữa hồ bên trên. Đại nhân, hắn. Cái thứ hai lên đảo nhập đạo cảnh ánh mắt hơi trầm xuống. Trung niên nhân thản nhiên nói, người này ứng lúc có một chút năng lực, đã hắn rời đi, vậy liền đừng đi quản hắn. Thanh mục tiên thụ phía trên, lần này hết thảy thành thục bảy viên sung mãn mượt mà thanh đảo, dưới mắt bị Cầm Tiên cùng Cố Trường Ca hái về sau, liền chỉ còn lại có năm mai thanh đảo. Hai người riêng phần mình lấy xuống một viên sau, đã có thần hồn cảnh leo lên đảo giữa hồ. Hương phấn hướng phía thanh một cây đào vào tới. Ông, trung niên nhân cùng một người khác đống nhiên ngăn ở thanh một tiên thụ trước đó, trên thân tản mát ra nhàn nhạt uy nghi, xông vào đằng trước thần hồn cảnh sắc mặt lập tức biến đổi, sắc mặt khá khó xử nhìn dừng bước. Thấy thế, người phía sau cũng nhao nhao ngừng thân hình, từng đôi mắt rơi vào trên thân hai người. Chư vị, trung niên nhân ánh mắt rơi vào xông vào trước mặt mấy người trên thân, nhẹ giọng mở miệng nói, chúng ta thương lượng như thế nào? Xông lên phía trước nhất mấy cái thần hồn cảnh sắc mặt khó coi. Trong đó có người cơ hồ đem không vui viết trên mặt, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm trung niên nhân nói, cái gì thương lượng? Trung niên nhân khẽ cười nói, vật này đối với chúng ta Lôi đỉnh thần tộc mà nói có chút trọng yếu, mấy bị nếu là lấy xuống đem đưa cho chúng ta tất có hậu báo. Đám người lập tức rối loạn tư mừng. Quả nhiên, lúc nào đều không thể thiếu những này lòng tham gia hỏa. Liền ngay cả vị kia cầm tiên tiền bối, cũng không nói đem tất cả thành một tiên đạo cầm xuống, hai cái này Lôi đỉnh thần tộc gia hỏa ngược lại là ra mặt dày. Hừ, Người ta giờ phút này hai vị nhập đạo cảnh ở đây, tự nhiên có nói lời này lực lượng. Đáng hận nhà ta tiền bối còn chưa đổi tới, nếu không định không thể để cho hai người này lớn lối như thế. Thật làm chúng ta là chợ búa thương nhân, bực này tiên vật, chính là cầm nửa tòa bảo khố đến đổi. Đối với đám người chỉ trích, hai người mắt điếc ai ngơ. Về phần sông lên phía trước nhất mấy cái thần hồn cảnh, sắc mặt đã chìm đến cực hạn, từng cái nỗi lòng có chút không bình tĩnh. Nhưng là địa thế còn mạnh hơn người. Coi như lại thế nào không cam lòng, giờ phút này cũng không thể tùy tiện trở mặt. Có người hít sâu một hơi, hỏi, hai vị tiền bối chuẩn bị ra dạng gì bằng giá? 100 triệu linh thạch mua chư vị cơ duyên, như thế nào? 100 triệu linh thạch. Ngươi gặp quỷ đi thôi. Nghe được cái giá tiền này, trong lòng mọi người lập tức chửi ầm lên. Trong nhân tộc thông dụng tiền tệ là chân đan, nhưng đặt ở tu hành giới linh thạch mới thật sự là thông dụng tiền tệ, một viên phổ thông linh thạch đại khái giá trị 10 cái chân đan, nói cách khác hai người này chuẩn bị dùng 1 tỷ chân đan, cầm xuống những này thanh một tiên đảo. Những này tiên đảo diệu dụng vô tận. Hắn giá trị không nói là 1 tỷ, liền nói là chục tỷ, 500 ức chân đan đều hơn. Lôi đỉnh thần tộc trung niên nhân mặt không đổi sắc, trên mặt vẫn như cũ mang theo nụ cười nhàn nhạt, mấy vị nghĩ đến thế nào, nếu như các ngươi không làm, đằng sau có là người làm. Ánh mắt của hắn nhìn về phía đám người đằng sau. Có một ít toàn chiếu cảnh tồn tại đi theo, đối với những này toàn chiếu cảnh mà nói, đoạt được thanh mục tiên đảo sát suất 4 cũng không lớn, nếu là có 100 triệu linh thạch, chỉ sợ không ít người sẽ tim đập thình thịch.